Chương 59, nhiệm vụ có thể thay đổi, 3, chương 59, nhiệm vụ có thể thay đổi, 3, giống nhau. Kiếm Hạo dường như bị một sự sỉ nhục to lớn nào đó, ta là tử hệ thống có quyền hạn cao nhất. Ngươi vậy mà dám nói ta giống như những hệ thống phế vật khác. Ngươi đã từng thấy tử hệ thống nào rời khỏi ký chủ lâu như vậy, lại không thể quay về bên chủ hệ thống, mà vẫn có thể tồn tại độc lập không? Nói xong, Kiếm Hạo liền hối hận, hắn đã lỡ lời. Đúng vậy, Kiếm Xương Hàn đã hiểu ra, tên Kiếm Hạo này cũng giữ lại không ít thứ cho mình. Tuy nhiên, Kiếm Xương Hàn không quan tâm đến việc che giấu này, hắn đã nắm được điểm mấu chốt, nói cách khác, các hệ thống khác rời khỏi ký chủ, không bay về bên chủ hệ thống, sẽ bị hủy diệt. Kiếm Hạo rất bực bội, nó không hề đánh giá thấp sự thông minh của Kiếm Xương Hàn, nhưng nó lại đánh giá quá cao cái miệng lớn của mình. Lập tức có cảm giác buông xuôi, biết những điều này, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng mình có thể cưỡng ép tách hệ thống của người khác? Kiếm Xương Hàn nghĩ một chút, cưỡng ép tách hệ thống của người khác cũng không phải không được, tuy có chút phiền phức, nhưng về lý thuyết, chỉ cần mô phỏng đủ cường độ sẽ đánh, khiến ký chủ trong nháy mắt bị đánh thành cho bụi, thì hệ thống bị ràng buộc sẽ thoát khỏi ký chủ. Và môi trường xét đánh này chỉ cần có đủ khả năng che chắn, có thể ngăn hệ thống quay về chủ hệ thống. Lúc này chỉ cần tạo ra một vật trung gian để giữ lại hệ thống, là có thể giữ được hệ thống rồi. Kiếm Hạo nhìn Kiếm Xương Hàn, lập tức cảm thấy trong đầu vang lên tiếng cạch cạch, nó cố gắng nửa ngày, chỉ nói được một câu, ý ngươi là, chỉ cần mô phỏng môi trường khi ngươi độ kiếp đánh chết ký chủ của ta, là có thể dễ dàng bắt giữ hệ thống rồi sao? Kiếm Xương Hàn gật đầu, ném cho Kiếm Hạo một ánh mắt tán thưởng, được đó, mỗi lần đều có thể hiểu chính xác lời hắn nói. Không thể không nói, tên Kiếm Hạo này, thật sự rất giỏi hiểu lời hắn nói. Khuôn mặt bút bê của Kiếm Hạo lập tức tràn đầy sự chán nản và kinh hoàng, ngươi có ta còn chưa đủ sao? Không đúng, ngươi muốn nhiều hệ thống như vậy làm gì? Ta nói cho ngươi biết, người tham lam sẽ không có kết cục tốt đẹp. Cái gì gọi là người tham lam sẽ không có kết cục tốt đẹp? Chẳng phải là hệ thống không bị ràng buộc sao? Làm như hắn là kẻ phụ bạc vậy. Kiếm Xương Hàn nhíu mày, không nhịn được theo thói quen ấn Kiếm Hạo xuống bàn, ta đang nghĩ cách để ngươi kết nối với chủ hệ thống. Cái gì? Kiếm Hạo lập tức trợn tròn mắt, sự sỉ nhục khi bị ấn xuống bàn cũng không màng đến, nó không nghe lầm chứ? Giúp hắn kết nối với chủ hệ thống? Khoan đã, sẽ không phải là. Kiếm Hạo trợn tròn đôi mắt đồ chơi của mình, ngươi định để ta nuốt chửng các hệ thống khác? Kiếm Xương Hàn không nói gì. Hắn thực ra không biết giữa hệ thống và hệ thống có đạo đức luân lý gì không, nhưng hắn đoán mò, không chừng hệ thống cũng có thể giống như sinh vật, thông qua việc nuốt chửng lẫn nhau, có được năng lực của các hệ thống khác thì sao? Kiếm Hạo kịch liệt dãy rủa, Kiếm Xương Hàn, ngươi làm như vậy thì quá xúc sinh rồi. Chủ hệ thống đã quy định, các tử hệ thống không được phép nuốt chửng lẫn nhau. Ai phá vỡ quy tắc này, sẽ bị chủ hệ thống hủy bỏ. Vậy mà thật sự có chức năng này sao? Kiếm Xương Hàn lòng bàn tay phóng điện, trực tiếp khiến Kiếm Hạo đang gào thét bình tĩnh lại. Vậy ngươi sao không nghĩ xem, ngươi bây giờ quay về đầu quân cho chủ hệ thống, khả năng không bị hủy bỏ là bao nhiêu? Kiếm Hạo không biết là bị bạt thai của Kiếm Xương Hàn làm cho ngoan ngoãn, hay là có chút cam chịu, nó nằm sấp trên bàn, đột nhiên thút thít khóc, mệnh của ta sao lại khổ thế này, rõ ràng đều là tử hệ thống có quyền hạn cao nhất, sau này chỉ cần dẫn ký chủ ăn sung mặc sướng sống qua ngày là đủ rồi. Sao lại gặp phải ngươi cái sao chổi này? Kiếm Xương Hàn trợn trắng mắt, sao, tiểu quỷ Kiếm Hạo này còn diễn nữa sao? Vậy thì nói lý lẽ một chút, ngươi phải hiểu rõ, ngươi bây giờ, dù sao cũng bị hủy bỏ, phạm thêm vài lỗi, cũng sẽ không khiến ngươi chịu hình phạt nghiêm khắc hơn đâu. Kiếm Hạo vốn chỉ thút thít, câu nói này vừa dứt, lập tức gào khóc, ngươi quả thật không phải người. Sao ngươi có thể như vậy? Ngươi đây là tự mình trở thành cái gai trong mắt tiên đạo, liền muốn tất cả mọi người đều giống ngươi sao? Kiếm Xương Hàn bị Kiếm Hạo khóc lóc làm cho nhíu mày, thật là, nếu không phải hệ thống này trong khoảng thời gian này vẫn luôn tận tâm tận lực, không có công lao cũng có khổ lao, hắn thật sự muốn cho nó một giờ điện, để nó hiểu rõ chủ nhân của nó bây giờ là ai. Trong lòng giữa việc có điện và không điện, đã chọn cách quá mắng, ngươi một hệ thống phản diện làm phản diện một lần thì sao? Làm như trước đây ngươi là một lương dân vậy. Kiếm Hạo đột nhiên sững sờ, nửa ngày sau, hắn mới nói, nhưng ngươi không phải nói, để ta thay đổi vận mệnh của mình sao? Kiếm Xương Hàn đột nhiên có cảm giác tự mình rước họa vào thân. Để lời nói của mình không mâu thuẫn, Kiếm Xương Hàn bắt đầu nhanh chóng xoay chuyển đầu óc, một lát sau mới nói, bản thân hệ thống cũng có tốt xấu đúng không? Để làm một hệ thống phản diện chính nghĩa, ngươi cũng cần phải trừng phạt những hệ thống khác làm điều sằng bậy, đúng không? Kiếm Hạo lau nước mắt, tuy rằng lời Kiếm Xương Hàn nói là tìm cớ, nhưng cái cớ này cũng không tệ đến thế, ý ngươi là, cái gọi là trừng phạt chính là hợp nhất những hệ thống đó. Kiếm Xương Hàn gật đầu. Đúng, chính là cái này. Quả nhiên là một hệ thống rất hiểu chuyện a. Kiếm Hạo hít sâu một hơi, đột nhiên hỏi một câu hỏi từ sâu thẳm linh hồn, vậy đối với ngươi, hệ thống như thế nào mới là xấu? Kiếm Xương Hàn sững sờ, cái này thật sự khó nói, hay là, ngươi giới thiệu cho ta 27 tu chân giả nghi là ký chủ này đi. Kiếm Hạo hít mũi, bắt đầu kể ra từng kết quả quét được của 27 người này, và cả hệ thống ràng buộc mà hắn đoán cũng nói cho Kiếm Xương Hàn. Kiếm Xương Hàn nghe mà hơi nhíu mày, khoan đã, cái gì gọi là hệ thống trao đổi? Kiếm Hạo nghĩ một chút nói, đơn giản, chính là sau khi ràng buộc một ký chủ, để ký chủ chọn một mục tiêu, thông qua hoàn thành nhiệm vụ do hệ thống phát hành, sau đó trao đổi tất cả tài nguyên và tu vi với mục tiêu. Kiếm Xương Hàn lập tức cảm thấy một ngọn lửa vô danh bùng lên, đây không phải là cớ sao? Kiếm Hạo cũng cảm thấy loại hệ thống này rất mất mặt, nhưng nó có thể làm gì? Đây là sự tồn tại được chủ hệ thống cho phép, huống hồ nó vẫn phải chứng minh cho đông đảo hệ thống, cái này phải xem ký chủ chứ. Nếu ký chủ bản thân lương thiện, mục tiêu trao đổi mà bọn họ chọn cũng là kẻ đáng bị trừng phạt. Đầu ngón tay Kiếm Xương Hàn gõ nhẹ lên mặt bàn, không thể không nói, lý do này rất có sức thuyết phục. Kiếm Hạo thấy Kiếm Xương Hàn không nói gì, cẩn thận hỏi, sao, ngươi định đi thử cái hệ thống trao đổi đó sao? Kiếm Xương Hàn gật đầu, đúng vậy, dù sao bây giờ cũng không có chuyện gì lớn. Khuôn mặt bút bê của Kiếm Hạo nhíu mày, vẻ mặt không đồng tình, cái gì gọi là không có chuyện gì lớn? Tiểu sư đệ của ngươi không đúng rồi, lần đầu tiên ta gặp hắn, hắn có 80 vạn khí vận trị, trước khi lên lôi đài, khí vận trị của hắn biến thành 76 vạn, kết quả ngươi đoán thiên đạo giáng uy sau đó đã xảy ra chuyện gì? Kiếm Xương Hàn lập tức nghĩ đến thân phận của Âm Trần Tuyệt Thiên đạo sủng nhi. Sẽ không phải. Chương 60, ký chủ của hệ thống trao đổi, 1, chương 60, ký chủ của hệ thống trao đổi, 1, Kiếm Xương Hàn nói một câu mà ngay cả hắn cũng không tin lắm, khí vận trị của hắn không giảm mà còn tăng. Ai ngờ Kiếm Hạo lập tức gật đầu, ngươi thông minh quá, cậu chủ. Khí vận trị của hắn bây giờ biến thành 90 vạn rồi. Mới có bao lâu chứ, thiên đạo đã cho hắn hơn 10 vạn khí vận trị rồi. Hắn trước đây đã thấy lạ, Âm Trần Tuyệt sao lại trông não tàn hơn trước? Hóa ra thiên đạo đã ưu ái hắn. Hắn cảm thấy mình lại được rồi. Thiên đạo này gian lận thật tùy tiện a. Kiếm Hạo nhìn vẻ mặt Kiếm Xương Hàn, cẩn thận hỏi, cậu chủ, ngươi bây giờ đã nghĩ kỹ rồi, trước tiên đi thu dọn sư đệ của ngươi. Kiếm Xương Hàn chỉ cười mà không cười nói, sư đệ đã là đệ tử Thiên Kiếm môn, vậy thì lúc nào cũng có thể tìm thấy hắn, bây giờ chúng ta trước tiên đi tìm rắc rối của hệ thống trao đổi kia. Vạn nhất Kiếm Hạo thăng cấp rồi, cũng có thể giúp hắn nhiều hơn đúng không? Nghĩ đến đây, Kiếm Xương Hàn tiện tay lấy một chiếc áo choàng khoác lên, thu hồi lôi vân, xách Kiếm Hạo đi ra ngoài. Kiếm Hạo không hiểu gì kéo chiếc áo choàng này, hỏi, đây là pháp khí gì của ngươi? Dù sao cũng từng là hệ thống phản diện mạnh nhất, hắn đã từng trải, không tin lúc này Kiếm Xương Hàn sẽ lấy ra một chiếc áo choàng đơn thuần. Kiếm Xương Hàn tiện tay lấy một chiếc mặt nạ đeo lên mặt, sau đó nói, áo choàng và mặt nạ ẩn giấu thực lực. Bây giờ đeo hai thứ này, gặp bất kỳ ai cũng không thể nhìn ra hắn có tu vi đại thừa kỳ, dù có dò xét thế nào, cũng không thể xuyên qua mặt nạ nhìn ra dung mạo thật của hắn. Nghe đến đây, Kiếm Hạo gần như tại chỗ bùng nổ, không phải, cậu chủ, ngươi có đồ tốt như vậy, vừa rồi dẫn đội tại sao không lấy ra? Sớm lấy ra thì trận đòn đó căn bản không cần chịu rồi. Kiếm Xương Hàn nghe xong trợn trắng mắt, đúng vậy, lúc thi đấu cứ để Tô Hàng ra vai, đợi hắn bị đánh cho răng rơi đầy đất ta lại ra mặt thay hắn, thu hoạch một đống mê đệ mê muội. Lúc này Bắc Minh chân nhân ba tên lão hồ đồ kia lại ra mặt các loại la lối không phục, thế là ta một mình đánh bốn. Kiếm Hạo gật đầu, đúng vậy, đây chính là quy trình chuẩn của heo ăn thịt hổ. Kiếm Xương Hàn trợn trắng mắt, ta tại sao phải cùng với những kẻ yếu hơn ta nhiều như vậy mà đấu đá? Ngươi không sợ ta một lực đạo không khống chế được, trực tiếp đánh chết người, sau đó leo thang đến đắc tội nhiều tông môn hơn, cuối cùng náo loạn đến mức không đội trời chung sao? Đúng vậy, khi Kiếm Xương Hàn còn là một tiểu đệ tử trúc cơ kỳ năm đó, hắn đã không hiểu lắm thú vui của một số người trong giới tu chân về việc ỷ lớn hiếp nhỏ. Mỗi lần đều rõ ràng rất mạnh, trực tiếp nổ tung đầu đối phương, rất nhanh có thể kết thúc chiến đấu. Cứ phải đợi đối phương làm cản, sau đó tìm lý do đánh chết một người, sau đó bắt đầu vây điểm cứu viện, đến một người thì đưa một người. Đây đâu phải là hưởng thụ niềm vui giả vờ, mà là hưởng thụ niềm vui giết người còn lập bia thờ sao? Kiếm Hạo bị Kiếm Xương Hàn phản bác đến mức cá khẩu, rối rắm nửa ngày mới đột nhiên nói, vậy ngươi bây giờ lấy ra làm gì? Có gì mà phải hỏi? Kiếm Xương Hàn đương nhiên nói, ta không muốn bị người sở hữu hệ thống trao đổi theo dõi, trở thành mục tiêu trao đổi. Đúng. Hắn Kiếm Xương Hàn có được ngày hôm nay cũng không dễ dàng, hắn mới không muốn vô duyên vô cớ bị người ta trộm đi tất cả. Sư tôn còn mấy vạn bạn thai chưa tát, sư đệ sư muội còn chưa được giáo dục tình yêu thương, tông môn nhà mới của hắn còn chưa kịp xem, các vị trưởng lão còn chưa quen mặt, hắn sao có thể cứ thế mà mất đi cuộc đời? Kiếm Hạo dùng một ánh mắt gần như ngươi nói dối ta có tin không nhìn chằm chằm Kiếm Xương Hàn. Cuộc đời dễ dàng trao đổi như vậy, trực tiếp nhắm vào Thanh Huyền chân nhân không phải được rồi sao? Dù sao hắn là người não tàn nhất, dù có trao đổi, ước chừng người Thiên Kiếm Tông cũng sẽ không cảm thấy khó chịu, chỉ cảm thán, tông chủ nhà ta cuối cùng cũng thông minh rồi. Nghĩ đến thật là một câu chuyện cảm động trời đất. Khi Kiếm Hạo dẫn Kiếm Xương Hàn đến tông môn chú địa nghi là ký chủ hệ thống trao đổi, trong nháy mắt liền biết tại sao Kiếm Xương Hàn lại phải che kín mình. Rất đơn giản bởi vì đây là Lăng Tiêu Tông. Ký chủ của hệ thống trao đổi vậy mà là đệ tử Lăng Tiêu Tông. Đừng nhìn trước đó Bắc Minh chân nhân khi nhận thua Kiếm Xương Hàn có vẻ chân thành đến đâu, trở về địa bàn của mình để vãn hồi thể diện, việc đầu tiên chính là bôi nhọ Kiếm Xương Hàn một lượt. Nói một đống, ví dụ như, đừng tưởng Kiếm Xương Hàn là tu vi đại thừa kỳ, ghê gớm thế nào, thực ra chỉ là ỷ vào mặt mũi của sư tôn Thanh Huyền chân nhân, khắp nơi cáo mượn oai hùng. Lại còn, tu vi của Kiếm Xương Hàn cao, đó hoàn toàn là do tu luyện cấm thuật, nếu không thiên đạo tại sao lại giáng uy với hắn? Hoặc là, bỏ qua sự thật mà không bàn, Kiếm Xương Hàn trong trận tỷ võ này không có chút sai sót nào sao? Vân vân. Thật đúng là kẻ xấu đều là Kiếm Xương Hàn, vô tội đáng thương đều là người thật thà Bắc Minh chân nhân. Trong chốc lát, toàn bộ Lăng Tiêu Tông quần tình kích động, từng người hận không thể lập tức cùng Kiếm Xương Hàn đại chiến 300 hiệp. Kiếm Xương Hàn không có cảm giác tồn tại gì ngồi xổm phía sau đệ tử Lăng Tiêu Tông, nghe bọn họ tố cáo mình, cảm thấy không đau không ngứa, thậm chí còn rất vô lễ móc móc ai. Chậc chậc. Khoảnh khắc này, Kiếm Hạo đột nhiên cảm thấy, cậu chủ của mình tính tình thật sự quá tốt, đổi thành ký chủ khác, hôm nay thế nào cũng phải có người dùng Nhân Hoàng Phan làm khởi điểm. Kiếm Xương chỉ nhìn đám người kích động này, trong lòng không chút gợn sóng, Nhân Hoàng Phan có chút quá đáng, phá hoại cân bằng luân hồi của tu tiên giới, sẽ dẫn đến toàn bộ thế giới đi đến hủy diệt. Kiếm Hạo sững sờ một chút, không phải, ngươi đây là ý gì? Ngươi một kẻ nghịch tiên mà đi, vậy mà lại lo lắng cân bằng luân hồi. Kiếm Xương Hàn xoa xoa đầu Kiếm Hạo, đây đều là vấn đề cấp thấp gì vậy? Đột nhiên cảm thấy hệ thống này đôi khi cũng khá đáng yêu, ý của ta là, những đệ tử Lăng Tiêu Tông này đối với ta mà nói đều là kiến hôi và rất rưởi, ta tính toán với bọn họ, là bọn họ không biết điều, ta không tính toán là ta rộng lượng. Tất cả điều này được xây dựng trên việc ta có thực lực đè tông chủ mạnh nhất của bọn họ xuống đất mà đánh, vậy thì bọn họ nói lời vô nghĩa gì, đối với ta đều không có sát thương. Sự không tính toán của cường giả mới gọi là đại độ. Sự không tính toán của kẻ yếu, đó gọi là nhu nhược. Nhìn Kiếm Hạo vẻ mặt trầm tư, Kiếm Sương Hàn hỏi, ký chủ của hệ thống trao đổi đó là ai? Kiếm Hạo lập tức trong đám người, chỉ vào một nam đệ tử tướng mạo bình thường nói, kỳ hiểu, theo tài liệu hiển thị, hắn là thủy mộc song linh căn, tu vi kim đan, tu hành thế gian 320 năm. Song linh căn 320 năm luyện đến kim đan cũng coi như cần cù, là một người tu hành chăm chỉ. Nhưng Kiếm Sương tin rằng, Kiếm Hạo chọn người này nhất định có nguyên nhân. Kiếm Hạo lập tức gật đầu, giới thiệu kết quả quét được của nó. Kỳ hiệu này, theo Lý mà nói là 300 năm trước bái nhập Lăng Tiêu Tông, trước đó vẫn luôn là một người thật thà cần cù. Thỉnh thoảng nhìn thấy một số đệ tử trong tông môn không chịu tu luyện đàng hoàng, cả ngày không biết làm gì, cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Mà tính tình của hắn thay đổi lớn là vào 30 năm trước. Lúc đó, Lăng Tiêu Tông thu một đệ tử tên là Hứa Vân Châu. Chương 61, chủ nhân của hệ thống trao đổi 2, chương 61, chủ nhân của hệ thống trao đổi 2, đệ tử này vừa vào Lăng Tiêu Tông ngày thứ 3 đã xảy ra xung đột với Kỳ Hiểu, nghe nói hai người chỉ vì chuyện chen hàng ở nhà ăn Lăng Tiêu Tông mà gây gổ. Kiếm Sương Hàn nhìn Kỳ Hiểu không khỏi nhíu mày, hắn một kim đan, đi gây khó dễ cho tiểu đệ tử mới nhập môn. Lý do lại là chen hàng ở nhà ăn. Kiếm Hạo gật đầu. Từ kết quả quét toàn diện của Kiếm Hạo, ngày đó Kỳ Hiểu không kịp xếp hàng lấy cơm, nên một người bạn cùng phòng đã giúp hắn lấy. Kết quả chuyện này bị Hứa Vân Châu phát hiện, Hứa Vân Châu lập tức la lối om sòm ở nhà ăn. Mở miệng là một đống tội danh đổ lên đầu. Ví dụ như Kỳ Hiểu ỷ thế hiếp người, ép buộc đồng môn làm trái đạo đức, làm ra hành vi phá vỡ quy tắc như mang cơm hộ người khác. Cho dù Kỳ Hiểu không đến, hàng này hắn cũng đã chen. Lúc đó Hứa Vân Châu nói năng hùng hồn, căn bản không quan tâm đến sự chênh lệch tu vi cực lớn giữa mình và Kỳ Hiểu, hoàn toàn là một bộ dạng trượng nghĩa chấp luôn. Thế là Kỳ Hiểu bắt đầu bị cô lập ở Lăng Tiêu Tông, đủ loại bạo lực lạnh kỳ lạ. Hứa Vân Châu càng không khách khí bắt đầu chèn ép Kỳ Hiểu. Chuyện ồn ào gần 2 năm, câu chuyện đột nhiên đảo ngược. Kỳ Hiểu đột nhiên tìm thấy lưu ảnh thạch trên người Hứa Vân Châu, trên đó ghi lại tất cả bằng chứng về việc Hứa Vân Châu đã vu oan hãm hại Kỳ Hiểu trong những năm qua. Kẻ ác và nạn nhân ban đầu lập tức đảo ngược, khiến mọi người ban đầu đồng tình với Hứa Vân Châu bao nhiêu, sau đó lại căm ghét hắn bấy nhiêu. Cuối cùng, Kỳ Hiểu nhận được sự tôn trọng của toàn bộ môn phái, còn Hứa Vân Châu thì bị phế linh căn, trục xuất khỏi sư môn, sống bằng nghề ăn xin, 3 năm sau bị chết cóng trong một miếu thành hoàng bỏ hoang. Nghe xong Kiếm Sương Hàn không khỏi nhíu mày. Hắn trước đây đã cảm thấy Lăng Tiêu Tông có thể hỗn loạn hơn Thiên Kiếm Tông rất nhiều, nhưng không ngờ lại có thể hỗn loạn đến mức có thể xảy ra những cuộc cãi vã vô cơ ở nhà ăn, cuối cùng biến thành việc nhất định phải có một kẻ xui xẻo chết. Tuy nhiên, sau khi nghe xong câu chuyện này, Kiếm Sương Hàn cũng đưa ra cách hiểu của mình, nếu ngươi nghi ngờ Kỳ Hiểu là người sở hữu hệ thống trao đổi, ý là hiện tại trong cơ thể Kỳ Hiểu không phải là bản thân hắn, mà là linh hồn của Hứa Vân Châu. Kiếm Hạo mặt đầy vẻ, cậu chủ ngươi thật lợi hại. Nghe câu chuyện này, Kiếm Sương Hàn đoán, thực ra người thực sự sở hữu hệ thống trao đổi phải là Hứa Vân Châu. Hắn mượn chuyện nhỏ để làm lớn chuyện, bắt đầu chèn ép, hãm hại Kỳ Hiểu. Khi sự chèn ép, hãm hại đạt đến một mức độ nhất định, hệ thống trao đổi sẽ được kích hoạt. Từ đó cho phép Hứa Vân Châu chiếm giữ cơ thể Kỳ Hiểu. Lúc này, Hứa Vân Châu đã trở thành Kỳ Hiểu lại làm sáng tỏ sự thật, tức là tìm thấy lưu ảnh thạch trên người Kỳ Hiểu đã trở thành Hứa Vân Châu, từ đó chứng minh sự vô tội của mình, hoàn thành việc nghịch tập cuộc đời. Thật là thủ đoạn hèn hạ vô sỉ. Và với suy đoán này, cộng thêm suy đoán của Kiếm Hạo về hệ thống trao đổi, Kiếm Sương Hàn cũng có thể xác định, Hứa Vân Châu không thể tùy tiện trao đổi cuộc đời, phải ràng buộc mục tiêu, sau khi hoàn thành nhiệm vụ mới có thể trao đổi. Cái gọi là trao đổi, bản chất chính là đoạt xá. Linh hồn của mục tiêu rất có thể sẽ xuất hiện trong cơ thể mà người trao đổi đang sử dụng lúc đó. Ba nguyên tắc được tổng kết xong, Kiếm Sương Hàn bắt đầu theo dõi Kỳ Hiểu, một khi xác định, sẽ trùm bao tải Kỳ Hiểu này lại, bắt đi thử xem hắn rốt cuộc có hệ thống trao đổi hay không. Nhưng rất nhanh Kiếm Sương Hàn đã phát hiện ra niềm vui kỳ lạ. Lý Cảnh Nhượng đối với cảnh đổ lỗi, vu khống này đã sớm thấy quen rồi. Vừa nghĩ đến Ôn Thanh Thanh có thể còn đang đợi hắn, trong lòng lập tức mềm nhũn, lập tức quyết định tìm cơ hội trốn đi. Ai ngờ hắn vừa đi được vài bước, phía sau đột nhiên có người lớn tiếng hô, "Đại sư Minh đây là muốn đi đâu? Đi báo tin cho môn phái của người trong lòng người sao?" Giọng điệu mang theo sự trầm biếm và lạnh lẽo đến tận xương thủy. Lý Cảnh Nhượng nghe xong lời này lập tức nổi trận lôi đình, quay đầu giận dữ nói, "Sao, ta một đường đường đại sư Minh, đi đâu, còn phải báo cáo cho ngươi một nội môn đệ tử? Một kim đan nho nhỏ, ngươi lấy đâu ra gan dám khiêu chiến với ta một hóa thần?" Các đệ tử xung quanh Lý Cảnh Nhượng lập tức tản ra, còn Kỳ Hiểu đứng thẳng tắp trước mặt Lý Cảnh Nhượng, nửa bước cũng không chịu lùi. Cho dù Lý Cảnh Nhượng lúc này đã phóng ra uy áp của mình, ép buộc những người xung quanh thở cũng khó khăn, Kỳ Hiểu càng bị uy áp ép đến chảy máu mũi miệng, hắn vẫn cứng cổ nửa bước không lùi. Đối mặt với cường quyền, không hề lùi bước. Thực sự hợp với hai chữ phong cốt. Những người có mặt tại đó đều nhìn Kỳ Hiểu với ánh mắt tán thưởng, ngay cả Bắc Minh chân nhân cũng nhìn Kỳ Hiểu thêm hai lần. Thật ra, vừa rồi hắn còn dùng Kiếm Sương Hàn làm bia đỡ đạn, nhiệt huyết kể cho các đệ tử của mình rằng chúng ta phải không sợ cường quyền, phải dũng cảm chiến đấu với Kiếm Sương Hàn. Nhưng bạn nhất Kiếm Sương Hàn thực sự xuất hiện ở đây, Bắc Minh chân nhân tin rằng những đệ tử vừa rồi còn đấm ngực dậm chân như mất cha mẹ, quay đầu lại hận không thể lập tức liếm giày cho Kiếm Sương Hàn. Hắn không ngờ rằng vừa nói xong lập tức có một kẻ ngốc không, đó là đệ tử Cao Phong Lượng Tiết, lập tức chỉ vào Lý Cảnh Nhượng mà không sợ cường quyền. Thực ra trong khoảng thời gian này Bắc Minh chân nhân cũng rất bất mãn với Lý Cảnh Nhượng, trong đó nguyên nhân quan trọng nhất là Lý Cảnh Nhượng cái tên ngu ngốc này lại làm mất hôn ước với Thiên Kiếm Tông. Bác Minh Chân Nhân không cảm thấy Lý Cảnh Nhượng bắt cá hai tay có vấn đề gì, vấn đề ở chỗ, tên ngu ngốc này lại để Bạch Vân Toái xé rách mặt với hắn, còn bị Kiếm Xương Hàn làm nhục một phen. Vật đính ước càng bị trả lại trực tiếp. Đúng là một tên ngu ngốc không biết kiềm chế. Bác Minh Chân Nhân vẫn luôn muốn dạy cho tên đệ tử ngu ngốc không biết đại cục này một bài học, để hắn khỏi ngày ngày không biết trời cao đất rộng. Sau này lại bức dưa giữ vừng, thậm chí vừng cũng không giữ được. Kỳ hiệu trong trường hợp này đột nhiên đứng ra tố cáo Lý Cảnh Nhượng, sẽ mang lại bao nhiêu phiền phức cho vị đại sư Minh Tông môn này, Bác Minh Chân Nhân rõ như lòng bàn tay, nhưng hắn cho rằng Lý Cảnh Nhượng thực sự quá cần một bài học. Ôn Thanh Thanh mà hắn một lòng một dạ, hiển nhiên không phải loại nữ nhân ngốc nghếch chưa từng trải sự đời như Bạch Vân Thoái, tùy tiện vài câu là có thể lừa gạt. Người đàn ông bên cạnh Ôn Thanh Thanh, Lý Cảnh Nhượng có thể xếp vào top 10 hay không, Bác Minh Chân Nhân đều tỏ ra nghi ngờ. Bị người khác liếm không phải mãi sao? Cứ phải tự mình đi liếm người khác. Hôm nay hắn Bác Minh Chân Nhân cứ mặc kệ. Kỳ hiểu đối mặt với uy áp của Lý Cảnh Nhượng hóa thần kỳ nửa bước không lùi, ngược lại từng bước tiến lên. Đại sư Minh, ta biết ngươi là tuyệt thế thiên tiêu của tông môn, nhưng cho dù ngươi là thiên tiêu, hôm nay ta cũng phải nói thật cho ngươi biết. Trưởng môn còn đang kể về sự sỉ nhục của tông môn, ngươi đây là muốn đi đâu? Chẳng lẽ là đi Thiên Kiếm Tông tìm Ôn Thanh Thanh kia sao? Tìm ai đã không còn quan trọng là ba chữ Thiên Kiếm Tông vừa thốt ra, tất cả đệ tử Lăng Tiêu Tông có mặt đều như nổ tung. Đại sư Minh tại sao lại đi Thiên Kiếm Tông? Ngươi chẳng lẽ không biết tông chủ vừa bị Kiếm Xương Hàn của Thiên Kiếm Tông làm được sao? Ngươi sao có thể bây giờ đi tìm Ôn Thanh Thanh, Ôn Lục Lục gì đó chứ? Chẳng lẽ ngươi phản bội tông môn? Chương 62, chủ nhân của hệ thống trao đổi, 3, chương 62, chủ nhân của hệ thống trao đổi, 3, Kiếm Xương Hàn không nhịn được cười, cố nén thành một tiếng ho rất nhẹ. Hàng của Lăng Tiêu Tông rất giỏi đặc biệt danh nha, cái tên Ôn Lục Lục vừa nói ra, gần như có thể xác định, những con cá có thể bị Ôn Thanh Thanh đưa vào ao cá, ít nhiều gì cũng đội nón xanh. Kiếm Hạo dùng truyền âm hỏi, cậu chủ, với nhân thiết của ngươi, lúc này ngươi không ra ngoài giúp Lý Cảnh Nhượng nói một câu công đạo, chủ trì chính nghĩa sao? Kiếm Xương Hàn khẽ nhíu mày, ngươi nghĩ ta là loại người chủ trì chính nghĩa sao? Kiếm Hạo mặt đầy vẻ, chẳng lẽ không phải? Theo một nghĩa nào đó, đương nhiên không phải rồi. Hắn Kiếm Xương Hàn chỉ là không quen nhìn kẻ ý thế hiếp người, không có nghĩa là bất kể là ai chỉ cần ở thế yếu hắn sẽ giúp đỡ. Ví dụ như Lý Cảnh Nhượng cái tên ngu ngốc này, yếu thế thì sao? Đôi khi, con người chỉ khi nếm đủ khổ đau, mới biết được sự kiêu ngạo, tài nguyên mà mình từng kiên trì trong quá khứ chẳng đáng một xu. Đặc biệt là loại ngu ngốc như Lý Cảnh Nhượng, coi sư muội của mình như kẻ oan uổng, nô lệ, chỉ có dáng đá sụt giếng, tường đổ mọi người đầy, xương nát vạn người đập mới là thủ đoạn nhân từ nhất đối với bọn họ. Vì vậy Lý Cảnh Nhượng tức giận đến đỏ bừng mặt, chỉ vào các sư đệ sư muội đồng môn mà tuôn ra một tràng siêu lớn, các ngươi những kẻ không có thiên phú, không có nỗ lực, ỷ vào tông môn chống lưng, khắp nơi hoành hành bá đạo, nội tâm dơ bẩn nhìn cái gì cũng dơ bẩn. Ai nói cho các ngươi biết ta và Thanh Thanh sư muội là loại quan hệ đó? Theo lời các ngươi nói, chẳng lẽ chỉ cần một nam một nữ ở cùng nhau, là có chút gì đó mờ ám? Các ngươi cũng tu tiên, ngay cả loại chiêu trò phạm nhân dùng để trói buộc nữ nhân làm nô lệ cũng dùng ra được. Các ngươi cũng xứng ở Lăng Tiêu Tông của ta tu hành. Thật là hoang đường. Có thể nói đợt này Lý Cảnh Nhượng toàn lực khai hỏa, từng lời như dao. Nếu không phải biết Lý Cảnh Nhượng trước mặt Bạch Vân Toái hung hăng đến mức nào, trước mặt Ôn Thanh Thanh lại là một tên liếm chó ra sao? Kiếm Xương Hàn hận không thể vỗ tay khen hay. Kẻ nào lại vỗ tay khen hay cho loại cặn bã này? Tiêu chuẩn kép có cần rõ ràng đến thế không? Hiển nhiên mọi người ở Lăng Tiêu Tông cũng bị những lời này làm cho ngây người, ngay cả Kỳ Hiểu nhất thời cũng không biết phải phản bác những lời vô nghĩa này như thế nào. Kiếm Xương Hàn đành phải bịt mũi, ẩn mình giữa đám người Lăng Tiêu Tông, giúp đám người chắc chắn sẽ thua trong cuộc cãi vã này mà mắng chửi Lý Cảnh Nhượng, đại sư Minh đây là không tử tế rồi phải không? Lăng Tiêu Tông chúng ta có nhiều sư muội như vậy, ai mà không bằng Ôn Thanh Thanh. Ngươi bình thường đối với sư muội của mình, đừng nói là giúp đỡ nâng đỡ, ngay cả khi họ thở nhanh hơn, chậm hơn trước mặt ngươi, ngươi cũng phải giáo huấn một trận, nào là tu luyện không nghiêm túc, cả ngày chỉ biết câu dẫn đàn ông, dành nhiều tâm tư vào tu luyện thì cũng không đến mức phế vật như vậy. Đối với sư muội của mình thì là tiểu trường đại giới, đối với Thanh Thanh sư muội của Thiên Kiếm Tông thì là xuất chân khả ái, chân thật đáng yêu, cái khuỷu tay này đã khuất đến mấy cây số rồi. Sao vậy? Chỉ vì họ là sư muội của ngươi, đáng bị ngươi hạ thấp, từ đó làm nổi bật cái tốt của Ôn Thanh Thanh. Nàng thật sự tốt đến vậy sao? Cần ngươi dùng cách hạ lưu như vậy để nâng đỡ. Kiếm Xương Hàn nói một hơi không ngừng nghỉ, còn trực tiếp châm ngòi oán khí tích tụ nhiều năm của các nữ đệ tử Lăng Tiêu Tông, nhất thời tất cả nữ tu Lăng Tiêu Tông đều chĩa mũi dùi vào Lý Cảnh Nhượng. Thậm chí nhất thời quên mất phải xem, rốt cuộc là vị đại năng có phổi lớn kinh người nào đã nói ra nhiều lời như vậy. Kiếm Hạo nghe xong liền kinh ngạc hỏi Kiếm Xương Hàn, ngươi làm sao biết Lý Cảnh Nhượng bình thường ở Lăng Tiêu Tông làm nhục các sư muội đồng môn như thế nào? Kiếm Xương Hàn thành công rút lui khỏi một đống lời trầm trọng, máng mỏ của các nữ tu, ẩn mình công và danh, và nói, cùng một hệ thống hảo cảm, cùng một giá trị não tản, ngươi không cần nói cho ta biết, ta cũng biết giá trị não tản của Lý Cảnh Nhượng ở Lăng Tiêu Tông cũng tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Thật là những lời khó nghe, và tất cả đều là những lời nói thật lòng, không có một câu nào không phải sự thật. Thì ra đây chính là sức mạnh của sự thật, từng câu từng chữ đều đầy tính công kích, khiến người ta căm hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lý Cảnh Nhượng trong lời chỉ trích của mọi người ở Lăng Tiêu Tông, khó khăn bảo vệ ánh trăng sáng trong lòng hắn, Thanh Thanh của ta là tốt nhất thiên hạ. Các ngươi những độc phụ này, bình thường tu luyện không cố gắng, chỉ toàn chơi những chiêu trò tranh sủng của nữ nhân phàm tục. Nếu Thanh Thanh sư muội ở đây, chắc chắn không thể hiểu được hành vi của các ngươi. Những lời này của Lý Cảnh Nhượng khi tham gia vào cuộc tranh luận này, thực sự đã tạo ra hiệu ứng nổ cá. Các sư đệ sư muội hoặc thật hoặc giả, đủ loại trọng thương liên tiếp tập đến. khiến Lý Cảnh Nhượng bối rối. Hắn thực sự không hiểu, tại sao chỉ cần là cô gái từng tiếp xúc với Ôn Thanh Thanh, cuối cùng đều dành cho Ôn Thanh Thanh ác ý lớn nhất. Nhưng trên thực tế, Ôn Thanh Thanh chính là một cô gái tốt tự trọng tự ái như vậy mà. Ký hiểu, người đứng đầu thế gian. Trên mặt lộ ra nụ cười rất đắc ý, hắn đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi, thật sự. Uy tín của Lý Cảnh Nhượng trong tông môn quá cao, tương ứng, khí vận sở hữu cũng không thấp, đối với mục tiêu như vậy, chỉ có lợi dụng điểm yếu của tất cả mọi người trong tông môn để tấn công hắn, mới khiến uy tín của hắn giảm sút, khí vận tiêu tan. Và khi khí vận bằng không, đó chính là thời điểm tốt nhất để Kỳ Hiểu và Lý Cảnh Nhượng hoán đổi thân phận. Kiếm Xương Hàn nhìn mọi thứ trong mắt, tông môn chính là như vậy, dạy cho đám đệ tử này cái gì là tôn ti, cái gì là tuổi tác đại diện cho thực lực, vân vân. Duy nhất không dạy cho bọn họ một điều, đó chính là con đường tu hành dài đằng đẵng, có đôi khi, nhượng bộ chính là tiến bộ. Hôm nay hắn nếu như có thể kiềm chế được khí, không so đo tính toán với các sư huynh đệ, chuyện này sẽ không thành trò khoe khoang bị đánh. Càng sẽ không nói trước mặt Bắc Minh chân nhân, người khó khăn lắm mới tìm lại được thể diện trên địa bàn của mình. Và Lý Cảnh Nhượng không biết một thông tin quan trọng nhất, đó là Ôn Thanh Thanh không phải đệ tử Lăng Tiêu Tông, không thể lợi dụng sức hút cá nhân siêu phàm của nàng, khiến tất cả mọi người đều giống Lý Cảnh Nhượng, có giá trị não tàn siêu cao, và mọi chuyện đều có thể vô nào hướng về Ôn Thanh Thanh. Vì vậy kết quả là, Bắc Minh chân nhân đột nhiên đập bàn, giận dữ nói, "Lý Cảnh Nhượng, ngươi chính là làm đại sư huynh như vậy sao?" Đúng vậy, xử lý Lý Cảnh Nhượng tuy khiến Bắc Minh chân nhân rất đau lòng, nhưng hắn thực sự cảm thấy nguy cơ. Đó chính là đồ đệ này không thể giữ lại, vì một nữ nhân mà dám khiêu chiến với toàn bộ tông môn. Nếu tu vi của hắn không phải hóa thần kỳ, Bắc Minh chân nhân đã muốn phế bỏ vị trí đại sư huynh của hắn rồi. Hắn đường đường là tông chủ một tông, ở chỗ đại đệ tử của mình lại còn không bằng một cô gái nhỏ mới quen mấy ngày. Sau này lỡ như cô gái nhỏ kia một ngày nào đó nảy ra ý định lừa Lý Cảnh Nhượng đến Thiên Kiếm Tông, Lăng Tiêu Tông của bọn họ chẳng phải là thiệt lớn sao? Thậm chí còn có thể mất đi vài mạng. Bắc Minh chân nhân mặt âm trầm nhìn Lý Cảnh Nhượng, ngươi cho ta biết điểm dừng. Hiện tại tất cả mọi người đều biết Lăng Tiêu Tông và Thiên Kiếm Tông ta có mâu thuẫn, ngươi lúc này vội vàng chạy tới là đặt thể diện của Lăng Tiêu Tông ở đâu? Tất cả mọi người đều nhìn Lý Cảnh Nhượng với ánh mắt ác ý thật ra, bây giờ đột nhiên cảm thấy, tông chủ cũng không phải vô dụng, ví dụ như loại việc đắc tội đại năng đại thừa kỳ này, cũng chỉ có một mình hắn gánh vác mà thôi. Chương 63, chủ nhân của hệ thống trao đổi, 4, chương 63, chủ nhân của hệ thống trao đổi, 4, dù sao cũng không cho Lý Cảnh Nhượng cơ hội tiếp tục liếm Ôn Thanh Thanh, Cảnh Nhi, ngươi quả thực quá đáng, đâu có đại sư huynh nào lòng dạ hẹp hòi đến mức này, cũng vì người ngoài mà ảnh hưởng đến hòa khí tông môn. Mấy ngày nay ngươi không được đi đâu cả, chỉ được ở bên cạnh ta, cho đến khi vào bí cảnh. Một câu nói đã thể hiện thái độ, và Lý Cảnh Nhượng bị sư tôn luôn bao che này làm nhục một trận, nụ cười của Kỳ Hiểu càng lớn hơn. Hắn đã thành công, bước đầu tiên trong việc chèn ép Lý Cảnh Nhượng đã hoàn thành, tiếp theo là nghĩ cách từng bước hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ công lược của hắn, đến lúc đó tất cả của Lý Cảnh Nhượng sẽ là của hắn. Hành vi gần như cướp trắng trận này, khiến Kiếm Xương Hàn và Kiếm Hạo đều cảm thấy một trận buồn nôn. Kiếm Xương Hàn thông qua Kiếm Hạo, nhìn thấy giá trị khí vận của Lý Cảnh Nhượng vốn đã không thể sánh bằng Âm Trần Tuyệt, lúc này lại như bị mất mạng, hận không thể lao dốc không phanh. Kỳ Hiểu tiến lên một bước, vừa nam tính vừa trà xanh nói một câu, "Đại sư huynh, chuyện hôm nay đều do ta, ta thực sự không muốn ngươi vì Ôn Thanh Thanh mà gây ra chuyện gì nữa. Dù sao trời đất bao la, tu vi lớn nhất, mọi chuyện đều có thể nhượng bộ vì tu vi." Một câu nói khiến Lý Cảnh Nhượng tức đến nghẹn. Một loạt thao tác kết thúc, Kiếm Xương Hàn gần như có thể xác định, thủ đoạn lợi dụng chèn ép để làm suy yếu giá trị khí vận của mục tiêu là hành vi mà hệ thống giỏi nhất. Kiếm Hạo nghiêm túc nhìn Lý Cảnh Nhượng lúc này mặt âm u đến mức có thể làm mưa, nói như vậy, mục tiêu của hệ thống trao đổi lần này là Lý Cảnh Nhượng rồi. Hơn nữa hắn càng cố gắng, sau khi trao đổi thân thể, cũng chỉ càng thất vọng phải không? Kiếm Xương Hàn gật đầu, trên mặt lộ ra ý cười, ngay cả lúc này nói chuyện cũng mang theo ý cười, xem ra là vậy. Mục tiêu của hệ thống trao đổi hẳn là Lý Cảnh Nhượng, ta đang suy nghĩ chuyện thú vị. Thấy Kiếm Xương Hàn cười, Kiếm Hạo nói mình không chột dạ là không thể, ngươi đang nghĩ gì thú vị vậy? Kiếm Xương Hàn nhìn Kỳ Hiểu nói, đối với đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn như Kỳ Hiểu đã là một tồn tại rất lợi hại rồi. Nhưng đối với đệ tử thân truyền, đệ tử nội môn như Kỳ Hiểu, ít nhiều gì cũng sẽ ngầm gọi họ là phế vật. Ngươi nói Ôn Thanh Thanh có phát hiện Lý Cảnh Nhượng và Kỳ Hiểu đã đổi thân thể không? Kiếm Hạo lập tức hiểu ra Kiếm Xương Hàn đang nghĩ gì trong đầu. Không khỏi hỏi, ràng buộc đương nhiên không chỉ là nhục thân, linh hồn cũng bao gồm trong đó. Không phải, cậu chủ ngươi là loại ma quỷ gì? Đúng vậy, Kiếm Xương Hàn đã chuẩn bị nhiều như vậy, thực ra rất đơn giản, chỉ là muốn biết, Ôn Thanh Thanh khi phát hiện con cá tên Lý Cảnh Nhượng trong ao cá của nàng đã bị người khác đào mất linh hồn, nàng rốt cuộc sẽ chọn kiên định không đổi tiếp tục anh em với Lý Cảnh Nhượng, hay là lập tức vứt bỏ Lý Cảnh Nhượng, qua lại với Kỳ Hiểu. Nghĩ đến Lý Cảnh Nhượng tên liếm chó si tình này, và nữ chủ Ôn Thanh Thanh bị liếm phải đối mặt với hiện thực, rốt cuộc là sẽ hận không thể giết chết đối phương, hay là bọn họ sẽ song túc song phi phá vỡ xiềng xích thế tục. Kiếm Xương Hàn chỉ nghĩ thôi, đã cảm thấy bất kể là cái nào, cảnh tượng cũng sẽ rất đẹp mắt. Nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi. Kiếm Hạo hắng giọng, rồi nói, cậu chủ, ngươi nói sẽ bắt một hệ thống cho ta ăn để bồi bổ thân thể lời hứa đâu. Chẳng lẽ còn không bằng một đám ngu ngốc vì một lý do ngu ngốc mà đánh nhau sống chết. Đúng vậy, đã hứa rồi, Kiếm Xương Hàn đương nhiên sẽ không vì một đám ngu ngốc mà quên chính sự. Thế là khi Kỳ Hiểu cũng chuẩn bị ẩn mình công và danh, Kiếm Xương Hàn lập tức theo sát hắn. Và không chút do dự tiến lên trực tiếp đánh ngất người rồi đóng gói mang đi. Có thể nói như vậy, Kỳ Hiểu thậm chí còn không biết mình đã đắc tội với ai, đã bị đưa đến một căn phòng tối đen như mực. Chưa kịp mở miệng nói gì, toàn thân lập tức bị dòng điện cực mạnh xuyên qua. Nhất thời cơ thể đều co giật. Kiếm Hạo nhìn Kiếm Xương Hàn không có chút dạo đầu nào, trực tiếp bắt người rồi bắt đầu cho giật điện, ẩn hiện một tia bất mãn, "Cậu chủ, ngươi quá đáng rồi, lúc trước ngươi giật điện ta thành người than rơm dòng điện còn mạnh hơn thế này. Ta hợp lý nghi ngờ ngươi xếp kỳ hiệu vào đồng tộc của mình, cố ý nâng tay." Kiếm Xương Hàn trợn trắng mắt, lúc này cái đầu hạt dưa của Kiếm Hạo sao lại linh hoạt đến thế, ngươi đây là gián tiếp mắng ta hèn hạ vô sỉ. Kiếm Hạo cãi nhau thì cãi nhau đi, Kiếm Xương Hàn chỉ cảm thấy giải thích quá tốn sức mà thôi. Theo tập tính sinh hoạt của hệ thống, hắn hợp lý suy đoán, những hệ thống này chủ yếu đều thông qua kết nối với não của ký chủ để hoạt động. Nhưng có ở trong não hay không thì chưa chắc. Vì vậy hắn cần trước tiên kết nối lôi của mình với toàn thân kỳ hiệu, tìm ra nơi năng lượng bất thường, như vậy mới có thể rút hệ thống này ra mà không làm chết kỳ hiệu. Điều này không cần ai có thể đánh ra tia sét lớn hơn, mà là ai có thể kiểm soát tia sét một cách chính xác. May mắn thay, Kiếm Xương Hàn là lôi linh căn biến dị, làm được điều này không khó. Kiếm Xương Hàn không mong muốn nhất là hệ thống này ký sinh trong não của ký chủ, bởi vì não là vị trí khó kiểm soát nhất, không khéo khi rút hệ thống ra, làm hỏng não của kỳ hiệu, sau này hắn làm sao xem trò cười của Lý Cảnh Nhượng. Đúng vậy, hắn bây giờ cố gắng chăm sóc kỳ hiệu như vậy, hoàn toàn là để xem trò cười của Lý Cảnh Nhượng sau khi bị hoán đổi thân thể. May mắn thay, hệ thống trao đổi này không ký sinh trong não, mà ở một vị trí khác trái tim. Được rồi, độ khó này tuy hơi thấp, nhưng cũng không thấp đến thế. Thế là Kiếm Xương Hàn trong tay một đạo cầu hình lôi điện, trực tiếp đánh vào cơ thể kỳ hiệu. Dòng điện mạnh đến mức kỳ hiệu sùi bọt mép. Tiếp đó, trong một mùi thịt kỳ lạ, trong tay Kiếm Xương Hàn kéo ra một quang đoàn. Quang đoàn đó khi được kéo ra, toàn thân đều run rẩy. Kiếm Hạo càng hưng phấn đến mức run rẩy, không nhịn được kinh hô thành tiếng, "Cậu chủ, cậu chủ, ngươi đã làm được, ngươi thực sự đã làm được. Hệ thống này đã bị ngươi bắt ra rồi." Đương nhiên, khác với sự hưng phấn của Kiếm Hạo, kỳ hiệu với một lỗ lớn bị cháy ở ngực, thực ra còn không biết mình đã gặp phải chuyện gì. Quang đoàn vừa xuất hiện đã kinh hãi hét lên, "Ngươi là một hệ thống, ngươi là kẻ phản bội, ngươi lại phản bội chủ hệ thống. Ta muốn báo cáo chủ hệ thống, hủy diệt ngươi kẻ phản bội này." Hệ thống trao đổi cũng là lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác bị người ta lấy ra khỏi cơ thể ký chủ, lộ diện nguyên hình trước mặt tu sĩ. Một nỗi sợ hãi lập tức bao trùm toàn thân hắn. Nhưng Kiếm Hạo lại cảm thấy hệ thống trao đổi này là màu, lúc trước nó bị điện giật trực tiếp khiến nó biến sắc. Bây giờ thủ đoạn của Kiếm Xương Hàn đã khách khí rồi. Nhìn hệ thống trao đổi, Kiếm Hạo nhảy lên cánh tay Kiếm Xương Hàn, bắt đầu thử hấp thụ hệ thống trao đổi. Đương nhiên, kết quả là hệ thống trao đổi này kịch liệt phản kháng trước sinh tử, phát ra vô số cảnh báo và cầu cứu đến chủ hệ thống. Tuy nhiên không có tác dụng, lôi vân của Kiếm Xương Hàn bao vây bọn họ, một chút tín hiệu cũng không thể phát ra, cũng không thể nhận được. Kiếm Hạo cũng không phụ sự ủy thác, dưới sự hỗ trợ của Kiếm Xương Hàn, lại dung hợp được một phần hệ thống trao đổi. Đồng thời kinh hô, "Ta dựa vào, cậu chủ, ngươi bây giờ là đối tượng nhiệm vụ." Chương 64, kết quả nuốt chửng hệ thống con, 1, chương 64, kết quả nuốt chửng hệ thống con, 1, đối tượng nhiệm vụ. Kiếm Xương Hàn hơi tò mò, hắn nhìn Kiếm Hạo, "Sao, hệ thống trao đổi này cảm thấy ta đắc tội thiên đạo, khí vận nói không chừng là số âm, trao đổi nhân sinh càng đơn giản." Kiếm Hạo trợn trắng mắt, "Không phải đâu, cậu chủ, ngươi không thể có chút cảm giác nguy cơ sao? Nếu là chuyện nhỏ như vậy, ta sẽ như một kẻ ngốc chưa từng trải sự đời, mà làm ầm ĩ như vậy sao? Khinh thường ai chứ? Nó đường đường là hệ thống phản diện mạnh nhất, đã trải qua nhiều chuyện hơn cả nhiệm vụ mà những hệ thống nhỏ này đã làm." "Được rồi," Kiếm Xương Hàn gật đầu, có lẽ là Kiếm Hạo biểu hiện ra ngoài trừ chăm sóc trẻ con ra thì không có tác dụng gì hơn, nên đã bỏ qua việc tên này từng là một hệ thống, thế là hỏi, "Có lý, vậy ta là đối tượng nhiệm vụ gì?" Kiếm Hạo ôm hệ thống trao đổi không thể dãy rủa, cắn một miếng giòn tan, cảm thấy năng lượng và dữ liệu đi vào cơ thể, lại có một niềm vui khó tả. Chẳng lẽ đây chính là lý do tại sao rất nhiều ký chủ chỉ cần có thể ăn thì kiên quyết không tiếp xúc? Hoàn toàn là vì ngon miệng. Kiếm Hạo tiêu hóa dữ liệu của hệ thống trao đổi, nhanh chóng tiến hành tổng hợp, sau đó nói cho Kiếm Xương Hàn những thông tin mà mình biết. Theo phân tích dữ liệu trên hệ thống trao đổi, chủ hệ thống hẳn là đã ban hành nhiệm vụ mới nhất cho tất cả các hệ thống con. Nhiệm vụ đầu tiên là phải hoàn thành nhiệm vụ liên quan đến Kiếm Xương Hàn dựa trên đặc tính hệ thống của mình. Ví dụ như hệ thống trao đổi này, hệ thống trao đổi giao nhiệm vụ cho kỳ hiệu là: sau khi vào phó bản do Bích Hải Cung mở ra, lợi dụng mối quan hệ giữa Lý Cảnh Nhượng và Ôn Thanh Thanh, sau khi có được sự tin tưởng của Kiếm Xương Hàn, sẽ nhận được sự hỗ trợ pháp bảo của Kiếm Xương Hàn. Cách thức thao tác cụ thể ký chủ có thể tự do phát huy theo trí tưởng tượng. Một khi nhiệm vụ thành công, có thể thưởng một đống đạo cụ tăng cường tu vi. Nhiệm vụ thứ hai là vì Kiếm Xương Hàn và Thanh Huyền Chân Nhân, Bác Minh Chân Nhân, Điểm Tương Sơn, Tiêu Tể Ninh bốn người chiến đấu, dẫn đến tất cả nhiệm vụ thất bại. Trong trường hợp bất đắc dĩ, chủ hệ thống đã đưa ra nhiệm vụ bồi thường. Đó là chỉ cần có thể vào bí cảnh được mở ra sau đại bị Bích Hải Cung, là có thể hoàn trả tất cả các nguyên liệu đã phát sinh vì nhiệm vụ. Và ý định của kỳ hiệu là, thân phận nội môn đệ tử này của hắn rõ ràng tuổi đã quá lớn, tu vi quá thấp, ngay cả tư cách tham gia cũng không có, muốn có được tư cách vào bí cảnh thì phải trao đổi với người có thể vào được. Và do sự bồi thường mà hệ thống hoàn trả, khiến hắn muốn một bước lên trời, trực tiếp chọn Lý Cảnh Nhượng. Kiếm Hạo giải thích xong, hệ thống trao đổi này cũng bị nó cắn nuốt sạch sẽ, nó với giọng điệu tự hào nói, "Nói cách khác, cậu chủ ngươi không chỉ trở thành kẻ thù của tất cả khí vận chi tử, mà còn là đối tượng nhiệm vụ của tất cả ký chủ. Đây là người đầu tiên từ xưa đến nay nhận được đãi ngộ phản diện cấp độ này đó, ta tự hào về ngươi." Kiếm Hạo thật sự rất tự hào. Nó đã dẫn dắt rất nhiều phản diện, chỉ có Kiếm Xương Hàn là hoàn toàn không cần dẫn dắt cũng đã trở thành phản diện số 1 từ xưa đến nay. Với tình hình của cậu chủ, đổi lại những ký chủ mà nó đã dẫn dắt, 10 mạng cũng không đủ đền. Nói thế nào nhỉ, Kiếm Hạo có một khoảnh khắc cảm thấy tiếc nuối, nếu có thể thực sự ràng buộc với Kiếm Xương Hàn theo cách hệ thống và ký chủ, thì sự nghiệp hệ thống phản diện mạnh nhất của nó nhất định sẽ đạt đến đỉnh cao. Kiếm Xương Hàn gần như liếc mắt một cái đã đọc được tình yêu nghề nghiệp của Kiếm Hạo, theo một nghĩa nào đó, ngươi bây giờ đã là hệ thống phản loạn độc nhất vô nhị trong số rất nhiều hệ thống rồi, cũng coi như đã hoàn thành giấc mơ cuộc đời của ngươi. Kiếm Hạo bị câu nói này của Kiếm Xương Hàn kích thích đến biến sắc, khuôn mặt vải nhỏ sụt xuống, "Cậu chủ, ngươi thật biết an ủi người khác, lần sau đừng nói nữa. Ngươi có tin không, không có cái miệng này, kẻ thù của ngươi có thể ít đi một nửa." Nhất thời, trong không gian bị lôi vân phong tỏa, bầu không khí kỳ lạ và ngượng nghịu lan tỏa, Kiếm Xương Hàn và Kiếm Hạo cứ thế nhìn nhau. Ngoại trừ Kỳ Hiểu đang co giật thân thể, chứng tỏ hắn còn sống, Kiếm Xương Hàn và Kiếm Hạo đều bất động. Cho đến khi cơ thể bút bê của Kiếm Hạo đột nhiên co giật và phát sáng, bụng bút bê phồng lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ánh mắt của Kiếm Xương Hàn và Kiếm Hạo đồng thời tập trung vào bụng bút bê nhỏ của Kiếm Hạo. Kiếm Xương Hàn đưa ngón tay nhẹ nhàng chọc vào bụng bút bê của Kiếm Hạo, phồng lên, đông phân bố không đều rồi. Có cần ta vô bố cho ngươi, làm cho bông đều ra không? Trong đầu Kiếm Hạo đột nhiên hiện ra hình ảnh Thanh Huyền chân nhân với đôi mắt như đĩa hương dưới bàn tay độc ác của Kiếm Xương Hàn. Nếu Kiếm Xương Hàn ra tay giúp hắn làm đều đông trong bụng, cậu chủ, ngươi dám động vào ta thử xem. Kiếm Hạo đứng dậy tại chỗ, ôm cái bụng tròn vo nhanh chóng lùi lại, chỉ vào Kiếm Xương Hàn mà mắng, ta chỉ là một con bút bê đáng thương bị giam cầm, chứ không phải sư tôn não tàn của ngươi, không chịu nổi bàn tay tàn phá của ngươi. Khuôn mặt bút bê của Kiếm Hạo tức đến đỏ bừng, đôi mắt bút bê càng vô cớ ướt át, đáng thương, làm như Kiếm Xương Hàn là tên cha nam tuyệt thế vậy, ngươi có thời gian hành hạ ta, chi bằng nghĩ xem Kỳ Hiệu phải làm sao. Kiếm Xương Hàn nhìn Kỳ Hiệu đang hôn mê, lấy ra một viên đan dược từ trong túi, cưỡng chế nhét vào miệng Kỳ Hiệu. Kiếm Hạo thấy hành động này rất lạ, ngươi cho hắn ăn gì vậy? Kiếm Xương Hàn đương nhiên nói, đan buồn ngủ đó, uống vào thì 3 năm tháng cũng không tỉnh lại được. Năm đó ta vốn muốn luyện một ít đan dược trị mất ngủ, kết quả dược hiệu quá tốt, ngược lại không bán được. Đây đâu phải đan buồn ngủ, rõ ràng là đan ngủ đông chứ. Kết quả chưa kịp để Kiếm Hạo phàn nàn, đột nhiên một tiếng gõ cửa vang lên, "Đại sư Minh, ta biết ngươi ở trong đó. Đừng giả chết, khắp phòng đều là lôi của ngươi, nếu làm hỏng đồ đạc gì, ngươi tự đền, đừng hòng ta rút." Thanh Huyền vừa rồi cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, bây giờ đại bị Bích Hải cung do Chiến Vạn Lý tạm thời thay Thanh Huyền chân nhân tiếp tục quan lễ. Tô Hằng không có việc gì làm, nhìn khuôn mặt vốn đẹp trai đến mức nứt trời của sư tôn mình, bị Kiếm Xương Hàn liên hoàn tát trực tiếp đánh thành đầu heo, liền tức giận không thôi. Hắn không tin, đại sư Minh sao lại biến thành bộ dạng ngang ngược vô lý như bây giờ? Hắn không phục, hắn thật sự không phục. Thế là đến ngoài cửa phòng của Kiếm Xương Hàn ở chú điểm mà điên cuồng đập cửa. Kiếm Xương Hàn và Kiếm Hạo đang bí mật bàn bạc đều ngẩn ra, chỉ có Kiếm Hạo lập tức nhìn Kỳ Hiệu bị cháy xém ngực nhưng chưa chết, lập tức nhận ra, nếu để Tô Hằng xông vào phát hiện cảnh này, chẳng phải là hiểu lầm lớn sao? Cậu chủ, làm sao bây giờ? Kiếm Xương Hàn thì rất bình tĩnh, trực tiếp ném Kỳ Hiệu xuống đất, đá vào gầm giường, lấy ga trải giường che lại, "Ừm, đều là tu tiên giả, Kỳ Hiệu một kim đan tu sĩ, chút khổ này chắc chắn chịu được." Hành động này không nghi ngờ gì nữa lại là mới nhận thức của Kiếm Hạo về Kiếm Xương Hàn, nó không thể tin được, ngươi ném thứ này xuống gầm giường. Ngươi thật sự không sợ bị phát hiện sao? Kiếm Xương Hàn dùng thực lực chứng minh hắn không sợ chút nào. Chương 65, kết quả nuốt chửng hệ thống con 2, chương 65, kết quả nuốt chửng hệ thống con 2, đó chính là trực tiếp rút bỏ lôi vân che chắn. Vừa đúng lúc, tên ngốc Tô Hằng lúc này một cú chạy đà, thông cửa, bay vào phòng một mạch. Tuy nhiên, Kiếm Xương Hàn vừa mở cửa, khiến Tô Hằng khi bay vào, vừa bận đập sấp mặt trước mặt Kiếm Hạo. Kiếm Hạo ngẩn ra, ngơ ngác nhìn Tô Hằng, nửa ngày mới thốt ra một câu, "Cái đó miễn lễ." Tô Hằng lật người đứng dậy, trừng mắt nhìn chằm chằm bút bê Kiếm Hạo. Sau đó dường như phát hiện ra điều gì, sợ hãi lùi lại hai bước, quay đầu nhìn Kiếm Xương Hàn nói, "Kiếm Xương Hàn, cho dù ngươi không phải cao thủ đại thừa kỳ, ít nhất cũng là người trưởng thành. Không ngờ ngươi lại ban ngày ban mặt trốn trong phòng chơi bút bê." Kiếm Hạo đột nhiên mất đi ham muốn nói chuyện, ném cho Kiếm Xương Hàn một ánh mắt ta thật sự cả lời. Đáng chết, cậu chủ có thể nghĩ cách nào đó để nén tu vi của hắn lại không? Tên Tô Hằng này thật sự rất đáng ăn tát. Cái gì mà chơi búp bê? Hắn là Kiếm Hạo, là hệ thống phản diện mạnh nhất. Kiếm Xương Hàn xoa xoa thái dương đang giật giật. Thật ra, hắn thực sự không biết cách hòa hợp với sư đệ này nữa. Dù sao, sự não tàn của sư tôn chủ yếu biểu hiện ở việc thiên vị một đệ tử nào đó, đủ loại tiêu chuẩn kép vô lý và mù quáng có cho lọc. Còn sự não tàn của Tô Hằng thì lại vô cớ phát điên với Kiếm Xương Hàn. Nhưng ai bảo tên ngu ngốc này là sư đệ của hắn chứ, đành phải kiên nhẫn giải thích, đã nói với ngươi rồi, thứ này bây giờ là pháp khí, ngươi có thể gọi nó là Kiếm Hạo. Tô Hằng bình thường trí thông minh đáng lo ngại, lúc này lại thể hiện trí thông minh siêu phàm thoát tục, nghe tên Kiếm Hạo, lập tức cười lạnh nói, "Được thôi, Kiếm Xương Hàn, ngươi có thể đừng tự luyến như vậy không? Đặt tên cho bút bê của mình là Kiếm Nhật Thiên, ta thật sự không biết ngươi lại cuồng đến thế." Kiếm Hạo lập tức nhìn Tô Hằng bằng con mắt khác, tiểu tử này có thể dạy dỗ được. Tên nhóc này lại có thể hiểu được hoài bão lớn của hắn. Kiếm Xương Hàn cảm thấy nắm đấm của mình ngứa ấy, chỉ có thể liên tục tự đủ, không được đánh, không được đánh, đây là sư đệ không thể đánh, mấu chốt là sư đệ này không chịu nổi đòn. Tô Hằng thấy Kiếm Xương Hàn không trả lời, cũng không biết từ đâu ra lửa giận, chỉ vào bụng bút bê của Kiếm Hạo nói, "Chỉ là một con bút bê thôi, ta thật sự không biết ngươi lại biến thái đến vậy, lại dùng bút bê của mình chơi trò mang thai. Ngươi thật sự sa đọa đến mức không thể cứu vãn." Bút một tiếng, Tô Hằng cuối cùng vẫn không thoát khỏi kết cục bị Kiếm Xương Hàn ấn đầu vào gạch. Không phải, hắn không hiểu, trong đầu Tô Hằng chắc chắn không phải đậu phụ tươi và nước, tuyệt đối là đậu phụ thối và nước đậu. Cơ thể Kiếm Hạo chỉ là một con búp bê, người bình thường chẳng lẽ không nên phản ứng đầu tiên là bông nhồi không đều sao? Nhưng Kiếm Hạo lại kinh ngạc. Ngay khi Tô Hằng hét lên từ mang thai, nó lại thực sự cảm thấy bụng như có thêm nhịp tim, thực sự đang động đậy, dường như bên trong thực sự đang thai nghén một hệ thống nhỏ. Sắc mặt Kiếm Hạo lập tức trở nên đặc sắc. Đúng lúc Kiếm Xương Hàn hận không thể thực sự đánh Tô Hằng một trận, Kiếm Hạo với vẻ mặt phức tạp sờ bụng bút bê của mình, rụt rè nói với Kiếm Xương Hàn, cậu chủ ta hình như thật sự có thai rồi. Tay Kiếm Xương Hàn cứng đờ giữa không trung, hắn có chút không thể tin được ngẩng đầu nhìn Kiếm Hạo, trong đầu đầy dấu hỏi, ngươi là con gái sao? Kiếm Hạo đang quét cơ thể mình, sau đó dùng đôi mắt đậu nhỏ không lớn của búp bê, rưng rưng nước mắt, đáng thương nhìn Kiếm Xương Hàn, dùng giọng nói cực kỳ tủi thân nói, cậu chủ, ngươi quan tâm là cái này, không phải đứa bé sao? Vậy hắn bây giờ nên quan tâm cái gì? Chăm sóc sau sinh của lợn mái, hoặc là cha của đứa bé là ai? 108 quy tắc chọn rể. Thiên Tiêu đại thừa kỳ trẻ tuổi nhất giới tu tiên, sở hữu lôi linh căn biến dị 3000 năm mới gặp một lần, thậm chí còn nhìn trộm thiên cơ, biết được tương lai tông môn, dám cứng rắn đối đầu với Thiên Đạo Kiếm Xương Hàn. Lúc này phải suy nghĩ một vấn đề nghiêm túc. Ở đây có một con bút bê mang thai, nếu xử lý không đúng, sẽ một bút bê hai mạng sao? Bút một tiếng, Tô Hằng vừa rút mặt ra khỏi đất, không khách khí tắt Kiếm Xương Hàn một cái, Kiếm Xương Hàn, người cái tên biến thái, phụ bạc, chứng tối này, đây chỉ là một con bút bê thôi, ngươi sao lại ra tay được? Kiếm Xương Hàn hiếm khi được mở rộng tầm mắt bởi chuyện kỳ lạ như Kiếm Hạo mang thai, nhất thời không để ý, lại để Tô Hằng thành công. Tô Hằng tuyệt đối, chắc chắn đã dùng hết sức lực của mình để tắt Kiếm Xương Hàn. Nhưng trên mặt Kiếm Xương Hàn ngay cả một vết đỏ cũng không có, thậm chí Tô Hằng cảm thấy mình tắt vào kim cương. Tay hắn lập tức sưng tấy và đau nhức, kết quả lại không hề làm chảy sức một chút ra nào. Kiếm Xương Hàn nắm lấy bàn tay Tô Hằng vẫn không chịu bỏ cuộc muốn thử lại, khẽ nhíu mày, ngoan một chút, lát nữa mua kẹo cho ngươi. Tô Hằng mở ra, một cảm giác tủi thân khó hiểu ập đến. Hắn nhớ năm thứ hai vừa bái sư, vì xa nhà, không còn người hầu hạ, ở Mạc Vân Phong mọi thứ đều phải tự mình làm. Đại sư Minh bên cạnh vẫn là một tảng băng, không thích nói chuyện, không thích cười, khiến hắn phát điên. Đặc biệt là ngày đó, còn là sinh nhật của hắn. Bình thường ở nhà đều đủ loại chúc mừng, quà cáp, không ngừng nghỉ, hắn chính là trung tâm của mọi sự chú ý. Kết quả ngày đó sư tôn bị chuyện gì đó vướng bận, không thể về, hắn một tiểu đinh, chỉ có thể cô đơn ở Mạc Vân Phong. Tức đến mức lăn lộn dưới đất, vừa khóc vừa làm ầm ĩ, còn không khách khi đi đập cửa đại sư Minh. Hắn nhớ cuối cùng khóc đến khản cả tiếng, hắn không thể dùng đá đập cửa đại sư Minh. Đại sư Minh đột nhiên với khuôn mặt nhỏ bị đan lô nổ đen thui đi ra, nắm lấy bàn tay hắn định ném đá mà nói một câu, ngoan một chút, lát nữa dẫn ngươi đi mua kẹo. Hắn nhớ lúc đó cảm giác thế nào. Chết tiệt, quên rồi. Tóm lại, bây giờ Tô Hằng chính là rất tủi thân, đại sư Minh, ngươi không thể làm chuyện khốn nạn với bút bê được. Kiếm Hạo nhìn bảng thuộc tính của Tô Hằng, giá trị tình yêu kỳ là 1, 1, 1. Đã quên nó bây giờ là một hệ thống đang cho sinh. Chết tiệt, quá vô lý rồi, phong cách của Tô Hằng tên này càng ngày càng kỳ lạ rồi. Kiếm Xương Hàn thì phát hiện, bụng của Kiếm Hạo lại lớn hơn lúc nãy một vòng, nếu phóng đại theo tỷ lệ thành người thật, đây là mang thai 10 tháng sắp sinh rồi sao? Kiếm Xương Hàn một trận ra đầu tê dại, lập tức lấy ra ngọc giản truyền âm, truyền linh lực vào, đợi đối phương kết nối xong, mở miệng hỏi, pháp khí sắp sinh rồi, phải làm sao? Người bên kia ngọc giản hiển nhiên cũng không hiểu đây là ý gì, chỉ lơ đãng nói, sinh rồi. Pháp khí còn có thể sinh sao? Người sao không tìm một pháp khí khác đến đỡ đẻ cho nó? Nói xong không quên phát ra tiếng cười quái dị, rồi rất không đáng tin cậy nói, đúng rồi, nếu khó sinh, ngươi nhớ mổ bụng nhé. Kỳ Văn Nha, mau dùng lưu ảnh thạch đi lại. Thiên Tiêu đại thừa kỳ trẻ tuổi nhất Cửu Châu đại lục, lại bị đoạn mạch não, nói pháp khí sắp sinh rồi. Đủ để chế rêu hắn cả đời rồi. Kiếm Xương Hàn ngắt kết nối ngọc giản, mà không biểu cảm nhìn Kiếm Hạo, ngươi nghe thấy rồi chứ? Đừng căng thẳng. Chương 66, kết quả nuốt chửng hệ thống con, 3, chương 66, kết quả nuốt chửng hệ thống con, 3, Tô Hằng kinh ngạc, Kiếm Hạo hoảng sợ, hai tên này hợp lại, vừa bận tạo thành sự hoàn loạn. Tô Hằng chỉ vào Kiếm Hạo, nhìn Kiếm Xương Hàn, những năm nay ngươi ở bên ngoài đã trải qua những gì? Đầu óc đều vào nước rồi sao? Ngươi thật sự muốn đỡ đẻ cho một con búp bê? Kiếm Hạo cũng trừng mắt nhìn Kiếm Xương Hàn, chuyện này trước đây chưa từng xảy ra, ngươi nói thật sao? Nhưng vẻ mặt của Kiếm Xương Hàn lại vô cùng nghiêm túc, đã đến lúc này rồi, chẳng lẽ bỏ mặc Kiếm Hạo? Cho dù tên này ở một mức độ nào đó là bị ép buộc đi theo hắn, từ trước đến nay đầy bụng oán giận, lòng đầy không muốn, nhưng ai bảo hắn làm đại ca chứ? Kiếm Xương Hàn động đậy vai, bắt đầu sắn tay áo. Đôi khi, làm gì quan trọng hơn nói gì, phải không? Cơ thể búp bê của Kiếm Hạo bắt đầu run rẩy, không phải, cậu chủ, ngươi chơi thật sao? Tô Hằng cũng lùi lại một bước. Hắn thật sự không ngờ, sư Minh chơi trò gia đình lại nghiêm túc đến mức này. Đại sư Minh, ngươi đừng như vậy, ta sợ. Sao có thể không sợ chứ? Tu sĩ đại thừa kỳ mê mẩn chơi búp bê, ai nghĩ đến đầu óc hắn cũng đều hỏng rồi. Tuy nhiên Kiếm Xương Hàn lại đương nhiên, không ai sánh kịp nhìn Kiếm Hạo nói, sao, ta một tu sĩ đại thừa kỳ tự mình ra tay còn ủy khuất ngươi sao? Bằng không để nhị sư đệ đến. Tô Hằng chỉ vào mình, mắt trợn tròn như trung đồng, ngươi nói đùa gì vậy? Chuyện hoang đường như vậy, đừng lôi ta vào. Kiếm Hạo đồng thời hét lên, ta mới không cần tên ngốc Tô Hằng này, hắn nguyên anh còn không tu ra được. Tin hắn, ta chi bằng tin Bạch Vân Toái. Dù sao Bạch Vân Toái cũng là một cô nương. Hắn Tô Hằng, ăn gì cũng không đủ, làm gì cũng không xong. Tô Hằng không ngờ vào thời điểm quan trọng này, hắn lại bị ghét bỏ. Đại sư Minh, búp bê của ngươi là ta tạo. Nó dựa vào cái gì mà ghét bỏ ta cái tên cha ruột này? Không phải, lúc này ngươi lại đến làm cha ruột rồi sao? Ngươi nói một câu đi. Kiếm Hạo và Tô Hằng không chỉ đồng thời hỏi, mà còn đều dùng ánh mắt mong đợi, đáng thương, tủi thân nhìn Kiếm Xương Hàn. Về lý thuyết, Tô Hằng quả thực là cha ruột của Kiếm Hạo, nhưng Tô Hằng miệng rất lớn, tu vi cũng không tinh thông, đầu óc cũng không linh hoạt lắm, nếu để hắn biết thân phận thật của Kiếm Hạo là một hệ thống, mà hệ thống là một thứ liên quan đến thiên đạo. Ước chừng, trong vòng 3 ngày, mình sẽ phải đi thu xác cho hắn. Vì vậy việc đầu tiên Kiếm Xương Hàn phải làm, chính là nhấc Tô Hằng lên. Tô Hằng lập tức như một con mèo sù lông, động đậy qua lại, muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của Kiếm Xương Hàn. Ta không phục, bổn thiếu gia đã ở lại chơi trò gia đình với ngươi rồi, ngươi còn muốn gì nữa? Chưa từng thấy kẻ nào kỳ lạ như ngươi. Xem đi, nói Tô Hằng đầu óc không tốt lắm, thật sự không oan uổng hắn. Vì vậy Kiếm Xương Hàn ném Tô Hằng ra ngoài cửa, đương nhiên quyết định dùng ngôn ngữ mà hắn có thể hiểu được nói. Ngươi đã thấy bà bầu nào sinh con, cha ruột lại vướng víu trong phòng sinh chưa? Ngươi cho ta ngồi xổm ngoài cửa, đợi kết quả là được, đừng để người khác vào làm phiền ta. Nói xong, hoàn toàn không cho Tô Hằng bất kỳ cơ hội nào để giằng co, cửa đóng lại, kết giới mở ra. Mặc cho Tô Hằng ở bên ngoài làm loạn, đập đầu, đá chân, vung dịu, cũng không vào được. Kiếm Hạo cảm thấy đây là ngày hoang đường nhất trong cuộc đời hệ thống của nó. Nó trước tiên đã phá vỡ quy tắc sắt đá không thể phá vỡ của một hệ thống, nuốt chửng đồng loại của mình, thậm chí còn cảm thấy rất thơm. Sau đó lại mang thai với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, không chỉ phải sinh ra thứ trong bụng bút bê này ngay trong ngày, mà người duy nhất có thể dựa vào lại là Kiếm Xương Hàn, người quen dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Kiếm Hạo hơi run. Kiếm Xương Hàn thì vừa triển khai Lôi Vân kết giới, vừa nói, "Được rồi, đừng có cái vẻ mặt coi nào như nhau thai nữa, nếu có chút đầu óc, ngươi nên nghĩ xem, tại sao chủ hệ thống lại đặt ra quy tắc các hệ thống còn không được nuốt chửng lẫn nhau?" Kiếm Hạo mặt đầy vẻ mờ mịt. "Quy tắc là quy tắc, cần biết tại sao sao?" Vẻ mặt ngu ngốc của Kiếm Hạo thực sự khiến Kiếm Xương Hàn thấy vui, hắn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc vào cái bụng nhỏ phồng lên của Kiếm Hạo, "Nếu bên trong là một hệ thống con khác, vậy có khả năng nào đó là hệ thống con của ngươi không?" Một câu nói của Kiếm Xương Hàn sánh ngang với lôi kiếp năm xưa đã đánh chết ký chủ. "Cái gì?" Bên ngoài Bích Hải Cung, trên bầu trời quang đãng đột nhiên xuất hiện tiếng sấm. Tất cả mọi người đều thầm kinh hãi, đặc biệt là Bạch Vân Toái, nàng nhìn bầu trời, một cảm giác kỳ lạ vương vấn trong lòng. Trước đây nàng luôn cảm thấy, những gì mình gặp phải chỉ là chướng ngại trên đường đời. Nhưng bây giờ nàng lại cảm thấy, những chướng ngại vô cớ này, dường như có chỗ nào đó không đúng, nhưng nàng lại không nói ra được rốt cuộc là chỗ nào không đúng. Đặc biệt là nàng đã gặp Thiên Đạo giáng uy 2 lần. Lần ở Thiên Kiếm Tông, nàng đang chuyên tâm bế quan tu luyện, không biết vì nguyên cớ gì mà gây ra. Nhưng lần này ở Bích Hải Cung, nàng rất rõ ràng, Thiên Đạo dường như đang nhắm vào thanh kiếm thứ 3 của đại sư mình. Bạch Vân Phái đã từng tiếp xúc với Vạn Tiêu Kiếm của Kiếm Xương Hàn. Tốc độ của Vạn Tiêu Kiếm đứng đầu giới tu tiên, Kiếm Xương Hàn ngoài dùng để treo cho người, chính là để làm mẫu. Một thanh hoa túy tam thiên khác, nàng cũng may mắn được thấy ở Vạn Ma Cốc. Thân kiếm chân nhắn, những đường vân xét dày đặc, vỏ kiếm, hộ thủ, trôi kiếm liền một khối, như một cảnh cây tinh xảo đang nở rộ, khi đứng trước mặt người, như một cây cây đang nở rộ thẳng tắp. Rõ ràng là một hung khí, nhưng lại tràn đầy sức sống. Và trên lôi đài, cuối cùng Kiếm Xương Hàn bung ra, chém về phía sư tôn thanh tâm kiếm kia, lại hoàn toàn khác biệt. Đó là một thanh kiếm dường như lưu hình, lại dường như vô hình. Chỉ nhìn thôi, thanh kiếm đó lại có sức mạnh chấn nhiếp tâm hồn. Thậm chí, nàng có thể cảm nhận được, lần thiên đạo giáng uy này chính là nhắm vào thanh kiếm thứ 3 của Kiếm Xương Hàn. Thanh tâm kiếm này rốt cuộc có gì đặc biệt? Bạch Vân Toái mơ hồ có cảm giác, uy lực của tâm kiếm tuyệt không chỉ dừng lại ở đó, thanh kiếm đó nhất định có một loại sức mạnh nào đó khiến thiên đạo cũng phải kiêng dè. Nhưng loại vật liệu nào đúc thanh kiếm có thể sở hữu sức mạnh này chứ? Còn nữa là tiếng sấm trên bầu trời vừa rồi, chẳng lẽ đại sư huynh lại làm gì đó kinh động thiên đạo sao? Bạch Vân Phái đương nhiên không biết, Kiếm Xương Hàn quả thực lại phát hiện ra cái gọi là thiên cơ chỉ là vì lôi vân của hắn đã ngăn cách cảm nhận của thiên đạo, khiến thiên đạo chỉ có thể biết Kiếm Xương Hàn dường như đã nhìn trộm được điều gì đó, nhưng cụ thể là gì thì lại không thể biết được. Tiếng sét này ít nhiều gì cũng giống như sự tức giận vô năng, nhìn Kiếm Xương Hàn không vừa mắt, nhưng lại hoàn toàn không tìm được điểm ra tay. Kiếm Xương Hàn mở rộng chú văn ràng buộc trên bản thể Kiếm Hạo ra 2 thước vuông, bản thể quang cầu của Kiếm Hạo liền thoát ly búp bê, nổi lên trước mặt Kiếm Xương Hàn. Và khi bản thể Kiếm Hạo màu cạ rẹ mèo xuất hiện, Kiếm Xương Hàn đã hiểu ra, nói trạng thái này là mang thai, chi bằng nói là phân liệt thì chính xác hơn. Một quang cầu nhỏ chỉ bằng 1/4 bản thể Kiếm Hạo, được một dải sáng nối liền với Kiếm Hạo. Kiếm Hạo kinh ngạc nhìn cái cục nợ mới xuất hiện trên người mình, màu trắng, ánh sáng dịu nhẹ, một bộ dạng hoàn toàn chưa từng trải qua sự đời. Chương 67, kết quả nuốt chửng hệ thống con, 4, chương 67, kết quả nuốt chửng hệ thống con, 4, một luồng dữ liệu cảm xúc phức tạp đi vào não Kiếm Hạo. Kèm theo cảm xúc phức tạp này, một số ký ức cực kỳ nguyên thủy của Kiếm Hạo dường như cũng xuất hiện. Đó là một đoạn ký ức bị lấp đầy bởi đủ loại dữ liệu, ký ức, sau đó bị dồn vào góc mà nó chưa từng hỏi đến. Là ký ức khi nó mới sinh ra, được khởi động. Có một dòng chảy ấm áp, kết nối nó và chủ hệ thống, nó không biết kết nối đó là gì, nhưng nó cảm thấy, chỉ cần sợi dây liên kết này tồn tại, nó sẽ an toàn, hạnh phúc, vô lo vô nghĩ, không thiếu thốn gì. Cảm giác đó, dường như được các ký chủ gọi là hạnh phúc. Cho nên, Kiếm Hạo đột nhiên bay đến vị trí rất gần Kiếm Xương Hàn, cầu chủ. Ta lúc đầu được tạo ra, dường như cũng là kết nối với chủ hệ thống như vậy. Kiếm Xương Hàn có chút kinh ngạc nhìn Kiếm Hạo, nói cách khác, thực ra các hệ thống trên thế giới này đều là chủ hệ thống thông qua nuốt chửng một thứ gì đó, sau đó thu được đủ năng lượng, rồi phân liệt ra đủ loại hệ thống sao? Nói cách khác, chủ hệ thống cấm các hệ thống con nuốt chửng lẫn nhau, mục đích là để bảo mật phương pháp hệ thống sản xuất tự động. Và một khi phát hiện hệ thống con nuốt chửng hệ thống khác, phải lập tức tiêu diệt hệ thống này, nguyên nhân thực sự là không thể để các hệ thống con khác phát hiện ra phương pháp sản xuất hệ thống con sao? Kiếm Hạo và Kiếm Xương Hàn nhìn nhau, đều đọc được trên mặt đối phương vẻ phiền phức lại đến rồi. Có thể xác định, Kiếm Xương Hàn và Kiếm Hạo dường như thực sự đã khám phá ra bí mật của chủ hệ thống. Sự hưng phấn của Kiếm Hạo vừa qua đi, lập tức nhận ra một vấn đề nghiêm trọng, khoan đã, như vậy chẳng phải ta chỉ cần thông qua nuốt chửng các hệ thống khác là có thể tạo ra hệ thống của riêng mình sao? Vậy chẳng phải ta có cơ hội thay thế vị trí của chủ hệ thống sao? Ta bây giờ chẳng phải là chuẩn chủ hệ thống? Kiếm Xương Hàn gật đầu, đạo lý là vậy, nhưng ngươi có từng nghĩ, ngươi sẽ nuôi dưỡng hệ thống này bằng cách nào không? Lời vừa dứt, trong đầu Kiếm Xương Hàn và Kiếm Hạo đột nhiên lóe lên một tia sáng, là nhiệm vụ. Một người một hệ thống đồng thanh thốt lên. Cái gọi là nhiệm vụ, thực ra là một quá trình chuyển hóa năng lượng. Nói cách khác, chủ hệ thống thông qua việc bố trí các hệ thống con làm nhiệm vụ, từ đó thu được nhiều chiết khấu hơn để tự cường hóa, phân liệt ra nhiều hệ thống con hơn. Và các hệ thống con hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ, chủ hệ thống càng lớn mạnh. Còn nữa, hình phạt khi nhiệm vụ thất bại xóa sổ. Kiếm Xương Hàn và Kiếm Hạo lại đồng thời nói ra đáp án. Chẳng trách Cửu Châu đại lục có nhiều ký chủ như vậy. Chẳng trách mỗi khi ký chủ thất bại nhiệm vụ, đều phải đối mặt với kết cục bị xóa sổ. Đây chẳng phải là ăn sạch ra sản sao? Thì ra chủ hệ thống cũng đầy dục vọng như vậy, muốn trở nên lớn mạnh hơn. Kiếm Xương Hàn từ gầm giường lôi kỳ hiểu ra, đưa đến trước mặt Kiếm Hạo, hay là ngươi thử xem trên người hắn có phần thưởng nhiệm vụ nào không? Nói không chừng những thứ như phần thưởng, điểm tích lũy, khí vận do nhiệm vụ tạo ra này, có thể làm năng lượng cho người đó. Hấp thụ đủ nhiều, hệ thống nhỏ này nói không chừng sẽ ra đời đó. Kiếm Hạo khó coi nhìn Kiếm Xương Hàn, hành vi của chúng ta gọi là cướp bóc phải không? Kiếm Xương Hàn lười trả lời, cướp bóc có ý nghĩa gì sao? Bây giờ không có dinh dưỡng, không thể phân liệt hệ thống con là Kiếm Hạo phải không? Không biết hệ thống con này cứ treo trên người Kiếm Hạo có chịu nổi không? Kiếm Xương Hàn nhắm mắt lại, an ủi, thôi, ngươi cứ nghĩ thế này đi, chết đạo hữu không chết bần đạo, kỳ hiểu cái tên ngu ngốc này, bị chúng ta phát hiện thân phận thật, đoán chừng là sẽ bị hệ thống xóa sổ phải không? Hắn nếu bị xóa sổ, những thứ hắn tích lũy đến nay cũng sẽ không còn gì. Ngươi bây giờ mượn tài nguyên của hắn để sống sót, chính là cứu mạng hắn, đây là một chuyện chính nghĩa biết bao. Kiếm Hạo do dự một lúc, nhìn Kiếm Xương Hàn, cậu chủ, ngươi thật sự không phải loại phản diện độc ác vừa làm vừa ra vẻ sao? Ta cướp đồ của ngươi không phải để hại ngươi, mà là để cứu ngươi. Thật là một cái cơ trơ chẽn đến mức có thể tìm ra. Kiếm Xương Hàn cười lạnh một tiếng, ngươi khi nào trở thành loại hệ thống chính nghĩa có thể hy sinh bản thân vì người khác rồi? Bản thể quang cầu nhỏ màu cà rẹm của Kiếm Hạo run rẩy, cuối cùng hung hăng lắc lư lên xuống về phía Kiếm Xương Hàn, sau đó không chút do dự quét qua kỳ hiệu một lượt, cướp sạch tất cả điểm nhiệm vụ, phần thưởng và những thứ tương tự. Tiếp đó, Kiếm Hạo có thể cảm nhận được những điểm tích lũy mà hắn đã cướp đoạt và nuốt chửng, lại hóa thành năng lượng và dữ liệu đi vào cơ thể hắn, một phần khác tự động chảy về phía quang cầu nhỏ đang kéo theo phía sau. Cho đến khi quang cầu nhỏ lại lớn bằng 1/3 kích thước của Kiếm Hạo, đột nhiên liền tách ra khỏi người Kiếm Hạo. Quang cầu nhỏ đó như bị điện giật một trận, đột nhiên phát ra âm thanh, hệ thống kiếm 0001 khởi động, loại, hệ thống trao đổi tài nguyên, ràng buộc chủ hệ thống Kiếm Hạo. Kiếm Hạo cũng trợn tròn mắt, ấy, ta không có số hiệu nữa rồi. Kiếm Hạo thật sự trở thành tên của ta rồi. Ngay khi Kiếm Hạo vui vẻ xoay quanh hệ thống nhỏ mới sinh, Kỳ Hiểu đang ngủ say đột nhiên toàn thân co giật. Một linh hồn u ám đột nhiên từ trong cơ thể Kỳ Hiểu rút ra. Đồng thời, một linh hồn u ám khác ở Bích Hải Cung cũng đang nhanh chóng lao về phía kết giới và lôi vân của Kiếm Xương Hàn. Nếu không phải Kiếm Xương Hàn nhanh tay lẹ mắt, nhanh chóng điều khiển kết giới và lôi vân mở một khe hở, chặn hai linh hồn u ám này lại, hai tên xui xẻo này chẳng phải sẽ đâm thẳng vào lôi vân mà gặp chuyện bất chắc sao? Kiếm Hạo nhìn hai linh hồn u ám, kinh ngạc kêu lớn, là linh hồn bản thể của Kỳ Hiểu và linh hồn bản thể của Hứa Vân Châu. Kiếm Xương Hàn kinh ngạc, nói như vậy, chẳng phải vì Kiếm Hạo đã nuốt chửng mọi thứ liên quan đến hệ thống trao đổi, Hứa Vân Châu mất đi hệ thống, cũng mất đi tư cách tiếp tục chiếm giữ cơ thể Kỳ Hiểu sao? Thế là hai linh hồn cứ thế trở về vị trí cũ sao? Kiếm Xương Hàn suy nghĩ một chút, vẫn là nhét linh hồn bản thể của Kỳ Hiểu vào cơ thể vốn có của Kỳ Hiểu. Kiếm Hạo nghĩ đến điều gì, lập tức nói, đúng rồi, nhét kiếm nhất vào bản thể hắn, ràng buộc với hắn đi. Thứ nhất ta có thể phát triển thêm tuyến dưới, thứ hai có một ký chủ, sự tồn tại của kiếm nhất cũng sẽ không dễ dàng bị chủ hệ thống phát hiện, thứ ba là, ngươi đi cứu Kỳ Hiểu này. Nhưng khó nói hắn trải qua nhiều chuyện vớ vẩn như vậy sau này sẽ không thay đổi tính tình, phải không? Kiếm Xương Hàn suy nghĩ một chút, cảm thấy Kiếm Hạo nói có lý, huống hồ hắn không muốn chưa làm cha đã phải làm ông, lại còn là ông của loại tồn tại kỳ lạ như hệ thống. Huống hồ đây có lẽ là một cơ hội để khai thác thêm thông tin về chủ hệ thống. Thế là Kiếm Xương Hàn ngầm cho phép Kiếm Hạo cưỡng chế ràng buộc kiếm 0001 với Kỳ Hiểu. Tiếp đó Kiếm Xương Hàn nhét Kiếm Hạo trở lại cơ thể búp bê, rồi dùng thuốc giải đánh thức Kỳ Hiểu. Kỳ Hiểu vừa đứng dậy, liền hướng về phía Kiếm Xương Hàn hành đại lễ, đa tạ Kiếm Xương Hàn tiền bối cứu mạng tri ân. Hành động này trực tiếp khiến Kiếm Xương Hàn và Kiếm Hạo đều không biết phải làm sao, đặc biệt là Kiếm Xương Hàn, có chút ngượng ngùng, tiền bối thì thôi đi, thời gian ngươi ăn cơm vẫn còn dài hơn ta. Chương 68, kết quả nuốt chửng hệ thống con, nam, chương 68, kết quả nuốt chửng hệ thống con, nam, vẻ mặt Kỳ Hiểu có chút ngượng ngùng, hắn thực sự không nghe ra lời này của Kiếm Xương Hàn có ý nghĩa gì, không biết có phải ta đã đắc tội tiền bối không. Được rồi, ý của Kiếm Xương Hàn chỉ là, xét về tuổi tác Kỳ Hiểu còn lớn hơn hắn hơn 100 tuổi, thực sự không cần phải tôn trọng như vậy. Chỉ là hắn nói ra lời đó khiến người ta cảm thấy như đang nói móc, thế là nói, ý của ta không quen bị gọi là tiền bối, ngươi cứ gọi thẳng tên ta Kiếm Xương Hàn là được. Kỳ Hiểu hiểu ra, Kiếm Xương Hàn tuy đã là cao thủ đại thừa kỳ, nhưng dù sao vẫn là đại sư minh của Thiên Kiếm Tông, suy nghĩ một lát rồi nói,
vậy ta cũng cứ gọi ngươi là sư minh đi.
Kiếm Xương Hàn gật đầu, cái này ta quen, được.
Được rồi, quả nhiên là không quen được gọi là tiền bối.
Xương hô đã xong, Kiếm Xương Hàn lập tức tò mò, cơ thể kỳ hiệu bị Hứa Vân Châu chiếm giữ nhiều năm như vậy, sao lại biết mình là Kiếm Xương Hàn? Thế là hỏi, ngươi làm sao biết ta là Kiếm Xương Hàn?
Kỳ hiệu lập tức giải thích, thì ra hắn bị Hứa Vân Châu cưỡng chế thay thế thân thể, sau đó lại bị hãm hại, phế bỏ tu vi và linh căn rồi bị trục xuất khỏi sư môn, và phái tay sai luôn ở miếu thành Hoàng Kỳ Hiểu, nhất định phải thấy hắn chịu đủ tra tấn rồi tắt thở mới rời đi. Còn Kỳ Hiểu, tuy bị người khác cướp mất thân thể, nhưng cuối cùng cũng là dựa vào bản lĩnh từng bước tu luyện lên, hắn không thể tiếp tục tu hành, không có nghĩa là hắn bị thay đổi đầu óc. Khi thực sự lâm vào tuyệt cảnh, một lần hắn lợi dụng cơ hội sơn phỉ đi qua, bắt ăn mày mua vui, đánh ngất một tên sơn phỉ đổi y phục, nhân cơ hội trốn thoát. Còn người giám sát hắn, thấy Hứa Vân Châu đã chết, thế là rời đi. Kỳ Hiểu lúc này mới hoàn toàn an toàn. Sau đó Kỳ Hiểu lợi dụng những gì đã học được ở Lăng Tiêu Tông trong 300 năm qua, tìm một công việc ở phàm gian để kiếm sống. Vừa kiếm sống, vừa tìm mọi cách tìm kiếm tin tức của Hứa Vân Châu. Không ngờ lại thực sự để hắn nghe ngóng được, nhưng dù sao cơ thể của Hứa Vân Châu đã được tu luyện, đến thế giới phàm nhân, giữ được mạng sống, còn tìm được một công việc nuôi sống bản thân. Thì ra Hứa Vân Châu từng chỉ là một tên côn đồ vô lại, một lần hắn ngủ đêm ở miếu thành hoàng, bị cuốn vào cuộc tranh đấu của tán tu, suýt mất mạng. Nhưng không biết vì lý do gì, tên tán tu đó không thể giết hắn, ngược lại còn khiến hắn có cơ hội vào Lăng Tiêu Tông tu hành. Kỳ Hiểu nghi ngờ, cuộc tranh đấu của tán tu lần đó tuyệt đối không bình thường. Nhưng khi Kỳ Hiểu đi hỏi thăm những tán tu đó, họ lại lần lượt bỏ mạng. Kỳ Hiểu tuy nghi ngờ là Hứa Vân Châu ra tay, nhưng hắn căn bản không có bằng chứng. Trải qua nhiều lần chuyển biến, Hứa Vân Châu quyết định đến Bích Hải Cung. Bích Hải Cung là nơi liên minh giới tu tiên, chỉ cần đợi ở đây, nhất định có thể đợi được Hứa Vân Châu đang dùng thân thể Kỳ Hiểu. Quả nhiên năm nay, Kỳ Hiểu đã đợi được Hứa Vân Châu, còn thấy được trận chiến đại thừa kỳ của Kiếm Xương Hàn và Thanh Huyền Chân Nhân. Kỳ Hiểu vốn đang lên kế hoạch làm sao để vạch trần Hứa Vân Châu, ai ngờ kế hoạch đang chuẩn bị thực hiện, hắn đột nhiên rời khỏi cơ thể Hứa Vân Châu, trở về cơ thể của mình. Mở mắt ra liền thấy Kiếm Xương Hàn. Vì vậy phản ứng đầu tiên của Kỳ Hiểu là, Hứa Vân Châu 89 phần 10 đã đắc tội với vị đại năng thiên kiêu đại thừa kỳ này, nên mới bị người ta ra tay sửa chữa. Kiếm Xương Hàn và Kiếm Hạo nhìn nhau, nghĩ rằng cuộc tranh đấu của tán tu đó, phần lớn chính là cơ duyên đầu tiên mà hệ thống trao đổi mang lại cho Hứa Vân Châu, giúp hắn có thể thành công bái nhập Lăng Tiêu Tông. Thế là Kiếm Xương Hàn suy nghĩ một chút nói, Hứa Vân Châu trong cuộc tranh đấu của tán tu lần đó, hẳn là đã có cơ duyên, nhận được một hệ thống phụ trợ tu hành. Kỳ Hiểu kinh ngạc trợn tròn mắt, Kiếm Xương Hàn lập tức lựa gật nói, bây giờ hệ thống này ở trong cơ thể ngươi, cụ thể nó là thứ gì, sử dụng như thế nào, nó sẽ tự động giải thích cho ngươi. Và ta hy vọng ngươi có thể giữ bí mật này, đừng để bất kỳ ai biết ngươi sở hữu hệ thống này. Dù sao hệ thống này không phải là hệ thống con của chủ hệ thống, mà là hệ thống cháu của Kiếm Hạo. Kiếm Xương Hàn rất nghi ngờ hệ thống này sẽ rất kém cỏi, vạn nhất Kỳ Hiểu miệng lớn nói ra cơ duyên này, hoặc là dẫn thiên đạo đến đánh Kiếm Xương Hàn và Kiếm Hạo một trận lôi đình, hoặc là thiên đạo cảm thấy đối đầu trực diện với Kiếm Xương Hàn không tốt, vẫn là giết Kỳ Hiểu diệt khẩu dễ hơn. Hoặc là còn có cách thứ ba thứ tư, ai cũng không thể nói chắc. Vì vậy dựa trên nhiều mặt cân nhắc, Kiếm Hạo đã ra lệnh cho Kiếm Nhất tuyệt đối phải khiến Kỳ Hiểu giữ kín miệng. Kỳ Hiểu có chút kinh ngạc, mình không chỉ dễ dàng đoạt lại thân thể, còn kế thừa kim thủ chỉ thuộc về Hứa Vân Châu, nhất thời hận không thể lập tức theo Kiếm Xương Hàn đổi sang Thiên Kiếm Tông. Kiếm Xương Hàn từ chối đề nghị của Kỳ Hiểu, Hứa Vân Châu có thể làm mưa làm gió ở Lăng Tiêu Tông, ai biết còn có những kẻ độc ác khác như Hứa Vân Châu tồn tại không? Chi bằng ở lại môn phái thật tốt, theo dõi kẻ xấu đi. Hơn nữa hắn và đệ tử Lăng Tiêu Tông quan hệ tệ như vậy, ngay cả một người có thể nói chuyện cũng không có, bây giờ nếu có một người quen ở Lăng Tiêu Tông, hắn cũng có thể kịp thời biết Bắc Minh chân nhân lại muốn làm cho gì, Lăng Tiêu Tông có phải lại có động tĩnh kỳ lạ gì không, phải không? Ít nhất, Kỳ Hiểu là tu sĩ đầu tiên sau khi Kiếm Xương Hàn tu luyện đến đại thừa kỳ, trở về Thiên Kiếm Tông, ngoài Bạch Vân phái ra, đã thoát khỏi ảnh hưởng của thiên đạo và thật lòng kết giao với hắn. Tống Dạ Vũ không tính. Ít nhất Tống Dạ Vũ vẫn chưa thú nhận với Kiếm Xương Hàn rằng mình là người xuyên không, hơn nữa Tống Dạ Vũ dù là người xuyên không, cũng vẫn bị thiên đạo và hệ thống ảnh hưởng. Cuối cùng, Kiếm Xương Hàn sau khi phong ấn linh hồn Hứa Vân Châu, liền giao linh hồn này cho Kỳ Hiểu. Thật ra, Kiếm Xương Hàn không quan tâm đến việc xử lý Hứa Vân Châu như thế nào, vì Kỳ Hiểu có thủ với Hứa Vân Châu, vậy thì việc xử lý như thế nào, cứ giao cho Kỳ Hiểu. Và Kỳ Hiểu cũng không nghĩ đến việc phải nghiền xương Hứa Vân Châu thành tro, mà là ném cái xác đã bị phế linh căn và tu vi đó về cái miếu thành hoàng càng đổ nát hơn. Sau đó thả linh hồn Hứa Vân Châu trở lại. Hứa Vân Châu tỉnh lại, phát hiện mình xuất hiện trong ngôi miếu đổ nát này, toàn thân vô lực, bệnh tật cuốn thân. Ngẩng đầu lên liền thấy Kỳ Hiểu đứng trước mặt mình, trong lòng lập tức kinh hãi xen lẫn sợ hãi. Hắn làm sao cũng không ngờ, mình vất vả cố gắng nhiều năm như vậy, lại cung cấp. Hắn điên cuồng kêu gọi hệ thống trong lòng, nhưng lại không nhận được bất kỳ phản hồi nào, nỗi sợ hãi bị hệ thống phản bội lập tức ập đến. Kỳ Hiểu nhìn dáng vẻ hoảng loạn của Hứa Vân Châu, không khỏi nhíu mày, hỏi: "Ngươi tại sao lại đối với thân thể của mình độc ác như vậy?" Hứa Vân Châu nghe câu hỏi của Kỳ Hiểu, ánh mắt lập tức từ kinh hoàng biến thành điên cuồng, thù hận và ghen tị, thậm chí không tiếp cười ha hả: "Ngươi loại người trời sinh đã ngậm thìa vàng chỉ biết cao cao tại thượng giáo huấn lũ kiến hôi, cái gì tích đức hành thiện, cái gì nhân nghĩa đạo đức, những thứ này có tác dụng gì? Ngươi có biết trong tay chỉ có một cái bánh bao cứu mạng, mỗi người đều nhìn chằm chằm ngươi như sói đói, bọn họ muốn đâu phải bánh bao, mà là mạng của ngươi. Đến lúc này, ngươi có tư cách gì mà nói, chết đói là chuyện nhỏ, mất tiết là chuyện lớn. Thật là ghê tởm." Chương 69, bí cảnh nổi sóng, 1, chương 69, bí cảnh nổi sóng, 1, Kiếm Xương Hàn để tránh bị Tô Hằng nhìn thấy, chỉ có thể bị khuất Kỳ Hiểu mang linh hồn Hứa Vân Châu trèo cửa sổ rời đi. Còn về việc Kỳ Hiểu và Hứa Vân Châu sau đó đã xảy ra chuyện gì ở Miếu Thành Hoàng, hắn không mấy quan tâm. Dù sao ân oán giữa hắn và Hứa Vân Châu không phải là chuyện Kiếm Xương Hàn có thể nhúng tay vào. Kiếm Hạo không khỏi tò mò hỏi, ngươi không lợi dụng cơ hội này để tăng hào cảm của Kỳ Hiểu sao? Kiếm Xương Hàn hoạt động cử tay, nhấc kiếm Hạo đặt lên vai, ta đâu phải thanh thanh sư muội, trong đầu toàn chuyện tình duyên, thì một thanh kiếm có kiếm linh cũng phải xem đối phương có yêu mình không. Kỳ Hiểu nếu thật sự đáng làm tiểu đệ của ta, hắn tự nhiên sẽ bị sức hút cá nhân của ta cảm hóa, nguyện ý đi theo ta. Kiếm Hạo nghe xong khoe miệng co giật, cậu chủ rốt cuộc lấy đâu ra mặt mũi dám khoe mình có sức hút cá nhân. Từ đầu đến giờ, rốt cuộc lần nào mà không phải dựa vào sức chiến đấu bạo lực để thuần phục đối thủ, có sức hút cá nhân gì mà nói. Có thể nói không hoa rằng đầu góc của Thanh Huyền, sự trong trắng của Ôn Thanh Thanh, sức hút cá nhân của Kiếm Xương Hàn, quả thực là ba kỳ quan lớn của Thiên Kiếm Tông, không, của toàn bộ giới tu tiên. Kiếm Xương Hàn bước ra khỏi phòng, dắt Tô Hằng chuẩn bị đi gặp Thanh Huyền chân nhân, thì bầu trời đầy sao của Bích Hải Cung đột nhiên pháo hoa nở rộ, từng trận tiếng reo hò vang trời. Thì ra đại bị Bích Hải Cung đã kết thúc, bí cảnh của Bích Hải Cung mở ra, 10 đội đứng đầu đại bị lần này có thể vào bí cảnh tìm kiếm các loại thiên tài địa bảo và cơ duyên có lợi cho tu hành. Trên bầu trời Bích Hải Cung xuất hiện một đồng hồ đếm ngược khổng lồ, đợi đồng hồ đếm ngược kết thúc, cánh cửa bí cảnh sẽ mở ra. Nói cách khác, khi cánh cửa bí cảnh mở ra, cuộc chiến bí cảnh cũng sẽ bắt đầu. Thực ra, đối với Kiếm Xương Hàn, bí cảnh của Bích Hải Cung đối với hắn mà nói hoàn toàn vô nghĩa. Bởi vì đây là một bí cảnh nhân tạo, hơn nữa là bí cảnh cơ duyên được xây dựng chuyên biệt cho tu sĩ nguyên anh trở xuống. Các cơ quan cạm bẫy được thiết lập bên trong, các cơ duyên, pháp bảo được đảm bảo, phần lớn là do Bích Hải Cung thu thập từ khắp nơi. Ma thú, linh thực, v.v. thì do cao thủ đưa vào, bồi dưỡng, độ khó thì vừa vặn được thiết lập ở mức mà đệ tử nguyên anh trở xuống có thể không chết. Và để duy trì một bí cảnh nhân tạo như vậy, số linh thạch tiêu tốn thì do Bích Hải Cung hàng năm điều động từ số linh thạch thu được từ các tông môn. Vì vậy Kiếm Xương Hàn dẫn đội vào bí cảnh, thực sự chỉ là đến làm bảo vệ và bảo mẫu mà thôi. Ban đầu các môn phái lớn đều sẽ sắp xếp các đệ tử thiên kiêu có tu vi cao nhất, dưới 200 tuổi, làm bộ mặt, kéo ra khoe khoang một phen. Nhưng năm nay, sự chuẩn bị của tất cả các môn phái đều trông như những chú hề. Bởi vì đệ tử của bọn họ tuy ưu tú, nhưng so với Kiếm Xương Hàn, đều trở nên ảm đạm vô quang. Mà thành tựu duy nhất của Kiếm Xương Hàn trong đại bị lần này, chính là trở thành kẻ thù chung mà tất cả các môn phái liên thủ chuẩn bị loại bỏ. Thật ra, Kiếm Xương Hàn lần này quá phạm quy rồi, một đại thừa kỳ đi vào, đệ tử môn phái khác còn tìm tài nguyên gì nữa, chi bằng để Thiên Kiếm Tông bao chọn luôn đi. Tuy nhiên nghĩ đến 5 năm tài nguyên này đều bị Thiên Kiếm Tông cướp sạch, đệ tử của mình không ai vớt được gì, mọi người liền có chút không phục. Thế là một áp lực rất ăn ý, liền đổ dồn về phía Thanh Huyền chân nhân. Đúng vậy, hắn là đại thừa kỳ thì sao? Đại thừa kỳ cũng không phải không có điểm yếu, nếu bị hắn là đại thừa kỳ mà từ bỏ việc tranh đấu cho bản thân, tu tiên còn có ý nghĩa gì? Thanh Huyền bị nhìn đến ra đầu tê dại, chỉ có thể quay đầu, ánh mắt mang theo sự mong đợi không rõ nhìn Kiếm Xương Hàn đang đi tới nói, "Hàn Nhi, ngươi nương tay một chút, đừng thật sự để đệ tử các môn phái khác không lấy được gì cả. Ngươi phải biết, đống đồ trong bí cảnh đó, ngươi căn bản không dùng đến. Xem đi, dù sao sư tôn bây giờ chính là, một khi có áp lực, sẽ chuyển áp lực này cho Kiếm Xương Hàn." Nhưng Kiếm Xương Hàn chỉ nhẹ nhàng nói, "Sư tôn, ta quả thực không dùng đến, nhưng các sư đệ sư muội thì không dùng đến sao? Cả tông môn chỉ có một mình ta tu tiên sao?" Nói xong, Kiếm Xương Hàn không quên liếc nhìn Âm Trần Tuyệt và Ôn Thanh Thanh đang nắm tay nhau, sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười trêu bừa, tiếp tục nói, "Ngươi muốn ủy khuất Thanh Thanh sư muội và Trần Tuyệt sư đệ, ta không ngại nhường hết tài nguyên cho các tông môn khác. Dù sao để Ôn Thanh Thanh và Âm Trần Tuyệt làm bất hy sinh, vào bí cảnh tay trắng ra về, hắn Kiếm Xương Hàn cũng không phải không làm được." Tô Hằng không thể tin được méo nhéo mình, rồi hỏi, "Tại sao lại là ngũ sư đệ và tiểu sư muội?" Tống Dạ Vũ đang bưng trà bên cạnh Thanh Huyền cũng giật mình suýt chút nữa làm đổ trà lên tay mình, cảm giác kỳ lạ này là sao? Tại sao cảm thấy đại sư Minh dường như cố ý nhắm vào ngũ sư đệ và lục sư muội? Tại sao? Kiếm Xương Hàn đột nhiên nghĩ, lúc trước nên đốc thúc Tô Hằng tên ngu ngốc này tu hành cho tốt, đừng cả ngày chỉ biết lười biếng. Bây giờ thì hay rồi, tu vi thấp như vậy, ngay cả một cái tát của hắn cũng không đỡ nổi. Nếu không phải sợ mình một cái tát sẽ đánh chết Tô Hằng, hắn thật sự đã sớm muốn cho Tô Hằng một trận liên hoàn tát, xem có thể đánh bay hết giá trị não tàn cao ngất trời của Tô Hằng không. Thật lòng đó, Tô Hằng hiển nhiên không biết Kiếm Xương Hàn đang điên cuồng phàn nàn về sự ngu ngốc của hắn trong đầu, thấy đại sư Minh không nói gì, tưởng hắn cắt lời, thế là từ nhéo mình chuyển sang nhéo Kiếm Xương Hàn, "Ngươi nói đi chứ." Kiếm Xương Hàn trước khi Tô Hằng chạm vào mình, đã một cái tát ấn đầu Tô Hằng. "Đùa à, mình một đại thừa kỳ, còn có thể bị Tô Hằng tên gà con này đánh lên sao? Huống hồ đây là vấn đề ngu ngốc gì, Thanh Thanh sư muội và Trần Tuyệt sư đệ đều là đệ tử được sư tôn yêu thương nhất, cho dù không lấy được tài nguyên trong bí cảnh, để sư tôn dùng tiểu kim khố của mình bù đắp cho hai sư đệ sư muội không phải là được sao?" Lời của Kiếm Xương Hàn như tiếng sét đánh ngang tai, tất cả mọi người ở Thiên Kiếm Tông nghe xong đều muốn giơ ngón cái cho hắn, đặc biệt là Diệp Ly Phong. Hắn cũng là một trong 10 người có thể vào bí cảnh lần này, nhưng hắn cảm thấy bí cảnh không còn thơm như vậy nữa. Quả nhiên đại sư Minh mới là tấm gương của chúng ta, chuyên tâm tu hành, chú trọng sự trưởng thành của bản thân. Chỉ cần mình đủ mạnh, không chỉ có thể đi ngang trong môn phái, mà còn có thể dẫn dắt những người vừa mắt bay lên. Thanh Huyền chân nhân đương nhiên cũng bị câu nói này của Kiếm Xương Hàn làm cho nghẹn không ít. Đang định nói gì đó, bên tay đột nhiên có một cái đầu lông xù động đậy. Túi đầu nhìn, là tiểu đồ đệ mới nhận, Lâm Tiêu. Lâm Tiêu đang dùng đôi mắt to tròn, sáng ngời nhìn mình, còn nũng nịu nói, "Sư tôn, tiểu thất đói rồi." Trong đầu Thanh Huyền lập tức lóe lên vô số suy nghĩ, đồ đệ mà mình nuôi lớn, có những chú mèo con lang thang khắp muôn phái, có ánh nắng ban mai, còn có mưa phùn mùa xuân. Tóm lại, trong khoảnh khắc, những đồ đệ đã lớn đến mức có thể lên trời xuống đất này, tính là gì? Bọn họ có cuộc đời của riêng mình, có tương lai của riêng mình, hắn một lao già hơn 2000 tuổi, tại sao không ở nhà mà trèo chọc con nít? Ôn Thanh Thanh cũng ngẩn ra. Dựa vào cái tiểu bán manh giả đáng thương, lấy lòng người này, không phải là đặc quyền của nàng sao? Cái tên nhóc con này là sao chứ? Chương 70, bí cảnh nổi sóng 2, chương 70, bí cảnh nổi sóng 2. Lâm Tiêu lén lút cười với Ôn Thanh Thanh, ngươi là trà nữ 16 năm, ta không thể là trà xanh mới hái năm 82 sao? Nói về bán trà, Ôn Thanh Thanh cao thủ trà đạo này lại thua Lâm Tiêu, thực ra đổi người khác cũng chưa chắc hiệu quả như vậy, nhưng người uống trà lại là Thanh Huyền chân nhân. Nếu xét về ngoại hình mà luận cảnh giới, Thanh Huyền chân nhân vẫn có thể tiến vào đại thừa. Cho nên có một khuôn mặt họa quốc cương dân, lại là một trong những cao thủ tuyệt thế, bên cạnh ngay cả một hồng nhan chi kỷ cũng không có, vậy thì chỉ có một khả năng, hắn là một người dựa vào bản lĩnh độc thân hơn 2000 năm. Ừm, nói thế nào nhỉ, động vật ăn cỏ. Cha của Ôn Thanh Thanh có một đặc điểm quan trọng nhất, đó là khi đối thủ cạnh tranh là nữ giới, sát thương tăng gấp đôi, nếu đối tượng là kiếm xương hàn thì là kỹ năng bị động. Nhưng nếu đối thủ cạnh tranh là một nam giới có vẻ ngoài trẻ con tinh xảo đáng yêu, thì đối với Ôn Thanh Thanh, đó chính là phiên bản T0. Hiệu ứng chèn ép kèm theo hệ thống sẽ hoàn toàn vô hiệu. Còn nữa, người phát hiện ra điều này là Bạch Vân Toái, người chịu tổn thương sâu sắc nhất. Kể từ khi giá trị não tàn được xóa sổ, Bạch Vân Toái bắt đầu tự kiểm điểm sâu sắc hành vi ngu ngốc của mình năm đó. Tại sao lại phải hạ thấp mình đến mức bùn đất để lấy lòng người khác? Học đại sư Minh chuyên tâm nâng cao bản thân không tâm sao? Cũng trong quá trình tự kiểm điểm này, Bạch Vân Toái phát hiện, khi Ôn Thanh Thanh trà xanh chết tiệt này phát động trang nghệ, đối với đàn ông đều vô cớ biến thành điểm đáng yêu, còn đối với phụ nữ thì lại vô cớ trở thành điểm sát thương. Người đàn ông duy nhất thực sự bị Ôn Thanh Thanh trực tiếp phát động trang nghệ tấn công là Kiếm Xương Hàn. Nhưng điều kỳ lạ là, trang nghệ mà Ôn Thanh Thanh phát động đối với Kiếm Xương Hàn đều là tuyệt chiêu lớn, nhưng sát thương lại bằng không. Bạch Vân Toái vẫn chưa lý giải rõ, rốt cuộc là vì Kiếm Xương Hàn quá mạnh, hay vì Kiếm Xương Hàn là đàn ông mới dẫn đến tấn công vô hiệu. Nhưng rất nhanh đã cho Bạch Vân Toái cơ hội kiểm chứng. Lần trước Thiên Đạo giáng uy ở Thiên Kiếm Tông, cảm xúc tiêu cực của Thanh Huyền đối với Kiếm Xương Hàn tăng vọt, kéo theo đó, bất kể Kiếm Xương Hàn làm gì, Thanh Huyền đều cảm thấy rất khó chịu. Vì vậy Lâm Tiêu được Kiếm Xương Hàn mang về, cũng khiến Thanh Huyền không vừa mắt. Nếu là không vừa mắt bình thường thì thôi đi, đáng giận hơn là Kiếm Xương Hàn còn ép buộc hắn cái tên sư tôn này phải nhận Lâm Tiêu tiểu gia hỏa này làm đệ tử. Lúc đó Thanh Huyền chân nhân nhìn Lâm Tiêu với vẻ chán ghét, không thích, ngay cả Bạch Vân Toái cũng cảm nhận được. Lúc đó Bạch Vân Toái rất lo lắng, sợ rằng đứa bé Lâm Tiêu này ở Thiên Kiếm Tông còn sống không bằng mình. Ai ngờ Thanh Huyền chưa kịp làm khó Lâm Tiêu, đã vì đâm lén Kiếm Xương Hàn, bị liên hoàn đánh bầm dập. Bạch Vân Toái vốn tưởng rằng sư tôn bị đánh bầm dập liên hoàn này, chắc là sẽ không đội trời chung với đại sư mình. Ai ngờ sư tôn lại bắt đầu tự kiểm điểm xem mình có phải đã giáo dục sai cách không. Và Lâm Tiêu cũng vừa vặn sau khi bị đánh bầm dập, ngoan ngoãn đáng yêu ở bên cạnh Thanh Huyền, bưng trà rót nước, thể hiện tất cả những ưu điểm mà một đứa trẻ ngoan nên có. Còn về việc Ôn Thanh Thanh làm sao lại dung túng Lâm Tiêu ở bên cạnh Thanh Huyền mà lấy lòng? Rất đơn giản, nàng vì đã thành công lợi dụng Thanh Huyền đâm lén Kiếm Xương Hàn, hoàn thành một nhiệm vụ, thế là để có nhiều cơ hội hơn để có thể đâm lén Kiếm Xương Hàn trong bí cảnh, đã chạy đi tìm đối tượng công lược mạnh hơn. Và Ôn Thanh Thanh vừa đi, Âm Trần Tuyệt cũng đi theo, thế là hai phiền phức lớn nhất có thể ảnh hưởng đến Thanh Huyền chân nhân về mặt khí vận, giá trị náo tàn đã rời xa. Thế là Bạch Vân Toái đã dạy Lâm Tiêu dùng trang nghệ của Ôn Thanh Thanh để lên ngôi vào lúc này. Bạch Vân Toái thể, nàng thật sự không phải đang dạy hư tiểu hải tử, mà là nếu Lâm Tiêu bị Thanh Huyền bắt bỏ thì hậu quả chỉ có thể là mất mạng. Bởi vì Lâm Tiêu không phải người, mà toàn bộ Thiên Kiếm Tông, ngoài đại sư Minh và nàng, thực ra chỉ có Bạch Vân Toái là quen thuộc nhất với thủ đoạn của Ôn Thanh Thanh, hiểu rõ nhất bản tính của Ôn Thanh Thanh. Dạy thủ đoạn của Ôn Thanh Thanh cho Lâm Tiêu, rồi dùng những thủ đoạn này để đối phó với Ôn Thanh Thanh, đây dường như là thủ đoạn hiệu quả nhất. Hơn nữa, dường như có một hiệu quả kỳ lạ, đó là Lâm Tiêu chỉ cần phát huy 5 thành công lực của Ôn Thanh Thanh, lại có thể thu hoạch được hiệu quả gấp đôi. Kiếm Xương Hàn sau đó biết được chuyện này, trong lòng thầm phàn nàn một câu, gọi là hệ thống công lược hảo cảm gì chứ, chi bằng đổi tên thành hệ thống ghét nữa đi. Ban đầu Ôn Thanh Thanh muốn giả đáng thương, nói vài lời mềm mỏng, để Thanh Huyền gây áp lực cho Kiếm Xương Hàn. Ai ngờ nàng còn chưa kịp mở miệng, Thanh Huyền đã ôm Lâm Tiêu vào lòng, thở dài, thôi, Hàn Nhi đã là một đại năng độc lập, đừng nói là khai tông lập phái, ngay cả trực tiếp làm trưởng môn Tiên Kiếm Tông cũng được, đến bí cảnh, ngươi cứ theo phán đoán của mình mà làm đi. Tô Hằng, Bạch Vân Toái, Âm Trần Tuyệt, Ôn Thanh Thanh đồng thời trợn tròn mắt. Không phải, sư tôn, ngươi đột nhiên buông tay là làm gì? Kiếm Xương Hàn lại đương nhiên gật đầu, vâng, ta tự có chừng mực. Ôn Thanh Thanh nghiến răng nghiến lợi nghĩ, ngươi có chừng mực gì chứ? Ta còn sợ ngươi trong bí cảnh mở một chiêu lớn, trực tiếp phá nát bí cảnh thành cho bụi. Nghĩ đến đây, Ôn Thanh Thanh lại không khỏi thầm mắng Thanh Huyền vô năng trong lòng. Nàng từ hệ thống biết được, trên lôi đài, Kiếm Xương Hàn và Thanh Huyền đều chưa dùng hết sức. Đúng vậy, đã đánh đến mức này rồi, kết quả đây còn chưa phải toàn bộ thực lực của hai đại thừa kỳ, hai người lại đều vì không muốn giết chết quần chúng ăn dưa đến mức không còn một quả cỏ, mà đã nén ép thực lực của mình. Những con kiến hôi đó chết thì chết đi, đối với hai đại thừa kỳ các ngươi cũng chẳng có tác dụng gì, các ngươi rốt cuộc đang lo lắng điều gì? Thật là hai tên khốn nạn lãng phí của trời. Nàng có thực lực này, tuyệt đối phải nghĩ mọi cách để những con kiến hôi này phục vụ nàng. Không thể phục vụ nàng, vậy thì sống chết mà bay. chỉ cần tiến vào đại thừa kỳ, nàng làm gì, giết bao nhiêu con kiến hôi, đối với những phế vật này, cũng chỉ là thiên thai mà thôi. Ai chết sẽ đi trả thù thiên thai, trở thành thiên thai, đây mới là cuộc đời khoái ý. Đang nghĩ vui vẻ, Ôn Thanh Thanh đột nhiên phát hiện một ánh mắt lạnh lẽo chiếu vào lưng mình, Ôn Thanh Thanh đột nhiên cảm thấy một trận da đầu tê dại. Vô thức tìm kiếm nguồn gốc của ánh mắt này, Ôn Thanh Thanh lại không thu được gì. Bạch Vân Phái thu lại ánh mắt muốn giết Ôn Thanh Thanh của mình, trước khi mọi người xuất phát, lấy hết dũng khí đi tìm kiếm Sương Hàn, "Đại sư Minh, ta có thể nhờ ngươi giúp một việc không?" Bạch Vân Phái sau khi giá trị não tàn được xóa sổ lại hiểu ra một đạo lý, đó là tu vi của mình rất quan trọng, nhưng khi kẻ địch quá mạnh, muốn dựa vào một mình để đánh buốt, rõ ràng là hành vi ngu ngốc. Vì đã có Đại sư Minh ở đây, nàng tại sao lại không cầu cứu Đại sư Minh chứ? Thế là Bạch Vân Phái nói kế hoạch của mình cho Kiếm Sương Hàn. Kiếm Sương Hàn có chút kinh ngạc, không ngờ Bạch Vân Phái trong thời gian ngắn như vậy đã gần như thoát khỏi ảnh hưởng của thiên đạo và hệ thống, bắt đầu dần dần ngộ đạo, thậm chí còn có kế hoạch của riêng mình. Nghĩ đến sau khi vào bí cảnh, Kiếm Sương quả thực có chuyện quan trọng phải làm, thế là quả quyết đồng ý yêu cầu của Bạch Vân Phái. Chẳng phải chỉ là giúp sư muội một chút việc nhỏ thôi sao? Ôn Thanh Thanh phía sau có hệ thống, Âm Trần Tuyệt phía sau có thiên đạo, Tống Dạ Vũ cũng có kiến thức và thông tin từ thế giới khác làm kim thủ chỉ, ngay cả Tô Hàng phía sau cũng có một thế gia chống lưng, hắn chống lưng cho Bạch Vân Phái thì sao chứ? Chương 71, bí cảnh nổi sóng 3, chương 71, bí cảnh nổi sóng 3, đếm ngược trên không Bích Hải Cung đã kết thúc. 10 đội của 10 môn phái, dưới sự dẫn dắt của 10 đệ tử, trực tiếp tiến vào bí cảnh do Bích Hải Cung mở ra. Có thể nói, đội hình tiến vào bí cảnh lần này chính là đội hình xa hoa nhất kể từ khi Bích Hải Cung đại bị được thành lập. Ngoài đại thừa kỳ Kiếm Sương Hàn, Hóa Thần kỳ Lý Cảnh Nhượng, 8 đội trưởng còn lại đều là nguyên anh, không thể nói là không mạnh. Theo quy tắc của bí cảnh, ngoài 100 đệ tử có thể tranh giành cơ duyên, còn có cấp cứu đội của các môn phái. Ví dụ, Thiên Kiếm Tông chính là đệ tử dự phong. Họ sẽ tiến vào bí cảnh để cứu người khi đệ tử trong bí cảnh bị thương không thể tiếp tục thi đấu. Ban đầu, công việc đội trưởng cấp cứu này bị Sở Mộ Vân giành lấy, hắn còn tự mãn, vạn nhất vào trong có thể giúp Ôn Thanh Thanh một tay, cũng coi như ra vai trước mặt sư muội. Ai ngờ Thu Nguyệt Ngưng lại đến quan lễ. Thu Nguyệt Ngưng đến thì thôi, Tư Đồ Nhã cũng đến. Vì vậy, sau khi khó khăn lắm mới đẩy được Tư Đồ Nhã đi, trở thành đội trưởng, đang tự mãn thì cơ hội đến tay lại mất đi. Thật đáng tiếc. Kiếm Sương Hàn dẫn 9 vị sư đệ sư muội vừa vào bí cảnh, cửa lớn vẫn còn nhìn thấy, liền mỗi người phát một viên tục mệnh đan, một bình hồi linh đan, một bình ngọc lộ đan dùng để liệu thương, sau đó nói, tiếp theo các ngươi tự lo liệu, ta đi xử lý chút việc riêng. Việc riêng? Tô Hằng nắm chặt 2 bình thuốc một viên đan trong tay, việc riêng? Ngươi có thể có việc riêng gì? Ta thấy ngươi rõ ràng là đưa người vào rồi thì không muốn quản gì nữa. Sớm biết ngươi vào làm gì, Tô Hằng còn có lời phía sau, nhưng không kịp nói ra, đã bị Kiếm Sương Hàn dùng sức, trực tiếp từ trên trời ấn xuống đất. Kiếm Sương Hàn cảm thấy mình bị Tô Hằng làm phiền đến mức tê dại, đột nhiên có chút hoài niệm tiểu sư đệ ngày xưa, đó thật sự là một thiếu niên tươi sáng, lạc quan. Bây giờ lại biến thành thứ gì đó không biết. Xử lý xong Tô Hằng, Kiếm Sương Hàn vỗ vỗ tay, như không có chuyện gì xảy ra nói với 8 người còn lại, còn không mau nghĩ cách đi tìm cơ duyên của mình. Tống Dạ Vũ ngây người, hắn có chút khó tin nhìn Kiếm Sương Hàn, "Đại sư Minh, lần bí cảnh thí luyện này, đội ngũ thực lực không yếu rất nhiều, chúng ta nếu tách ra, chẳng phải sẽ bị từng cái đánh bại sao?" Bí cảnh thám hiểm của Bích Hải cũng có 21 ngày, nhưng theo thông lệ hàng năm, các đội lớn để có thể thu được nhiều tài nguyên nhất có thể, đều sẽ chọn loại bỏ càng nhiều đối thủ càng tốt ngay từ đầu, như vậy mới có thể yên tâm hơn đi tìm tài nguyên ẩn giấu ở đây. Nếu có Kiếm Sương Hàn ở bên cạnh, Thiên Kiếm Tông tuyệt đối sẽ không bị nhắm vào. Dù sao vị này vừa ra tay đã đánh bại 4 vị tông chủ rồi. Kiếm Sương Hàn cười cười thờ ơ, hai tử Tống Dạ Vũ này chính là quá nhiều hòa giải, mới có loại ý nghĩ kỳ quái này. Chuyến bí cảnh này, chỉ có hơn 20 vị hệ thống túc chủ kia, mục đích của họ không phải là tài nguyên trong bí cảnh, mà là đến để đánh bại hắn. Mà đám hệ thống túc chủ này chính là những tồn tại ưu tú nhất trong đại bị lần này. Ngoài túc chủ, ước chừng trong 100 người này còn có đủ loại Âm Trần Tuyệt cảnh phẩm, họ nhất định sẽ bị thiên đạo ảnh hưởng, muốn cùng Kiếm Sương Hàn đến một trận kỵ kiếm thâu suất. Hắn gần như có thể khẳng định, tất cả những người hiện tại tiến vào bí cảnh, ngoại trừ những kẻ nhắm vào hắn đều đoàn kết nhất trí, những người khác, đó đều là lực lượng bình thường. Có hắn cái mặt dày này, họ lo lắng cái gì? Thế là Kiếm Sương Hàn mặt mày âm trầm nói, bất quá chỉ là một nhân tạo bí cảnh mà thôi, bên ngoài còn có ý giả của các đại tông môn tùy thời chuẩn bị bảo mệnh cho các ngươi, tình huống này, các ngươi đều chỉ nghĩ đến lười biếng trốn tránh, còn tu tiên cái gì? Kiếm Sương Hàn một câu nói khiến tất cả đệ tử có mặt đều nghẹn họng đỏ mặt. Nói thế nào nhỉ, lời của Kiếm Sương Hàn có lý, nhưng cái lý này nghe lại vô cùng chói tai. Đầu tiên hừ lạnh một tiếng chính là Âm Trần Tuyệt. Đối với Kiếm Sương Hàn vị đại sư minh này, hắn từ đầu đã rất không phục, đủ loại không phục. Nhưng hắn cũng biết, cho dù mình thiên phú chắc tuyệt, cũng không thể hiện tại đã đến đại thừa kỳ trực tiếp cùng Kiếm Sương Hàn đối đầu. Thế là hắn trực tiếp kéo tay Ôn Thanh Thanh, chuẩn bị rời đi. Theo hắn thấy, Ôn Thanh Thanh tính cách ôn hòa, lương thiện, ở lại nhất định sẽ chịu khí của Kiếm Sương Hàn. Chi bằng đi tìm nhị sư minh, ba người họ cùng nhau, nói không chừng tỷ lệ thành công còn cao hơn. Thế là kéo Ôn Thanh Thanh liền muốn đi. Tống Dạ Vũ đội vàng tiến lên ngăn cản, "Ngũ sư đệ, cho dù bí cảnh không có nguy hiểm, chúng ta cũng không nên tách ra hành động." Ôn Thanh Thanh lúc này có nhiệm vụ trên người, phải phản bội Kiếm Sương Hàn, với sức chiến đấu của Tô Hằng, Tống Dạ Vũ, Âm Trần Tuyệt, cộng lại e rằng ngay cả vết sức cũng không gây ra được. Ở lại trong đội ngũ thuần túy lãng phí thời gian. Thế là nàng kéo cánh tay Âm Trần Tuyệt, nước mắt lưng tròng nhìn Tống Dạ Vũ nói, "Thôi đi, mấy vị sư minh, đừng cãi nhau nữa. Trong đội này của chúng ta, ta tư chất kém nhất, nhất định sẽ kéo chân. Đã vậy, ta tự mình rời đi là được, các ngươi những người còn lại hợp thành một đội, nhất định sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng. Sư muội thành tâm chúc phúc các ngươi. Nói xong Ôn Thanh Thanh mắt đỏ hoe, ngự kiếm xoay người bỏ chạy. Âm Trần Tuyệt đau lòng không thôi trừng mắt nhìn những người còn lại, ném xuống một câu, sư muội, đợi đã, chúng ta đi tìm nhị sư minh. Nói xong liền bỏ đi. Tống Dạ Vũ ngây người. Không phải, bí cảnh này làm sao mà giận dỗi vậy? Bạch Vân Thoái cười lạnh một tiếng, Âm Trần Tuyệt quả nhiên là một tên ngu ngốc, cũng không nhìn xem tu vi của hắn rốt cuộc là bao nhiêu, Ôn Thanh Thanh thiếu hắn một tên phế vật liếm cho sao? Tống Dạ Vũ đành phải đi đến trước mặt Bạch Vân Thoái, kéo cánh tay nàng, hy vọng Bạch Vân Thoái lên tiếng khuyên nhủ Kiếm Xương Hàn, tam sư tỷ. Dù sao Kiếm Xương Hàn mấy lần nổi giận đùng đùng, đều là Bạch Vân Thoái khuyên nhủ. Tuy nhiên Bạch Vân Thoái nhìn về hướng Âm Trần Tuyệt và Ôn Thanh Thanh rời đi, trong lòng đã có tính toán, gật đầu với Kiếm Xương Hàn, rút tay ra, nói với Tống Dạ Vũ, họ đã chọn thì phải tự chịu trách nhiệm, ta cũng có việc, đi trước đây. Nói xong, Bạch Vân Thoái cũng lập tức rời đi. Với sự hiểu biết của Bạch Vân Thoái về Ôn Thanh Thanh, lúc này nàng khả năng cao nhất muốn tìm không phải là Lý Cảnh Ngộ sao? Trong bí cảnh này, nếu đại sư Minh không ra tay tương trợ, Ôn Thanh Thanh muốn chiếm đoạt nhiều tài nguyên nhất, vậy công cụ tốt nhất chính là con liếm chó lớn nhất này. Nhưng nàng sẽ không để Ôn Thanh Thanh nhận được nhiều lợi ích như vậy, trở nên mạnh hơn, rồi lại đi làm hại nhiều người hơn. Tống Dạ Vũ đau đầu, đội ngũ còn lại không dễ dẫn dắt. Diệp Ly Phong sau khi thưởng thức đan dược do Kiếm Xương Hàn luyện chế, tán thưởng không ngớt, không hổ là đan đạo thánh thủ mà sư tôn Thu Nguyệt Ngưng cũng khen ngợi, vừa ra tay đã là đan dược phụ trợ hiệu quả như vậy. Thế là hắn cất đan dược đi, hướng Kiếm Xương Hàn bái tạ, đa tạ đại sư Minh tặng thuốc, ngươi nếu có việc gì, cứ bật đi. Chúng ta sẽ chiếu cố lẫn nhau, đã đến để thí luyện, sao có thể cứ mãi trốn sau lưng đại sư Minh chứ? Kiếm Xương Hàn hài lòng gật đầu, không tệ, nếu thật sự có kẻ không biết điều muốn lấy mạng các ngươi, cứ hướng trời kêu cứu, ta nhất định sẽ khiến hắn đầu thai tại chỗ. Chương 72, đây thật sự là một bí cảnh trò chơi gia đình sao? 1. Chương 72, đây thật sự là một bí cảnh trò chơi gia đình sao? 1. Kiếm Xương Hàn vung tay áo, không mang theo chút ngưỡng mộ nào, Tống Dạ Vũ không hiểu sao lại trở thành đội trưởng. Đương nhiên, hắn cũng không muốn làm đội trưởng này lắm. Mặc dù cốt truyện của Vạn Nịch Thần Tôn hiện tại đã tan nát, nhưng những địa điểm cơ duyên quan trọng chắc hẳn vẫn chưa thay đổi. Hắn muốn lấy đi trước những cơ duyên trong bí cảnh có thể giúp đỡ thần tôn tương lai, như vậy vừa có thể tăng cường bản thân, lại vừa có thể trải đầy thủy tinh vỡ trên con đường thành thần của thần tôn. Cho dù không đâm nát được lòng bàn chân hắn, cũng có thể khiến hắn chạy không nhanh như vậy. Mà Kiếm Xương Hàn thì dẫn Kiếm Hạo trực tiếp đi đến một nơi tên là Vô Vi Đài. Chỉ thấy nơi đây cây cỏ khô héo, bia tháp san sát, xương trắng rải rác khắp nơi, âm phong từng trận, sát khí lở lở. Cứ đi vài bước, còn có thể thấy quỷ hỏa xanh biết ký túc ở đây. Mà những quỷ hỏa đó khi di chuyển, kèm theo gió lạnh, còn phát ra tiếng rên rỉ u u, thời gian trong bí cảnh giống như bên ngoài, hiện tại còn chưa qua giờ tị, đáng lẽ trời đã sáng rõ, nhưng nơi đây lại như bị thứ gì đó che phủ, mờ mịt. Khắp nơi đều toát ra vẻ quỷ dị, khắp nơi đều có tiếng động lạ. Chỉ cần một chân bước vào, liền có cảm giác bị vô số ánh mắt chú ý, thật sự là đáng sợ đến mức nào thì đáng sợ đến mức đó. Nhìn quỷ hỏa xanh biếc đang đến gần, Kiếm Hạo nuốt nước bọt, "Cậu chủ, ngươi không có việc gì chạy đến đây làm gì? Có thể để quỷ hỏa này cách ta xa một chút không?" Đám quỷ hỏa này từ khi hai người tiến vào Vô Vi Đài, liền vẫn đi theo họ. Giọng Kiếm Xương Hàn có chút nghẹn nghẹn, gần đây Kiếm Hạo thật sự đã quen thuộc với hắn, càng ngày càng không coi hắn ra gì, dù sao ngươi cũng là một hệ thống, không phải chỉ là quỷ hỏa thôi sao? Lại không có ý thức, lại không có sát thương, chỉ biết theo những thứ biết động mà bay lượn, ngươi tin nó có thể làm gì ngươi? Trong giới tu tiên giả có một loại gọi là quỷ tu. Loại tu tiên giả này đa phần tu luyện quỷ thuật, bình thường tu luyện cực kỳ cần nơi có âm sát chi khí nồng đậm, mà quỷ hỏa chính là dấu hiệu tốt nhất để họ tìm kiếm âm sát chi khí. Cái gọi là tiên khí lượn lờ nơi dưỡng tiên linh, tương tự âm sát chi địa dưỡng quỷ hỏa càng phát triển tốt, nơi đó càng có lợi cho quỷ tu. Kiếm Hạo chết chặt vào mặt Kiếm Xương Hàn, nắm lấy mũi hắn, hại hắn nói chuyện không rõ ràng, bản thân nó lại không hề tự giác, nếu không phải ngươi bắt ta ra nhốt vào thân thể bố hoa, ta làm sao biết mình sợ quỷ? Chuyện này trách nhiệm ở ngươi. Nếu có một túc chủ, vậy kẻ bị đâm, bị quỷ quái truy đuổi, không phải đều là túc chủ sao? Lúc đó không sợ, là không dọa được nó cái hệ thống này. Đây không phải là tự giác nữa, mà là mặt mũi cũng không cần. Kiếm Xương Hàn kéo bàn tay bố hoa của Kiếm Hạo đang bám trên mặt mình xuống, đột nhiên lộ ra nụ cười âm u, yên tâm, chọn nơi này đương nhiên không phải để ngươi bị quỷ đuổi, mà là để ngươi làm quỷ đi đuổi người. Có ý gì? Kiếm Hạo chưa kịp hỏi, Kiếm Xương Hàn lại đột nhiên lấy ra một khối ngũ âm lôi kích mục. Kiếm Hạo trợn mắt nhìn thứ này, không phải, thứ này ngươi từ đâu ra? Tiêu Tề Ninh cam lòng cho ngươi mượn thứ cao cấp như vậy sao? Kiếm Xương Hàn cười lạnh một tiếng, cái này sao có thể, đây là khi ta giáng lôi kích, làm vỡ lôi kích mục, thuận tay lấy đi một đoạn mà thôi. Kiếm Hạo câm nhín, đường đường đại thừa kỳ đại năng, ngươi lại đi trộm lôi kích mục của kẻ bại trận dưới tay mình. Trộm thứ này làm gì? Nhưng may mắn thay, rất nhanh Kiếm Hạo đã biết. Mấy bóng người lén lút đang tụ tập về phía Vô Vi Đài. Trong đó có Lục Thiến Tuyết và Quân Vô Ngân. Đúng vậy, Lục Thiến Tuyết, Quân Vô Ngân hai tên này, thân là trưởng lão, tuổi tác sớm đã vượt quá 200 tuổi, theo con đường bình thường, hai người căn bản không có tư cách tiến vào bí cảnh này tìm bảo vật. Nhưng Lục Thiến Tuyết không thể không đến. Nhiệm vụ hệ thống của nàng chính là trực tiếp đả kích tâm tính của Kiếm Xương Hàn, phải tạo ra khuyết điểm trong đạo tâm của hắn, gieo xuống hạt giống tâm ma. Nếu không vào được, ngoài phần thưởng hấp dẫn nàng không nhận được, ngay cả số tích phân nàng đã ném vào để chịu khải trước đó cũng sẽ hoàn toàn lãng phí không thể lấy lại. Chuyện làm thì lợi ích khổng lồ, không làm thì tổn thất mấy trăm triệu như vậy, nàng làm sao có thể không làm? May mắn thay, Trong tất cả đạo cụ, có một thứ thần kỳ tên là Chư Cật Lão Hổ thể nghiệm khải, nàng chỉ cần sử dụng, sẽ khiến người đối mặt với nàng có hiệu ứng mù mắt, sẽ mặc định Lục Thiến Tuyết và Quân Vô Ngân đều chỉ là những chiến lược hạng bét, vào thì vào, dù sao gà mở chiếm càng nhiều vị trí, những người ưu tú càng không có cơ hội. Mà quy tắc sử dụng Chư Cật Lão Hổ thể nghiệm khải là, trong giai đoạn đầu của thể nghiệm khải, bị sỉ nhục, bị coi thường, bị ngược đãi càng nặng, thì giai đoạn sau khi nghịch tập, An Hổ sẽ nhận được tích phân càng cao. Mà tích phân không phải là động lực tu hành của nàng sao? Quân Vô Ngân không biết mình đã sử dụng thể nghiệm khải gì, hắn đồng ý vào là vì một lý do khác, kiếm xương hàn ở đây. Quân Vô Ngân sở hữu 90 vạn khí vận trị, tuy không có hệ thống, nhưng hắn tuyệt đối là khí vận chi tử cùng cấp với Âm Trần Tuyệt. Đã là khí vận chi tử, hắn tất nhiên sẽ bị thiên đạo ảnh hưởng, mang theo ác ý tự nhiên đối với kiếm xương hàn. Mà ác ý này của Quân Vô Ngân còn chồng chất thêm một tầng khác, đó chính là đố kỵ. Quân Vô Ngân tự nhận mình thiên phú chắc tuyệt, tốc độ tu hành một mình dẫn đầu, thậm chí còn có thể dẫn dắt sư muội Lục Thiến Tuyết cùng nhau bay lên, bất kể đi đến đâu, đều là thiên kiêu được chú ý nhất. Sư muội của hắn tất cả đều là của hắn, bất kể thân, tâm hay linh hồn, ngay cả trong tư tưởng cũng phải tràn ngập hình bóng của hắn. Nhưng sau khi kiếm xương hàn đột nhiên xuất hiện, hắn cảm thấy hào quang của mình bị cướp mất. Tất cả mọi người đều cho rằng, chỉ có những người như kiếm xương hàn mới là thiên kiêu tuyệt thế chân chính. Ngay cả sư muội, trong suốt quá trình đại bị, ánh mắt lại cứ nhìn chằm chằm vào kiếm xương hàn. Chuyện này hắn dựa vào cái gì? Tại sao? Làm sao có thể nhịn được? Hắn nhất định phải rút gân kiếm xương hàn, lột ra kiếm xương hàn, dùng nhục thân của hắn tế luyện pháp khí, luyện thần hồn của hắn thành đan dược. Hy sinh một kiếm xương hàn, thành tựu đại thừa chi đạo của Quân Vô Ngân. Dùng pháp khí do kiếm xương hàn luyện thành mà san bằng Thiên Kiếm Tông. Mỗi ngọn núi đều phải bị nghiền thành cho bụi. Tiếp đó liền hút khô tất cả sư đệ sư muội của kiếm xương hàn, thần hồn rèn luyện nhân hòa phan. Sư tôn Thanh Huyền chân nhân của hắn, không phải ngày nào cũng cao cao tại thượng sao? Hắn muốn xé mặt Thanh Huyền ra khâu lên mặt mỹ ma yêu nữ, sau đó ném vào vạn ma cốc, để yêu ma thấp hèn nhất ngày ngày dày vò. Rút linh căn của Thanh Huyền ra làm roi, mỗi ngày đều treo đệ tử Thiên Kiếm Tông lên đánh thành thịt nát, rồi lại đánh gãy từng khúc xương của Thanh Huyền, cải tạo đại điện Thiên Kiếm Tông thành nhà xí, để Thanh Huyền ngày ngày cọ nhà xí. Chỉ cần nghĩ đến kế hoạch này, đáy mắt Quân Vô Ngân đã lộ ra vẻ vui sướng điên cuồng, làm như vậy nhất định rất sảng khoái, vô cùng sảng khoái. Đến lúc đó nhất định phải nhốt sư muội lại, để sư muội nhìn xem pháp khí do kiếm xương hàn luyện thành, bị hắn dày vò như thế nào. Ngay khi Quân Vô Ngân đang tự mình nghĩ rất sảng khoái, đột nhiên, một tiếng thích lịch khổng lồ vang vọng khắp bí cảnh. Từ hướng vô vi đại, xuất hiện âm lôi dị tượng. Chương 73, đây thật sự là một bí cảnh trò chơi gia đình sao? 2, chương 73, đây thật sự là một bí cảnh trò chơi gia đình sao? 2, chỉ thấy từ hướng vô vi đại, khói đen âm u quỷ dị từ dưới đất bốc lên, cuốn theo từng đạo lôi điện đen kịt quỷ dị, xoay tròn bay lên, chậm rãi bao phủ bầu trời. Âm lôi thành mây, từ đất mà lên, che trời lấp đất, nơi nào đi qua, âm hỏa bốc cháy. Tà hoán sát khí bốn phía tràn ra, phản phất có thứ gì đó khủng bố sắp phá đất mà ra. Trên không lôi đài Bích Hải Cung, vốn là lối vào khổng lồ dẫn đến bí cảnh, sau khi tất cả đệ tử tiến vào, liền trở thành thủy kính quan sát bí cảnh. Lúc này âm lôi xông thẳng lên trời, trong lòng các tông chủ, trưởng lão của Bích Hải Cung lập tức lạnh đi một nửa. Chiến bạn lý tay run rẩy, chỉ vào âm vân và lôi vân đột nhiên bốc lên trong bí cảnh. Trong bí cảnh Bích Hải Cung tại sao lại có thượng cổ ma thần ấn? Tên ngu ngốc nào đã mang thứ này vào? U Hoàng, ngươi ra đây ngay, lập tức cho ta một lời giải thích. Các tông chủ có kiến thức có mặt cũng lập tức hoảng loạn, bắt đầu điên cuồng liên lạc với đệ tử trong bí cảnh. Đồ nhi ngoan, thí luyện không cần nữa, các ngươi mau ra đây. Tuy nhiên điều đáng sợ là tất cả tin tức liên lạc đều chìm vào biển sâu, căn bản không ai có thể nghe thấy. Bí cảnh đã bị ngăn cách. U Hoàng Tiên Tử, mấy vị tông chủ gần như theo bản năng đều nghĩ phải tìm U Hoàng Tiên Tử đòi một lời giải thích. Tuy nhiên U Hoàng Tiên Tử cũng không ngờ lại xuất hiện ma thần ấn. Hơn nữa nàng còn nhận ra một chuyện tồi tệ hơn, đó chính là trên không Bích Hải Cung lộ ra hắc sắc âm lôi. Nói cách khác, nếu ma thần ấn kia hoàn toàn thức tỉnh, toàn bộ bí cảnh sẽ sụp đổ. Mà bí cảnh sụp đổ, 100 đệ tử trong bí cảnh sẽ chết hết không nói, bí cảnh vỡ nát rơi xuống bất kỳ nơi nào trên Cựu Châu đại lục đều sẽ gây ra một trận thiên tai. Ngoài ra, nếu để thượng cổ ma thần ấn trong bí cảnh thoát ra, trời mới biết sẽ gây ra bao nhiêu sát lục. U Hoàng Tiên Tử cũng không còn bận tâm nhiều nữa, lập tức dùng giọng nói mà cả trường đều có thể nghe thấy quát lớn, tuyệt đối không thể để ma thần ấn rời khỏi bí cảnh, tất cả tông chủ, trưởng lão có mặt hôm nay lập tức hỗ trợ phong ấn bí cảnh. Vừa gầm lên như vậy, đột nhiên có người sốt ruột, nói đùa cái gì vậy, 100 đệ tử bên trong đều là tinh anh đệ tử, các ngươi cứ thế muốn từ bỏ họ sao? Kết quả là, trong trường còn chưa loạn, ngoài trường các tông chủ đã lập tức náo loạn lên. Cái gì mà cái? Giọng nói lạnh lùng của Thanh Huyền chân nhân đột nhiên truyền khắp toàn trường, Hàn Nhi vị đại thừa kỳ cao thủ kia không phải đang ở bên trong sao? Thay vì ở đây la hét, chi bằng ra cố bí cảnh, tranh thủ thời gian cho đệ tử bên trong. Một tiếng gầm mang theo khí thế đại thừa kỳ như vậy, trong nháy mắt, Bích Hải Cung yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều nhìn về phía Thanh Huyền chân nhân. Họ đột nhiên nhận ra, Thanh Huyền chân nhân thật sự là đại thừa kỳ cao thủ, chứ không phải là một kẻ ngốc thuần túy. Và tại Vô Vi Đài trong bí cảnh, Kiếm Xương Hàn giẫm lên đầu một người, ngẩng đầu nhìn âm lôi vân sông thẳng lên trời, Kiếm Hạo kinh hãi vô đầu Kiếm Xương Hàn, cậu chủ, xong rồi, chúng ta xong rồi. Đây là thượng cổ ma thần ấn, tại sao một nhân tạo bí cảnh lại có ma thần ấn phong ấn thượng cổ ma thần hồn phách chứ? Ma thần thượng cổ này không hề tầm thường, thứ này khác hẳn với tất cả tu tiên giả hiện tại. Vừa rồi Kiếm Xương Hàn muốn lợi dụng ngũ âm lôi kích mục và âm sát chi khí của Vô Vi Đài để bố trí một trận pháp khắc chế tu hành giả, sau đó thu hút tất cả hệ thống túc chủ đến, từng người rút hệ thống, cho Kiếm Hạo làm dưỡng liệu. Ai ngờ trận pháp còn chưa bố trí xong, đột nhiên xông ra ba tên ma tu. Tại sao bí cảnh trò chơi gia đình của Bích Hải cung lại xuất hiện ba tên ma tu? Hơn nữa tu vi của ba tên ma tu này ít nhất cũng là hóa thần trở lên. Vừa lên đã không nói hai lời, trực tiếp hướng Ngũ Âm Lôi kích một mà huyết tế hai tên. Kiếm Xương Hàn vừa chế phục được một tên còn sống, Âm Lôi liền xông thẳng lên trời. Kiếm Xương Hàn giẫm đầu ma tu xuống đất, hiện tại tên này không thể chết được. Hắn cũng đến để huyết tế, nếu để ma thần ấn thành công hấp thu lực lượng của hắn, chẳng phải sẽ trực tiếp phá phong mà ra sao? Thế là ôm tâm lý có bệnh thì vái tứ phương, Kiếm Xương Hàn hỏi, nói, các ngươi làm sao vào được, ma thần ấn tại sao lại xuất hiện trong bí cảnh này? Tên ma tu dưới chân đột nhiên phát ra tiếng cười chói tai, kiệt kiệt kiệt. Ngươi lại hỏi ta tại sao? Các ngươi đam chính đạo ngụy quân tử đạo mạo ngạn như này, mọi chuyện hôm nay đều là do các ngươi tự chuốc lấy, chết cũng đáng đời. Đến đây, giết ta đi, ân oán hôm nay liền kết thúc. Kiếm Xương Hàn tu hành thời gian quả thật không dài, nhưng cũng không phải vô tri, chưa từng trải sự đời. Nghe ma tu nói vậy, trong nháy mắt nheo mắt lại, muốn chọc giận ta giết ngươi, hoàn thành huyết tế. Không dễ vậy đâu. Sao lại là ngươi? Một tiếng kinh hô đột nhiên truyền đến, chỉ thấy 7-8 đệ tử với trang phục khác nhau đi đến trước mặt Kiếm Xương Hàn, tất cả đều giả vờ kinh ngạc nhìn Kiếm Xương Hàn, trong đó một người còn chỉ vào Kiếm Xương Hàn toàn thân run rẩy, một bộ dáng bạch liên hoa đáng thương. Kiếm Xương Hàn, ngươi đã là đại thừa kỳ cao thủ rồi, tại sao còn cấu kết ma tu, bày ra tà trận như vậy? Trong đầu Kiếm Hạo đột nhiên vang lên tiếng chuông cảnh báo, điên cuồng truyền âm, cảnh báo, cảnh báo. Cậu chủ, 7 người này toàn bộ đều là túc chủ nghi vấn, ngươi bị túc chủ tổ đoàn loát rồi. Nói là nghi vấn, đó chỉ đơn thuần vì Kiếm Hạo không thể hoàn toàn cảm nhận được mấy người rốt cuộc sở hữu hệ thống gì, sẽ gây ra bất lợi gì cho Kiếm Xương Hàn. Mà những hệ thống túc chủ này đều nhận được sự hỗ trợ của hệ thống của mình, biết được lúc này ma thần ấn xuất hiện trong bí cảnh, đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người bên ngoài bí cảnh, thủy kính nhất định đang quan sát nơi đây. Họ muốn xử lý Kiếm Xương Hàn, bước đầu tiên chính là ở đây đánh chết hắn tội cấu kết ma tu và thả ma thần ấn trong bí cảnh, như vậy toàn bộ tu chân giới sẽ coi Kiếm Xương Hàn như chuột chạy qua đường. Đại thừa kỳ thì sao, chỉ cần trở thành kẻ thù chung của toàn bộ tu chân giới, tu sĩ nhất định sẽ dương cao ngọn cờ chính nghĩa, cô lập hắn, không ngừng xé xác hắn, cho đến khi Kiếm Xương Hàn hoàn toàn chết đi. Thật sự là trời giúp ta. Đây là lần mềm chân nhất của Kiếm Hạo kể từ khi có chân. Trước đây nó trốn trong túc chủ, chỉ cần hơi kích động túc chủ, lừa túc chủ nói lời tàn nhẫn, rồi ném đủ loại đạo cụ, cảnh tượng này liền qua đi. Vấn đề là lần này, có 7 tên quái bức. Tình huống trước đây, giữa túc chủ và túc chủ đều sẽ vì đủ loại sắp xếp của chủ hệ thống mà lại đi, như lần này, nhiều túc chủ cùng lúc xuất hiện, tuyệt đối là lần đầu tiên. Nếu đối mặt với những kẻ không có quái bức, nếu nó liên kết với một túc chủ nào đó, cảnh tượng này căn bản là chuyện nhỏ. Nhưng bây giờ, đối diện 7 tên, trên người tản ra áp lực hệ thống không rõ, khiến Kiếm Hạo cảm thấy toàn thân không thoải mái. Hắn không thể lập tức, ngay lập tức biến mất. Kiếm Xương Hàn sau khi nghe túc chủ cầm đầu mở miệng đổ oan, không những không hề tức giận, ngược lại nheo mắt lại, lộ ra nụ cười lạnh, ngươi cho rằng ai cũng phế vật như mấy tên các ngươi? Chuyện nhỏ này còn cần cấu kết ma tu sao? Thiên Lôi đột nhiên giáng xuống. Chương 74, đây thật sự là một bí cảnh trò chơi gia đình sao? 3, chương 74, đây thật sự là một bí cảnh trò chơi gia đình sao? 3, Hắc Lôi, Lam Lôi đan xen, vang lên tiếng lách cách, nửa bầu trời bí cảnh bị hai loại lôi âm dương quân lấy bao phủ. Uy lực đó thậm chí còn lớn hơn mấy phần so với khi Kiếm Xương Hàn trên lôi đài dẫn đến thiên đạo uy áp. Ngoài Bích Hải cung, vô số cao thủ luyện hư hợp thể cùng nhau chống đỡ kết giới, như một tấm lưới khóa chặt bí cảnh. Thanh Huyền là người có tu vi cao nhất trong số họ, hắn là trận nhãn chống đỡ toàn bộ kết giới. Tư Đồ Nhã lo lắng nhìn bầu trời, nàng lo lắng cho sự an nguy của sư đệ Diệp Ly Phong, cũng đang nghi ngờ nhiều chuyện hơn. Thượng cổ ma thần lớn này đã là một thiên tai nghiêm trọng như vậy, tại sao thiên đạo lại không xuất hiện? Rõ ràng khi Kiếm Xương Hàn và Thanh Huyền tông chủ đại chiến, hai người đều còn khá kiềm chế, sẽ không gây ra tai họa gì, thiên đạo lại xuất hiện. Mà lúc này, rõ ràng ma thần ấn có thể một lần nữa gây ra đại loạn thiên hạ xuất hiện, thiên đạo lại như không nhìn thấy. Không thể nào nói, Kiếm Xương Hàn và Thanh Huyền chân nhân hai vị đại thừa kỳ đại chiến, mức độ nguy hiểm còn lớn hơn ma thần ấn chứ. Một loạt những điều không hiểu, cộng thêm thể ngộ tu hành của nàng, khiến nàng không khỏi bắt đầu nghi ngờ, cái gọi là thiên đạo, rốt cuộc có phải là đắc đạo hay không? Cái gọi là ma thần ấn cần phải truy ngược về thời đại hồng hoang thần thoại của Cửu Châu đại lục. Lịch sử đó quá xa xưa, có lẽ là hàng triệu năm, có lẽ là hàng chục triệu năm, tóm lại thời đại đó Cửu Châu còn chưa gọi là Cửu Châu, trên trời thậm chí có 10 mặt trời. Nghe nói thời đại đó, mọi thứ đều hỗn độn không rõ, quy tắc còn chưa hoàn toàn thành hình, có lẽ ngay cả thiên đạo cũng còn mông lung bất định. Thời đại đó, giữa trời đất có thiên nhân, thủy tổ, Atula, A Tị, A Quỷ, Vạn Linh, 6 đại chủng tộc tồn tại. Sau này không biết vì lý do gì, thiên nhân và Atula khai chiến, 4 tộc còn lại lần lượt bị cuốn vào, vì mục đích riêng của mình, cầm đao tương hướng, đánh cho mặt đất danh năng dọc, trời đất đảo lộn, sóng thần lũ lụt ngập trời. Nghe nói cuối cùng cuộc chiến của 6 đại tộc đánh cho 9 mặt trời rơi xuống đất, cứng rắn đập nát lục địa cũ thành Cửu Châu ngày nay. Mà 6 đại tộc càng đánh cho gần như diệt vong. Nghe nói lúc đó, Thiên Nhân, Thủy Tổ, Vạn Linh ba tộc liên hợp, phong ấn tất cả cường giả của Atula, A Tị và Ác Quỷ ba tộc vào Thiên Thần Cửu Tinh. Và để ngăn chặn ba tộc phục sinh, đã đập nát Thiên Thần Cửu Tinh, giải rác trên Cửu Châu, mượn sức mạnh của 9 mặt trời rơi xuống, trấn áp các mảnh vỡ của Cửu Tinh. Chỉ cần thời gian trôi đi, 5 tháng mài mòn, những cường giả ba tộc đó cuối cùng sẽ tiêu tan trong nhân gian. Mà những mảnh vỡ Cửu Tinh này lưu truyền đến ngày nay đều được gọi là ma thần ấn, trở thành một thứ khiến những kẻ tu vi không đủ bị tiêu diệt, khiến những cao thủ tu đạo nhìn thấy cũng phải kinh hồn bạt vía. Theo thần thoại lưu truyền, Atula, A Tị và Ác Quỷ ba tộc đều bị diệt, Thiên Nhân, Thủy Tổ, Vạn Linh ba tộc vốn chiến thắng đáng lẽ phải sinh sôi nảy nở trên Cửu Châu. Nhưng lúc đó chiến tranh sáu tộc hủy thiên diệt địa, thế gian đã không còn nơi nào cho ba tộc còn sống sót sinh sống, thế là ba tộc cuối cùng dùng một loại thần lực nào đó, nâng thánh thành thiên thể cuối cùng còn lại lên bầu trời, trở thành mặt trăng treo lơ lửng trên trời. Từ đó, ba tộc sinh sống trong thiên nguyệt, mỗi khi nguyệt hoa treo lơ lửng, tuần tra mặt đất vào ban đêm, cũng là lúc họ giám sát ma thần ấn giải rác trên Cửu Châu. Sau chiến tranh sáu tộc, thiên đạo giữa hỗn độn thức tỉnh, từ đó quy định thế gian, trên Cửu Châu đại lục lại xuất hiện sự sống, trong đó được thiên đạo ưu ái nhất, được gọi là thiên đạo trưởng tử, chính là nhân. Con người từ khi quy đắc thiên địa chi đạo, mở ra thời đại tu luyện, đã xảy ra nhiều trận đại chiến, trong đó ma thần ấn đã xuất hiện 4 lần, mỗi lần đều là gây ra những trận đại chiến chết chóc vô số. Mà trận tiên ma chi chiến mà Kiếm Xương Hàn gặp phải khi còn nhỏ, chính là do một ma thần ấn gây ra. Vì vậy Kiếm Xương Hàn đối với ma thần ấn không hề xa lạ. Kiếm Xương Hàn không hiểu là tại sao ma thần ấn lại xuất hiện trong nhân tạo bí cảnh, trừ phi có người cố ý đặt vào. Bảy túc chủ đồng thời mở quải bức tấn công Kiếm Xương không góc chết. Trong hư không, trong nháy mắt có 4 sợi xích lao thẳng về phía Kiếm Xương Hàn. Kiếm Xương Hàn đang định dùng lôi điện đánh nát 4 sợi xích này, đột nhiên nghe thấy kiếm hạo bên tai hắn hưng phấn gào thét, đinh đinh đinh. Cậu chủ, người có phúc rồi. Đây là Hắc Qua tiếp lực liền, Dã Gia bang địch liền, Tu Vi đạo thủ liền, Ngược Đại khoái lạc liền. Cái gì gọi là không sợ địch như sói, chỉ sợ đồng đội như heo, kiếm hạo bây giờ đã thể hiện đầy đủ câu nói này. Kiếm Xương Hàn vốn dĩ đã tích lực sẵn sàng, chuẩn bị dùng âm dương song lôi đánh nát sợi xích này thành cao áp địa tuyến, lại bị câu có phúc rồi này làm cho nghẹn một hơi không thở nổi. 10 vạn buồn, biến thành 1 vạn buồn. Đáng lẽ phải toàn thân bùng nổ điện, trực tiếp điện cho 7 tên túc chủ ngu ngốc này cháy đen bên ngoài mềm nhũn bên trong, sau đó lại cho họ một liệu trình điện liệu liên tục, đảm bảo họ co giật không ngừng, không thể động đậy, rồi sau đó từng người rút hệ thống của 7 tên ngu ngốc này ra nhét vào miệng kiếm hạo tiêu hóa. Sau khi xử lý xong, hắn còn định sửa chữa ma tu một trận, hỏi xem ma thần ấn này rốt cuộc là chuyện gì. Vốn di khí chất đầy đủ, trong nháy mắt chỉ còn 1/10. Hình ảnh như lôi thần giáng thế, lại bị một câu nói của kiếm hạo làm cho xì hơi. May mắn thay Kiếm Xương Hàn phản ứng đủ nhanh, gần như ngay lập tức dùng bàn tay mang điện bắt lấy 4 sợi xích, thắt nút lại, trực tiếp ném vào âm dương song lôi trận đang lớn mạnh phía sau. 4 túc chủ ném ra sợi xích chuẩn bị trói buộc Kiếm Xương Hàn làm sao cũng không ngờ tới, sợi xích của họ lại dẫn điện. Không chỉ dẫn điện, còn bị Kiếm Xương Hàn ném vào trung tâm của âm dương song lôi trận hình thành lấy ma thần ấn làm trung tâm. Hơn nữa Kiếm Xương Hàn dường như còn chưa từ bỏ ý định, lại còn lợi dụng kiếm khí, trực tiếp đóng chặt 4 sợi xích vào trong lôi trận. Trong nháy mắt lực lượng âm dương song lôi trực tiếp điện cho họ toàn thân tê dại không nói, còn trực tiếp bị sợi xích kéo đến bên tay Kiếm Xương Hàn. Kiếm Xương Hàn đã nhịn mấy tên túc chủ này rất lâu rồi. Thấy 4 người trong nháy mắt bị kéo đến, cũng không khách khí, một cái tát, tia lửa điện phải ra, trực tiếp tắt 4 cái. Kiếm Hạo kinh ngạc, cậu chủ, ngươi làm sao làm được một cái tắt 4 cái? Chỉ ngươi lắm lời. Kiếm Xương Hàn vẫn chưa hả giận, càng hung ác hơn dùng tay kia lại tắt 4 túc chủ một cái. Vừa tát, Kiếm Xương Hàn không nhịn được châm chọc, 4 tên phế vật. Người khác tu luyện, ngươi lười biếng, người khác nỗ lực, ngươi ngủ, người khác ăn cơm, ngươi là bản. Tốt lắm, thích lười biếng, thích đi đường tắt đúng không? Bổ tọa hôm nay cho các ngươi sống đủ. Nói xong trực tiếp nhấc đầu một túc chủ lên, ấn vào âm dương song lôi trận đang bốc lên, ta đến nạp điện cho ngươi. Tiếng kêu thảm thiết của túc chủ này, trong nháy mắt xuyên thấu mây xanh. Lực lượng âm dương song lôi khổng lồ rót vào cơ thể túc chủ này, điên cuồng lấp đầy cơ thể hắn. Túc chủ này lại như thổi bóng bay, bắt đầu phình to. Kiếm Xương Hàn không khỏi cười lạnh, sợi xích rách nát của ngươi tên là gì ấy nhỉ? Ngược Đại khoái lạc liên. Ngươi mẹ nó cười đi. Thế nào, vui không? Chương 75, đây thật sự là một bí cảnh trò chơi gia đình sao? 4, chương 75, đây thật sự là một bí cảnh trò chơi gia đình sao? 4, ta cười không nổi. Cứu mạng, ta sẽ không đi đường tắt nữa. Đại năng, ngươi tha cho ta đi. Túc chủ này kêu thảm thiết đến mức khản cả giọng. Dòng điện khổng lồ tràn ngập toàn thân, khiến hắn căng đến mức sắp nổ tung. Hệ thống cái đồ lừa đảo. Tại sao không nói cho mình biết, Kiếm Xương Hàn là một tồn tại như vậy? Sớm biết thì không nên mù quáng nhận nhiệm vụ này. Kiếm Hạo bịt miệng mình lại, tuyệt đối không thể để cái miệng rách này nói ra lời gì nữa chọc giận đại cầu chủ thân yêu của nó. Nó làm sao biết 4 thứ này hệ thống đều không đứng đắn? Kiếm Xương Hàn cho dù không hiểu hệ thống, cũng không thể không hiểu cái gì gọi là Hắc Qua tiếp lực liên, Dã Gia bang địch liên, Tu Vi đạo thủ liên, Ngược Đại khoái lạc liên. Trong đó ngoại trừ Tu Vi đạo thủ là bình thường nhất, còn có Hắc Qua tiếp lực thì khá nhân gian. Cái gì mà Dã Gia bang địch, Ngược Đại khoái lạc, nghe thế nào cũng không bình thường, nghĩ thế nào cũng âm u. Không phải, chủ hệ thống tại sao lại sinh ra những hệ thống vớ vẩn như vậy chứ? Nó rảnh rỗi quá sao? Nhìn thấy túc chủ của hệ thống ngược đãi như một con vịt bị bóc cổ, bị trực tiếp ấn vào âm dương song lôi trận mà nhồi nhét, cả người thảm không nỡ nhìn, 3 túc chủ còn lại chưa bị kiềm chế theo bản năng quay người muốn bỏ chạy. Ai ngờ, lôi vân trên trời như có mắt, trực tiếp ầm ầm giáng xuống. Hoặc là bất động, hoặc là chớp mắt một cái cũng bị âm dương song lôi cho một liều thuốc mê toàn thân. Tại sao chứ? Kiếm Xương Hàn này không phải khi đánh nhau với thanh huyền tên ngốc cực phẩm kia, cũng không muốn để đối phương bị trọng thương sao? Sao lúc này ra tay lại hung tàn như vậy? Kiếm Xương Hàn đột nhiên ra tay, trực tiếp rút ra một khối quang cầu màu đỏ máu từ đầu túc chủ của hệ thống ngược đãi, trên mặt một mảnh âm u đáng sợ, ngươi chính là cái hệ thống ngược đãi gì đó. Chỉ thấy quang cầu màu máu đó lóe lên, liều mạng giãy giụa, ngươi, ngươi dám động vào ta, chủ hệ thống và thiên đạo sẽ không tha cho ngươi đâu.
Tha cho?
Kiếm Xương Hàn lộ ra nụ cười lạnh, ngươi đã nghe câu nợ nhiều không lo, giận nhiều không ngứa chưa? Nói cứ như hắn không ra tay với hệ thống, thiên đạo sẽ tha cho hắn vậy. Hệ thống ngược đãi sợ đến mức ánh sáng đỏ run rẩy. Đột nhiên, toàn bộ bầu trời bí cảnh tối sầm lại, thiên đạo lại một lần nữa giáng lâm trong bí cảnh. Một đạo thiên lôi trực tiếp đánh vào âm dương song lôi trận. Lực lượng thiên lôi trong nháy mắt truyền khắp âm dương song lôi trận, Kiếm Xương Hàn, Kiếm Hạo, nhưng lại độc nhất vô nhị tránh khỏi bảy hệ thống tốc chủ. Kiếm Xương Hàn chỉ cảm thấy lực lượng thiên lôi quen thuộc xuyên thấu toàn thân, giống như lôi kiếp khi năm đó bước vào đại thừa kỳ. Không chút lưu tình, thế sẽ nghiền nát hắn thành cho bụi. Mẹ kiếp, thiên đạo chó hai mặt. Kiếm Hạo tưởng mình lần này xong đời rồi, phản bội chủ hệ thống bị phát hiện. Lần này nó bị thiên lôi đánh như vậy, chắc phải cùng tốc chủ cuối cùng của nó mà tan thành mây khói rồi. Nhưng nó không cam tâm à, nó vừa mới quy tham được bí mật của chủ hệ thống, nhìn thấy cơ hội thay đổi vận mệnh hệ thống, sao lại cứ thế mà xong đời rồi? Kiếm Xương Hàn đưa hệ thống ngược đãi đã rút ra cho Kiếm Hạo, ăn đi. Kiếm Hạo nhìn hệ thống ngược đãi phát ra ánh sáng đỏ, lại nhìn Kiếm Xương Hàn một cái, đột nhiên cảm thấy hốc mắt đỏ hoe, cậu chủ, có ta ở đây, nói nhiều lời vô ích làm gì, muốn sống thì phải mạnh lên. Kiếm Xương Hàn một cước đá bay tốc chủ vương hữu, lại kéo một hệ thống dã ra khác đến. Đồng thời khiêu khích giơ ngón giữa lên trời về phía Lôi Vân. Thiên đạo chó, chơi hai mặt đúng không? Ma thần ấn gây họa thế gian, ngươi chó ma không quản, lão tử dọn dẹp chó săn gây họa nhân gian, liền xuất ruột, hôm nay ta sẽ xem, ngươi bảo vệ được ai. Kiếm Xương Hàn vừa dứt lời, Kiếm Hạo trong nháy mắt cảm thấy thiên đạo chi lôi vốn ở trên người nó bị Kiếm Xương Hàn dẫn đi hết. Nó không kịp cảm động, lập tức há miệng lớn bắt đầu nuốt chửng hệ thống ngược đãi. Dữ liệu thuộc về hệ thống ngược đãi không ngừng được Kiếm Hạo tích hợp, nó có thể cảm nhận được mình đang trở nên mạnh hơn. Cùng với sự mạnh lên của bản thân, một khao khát sống sót mãnh liệt điên cuồng lớn lên trong đầu Kiếm Hạo. Không, nó không chỉ muốn mạnh lên, nó còn muốn thay đổi, nó không muốn tiếp tục làm trâu làm ngựa cho chủ hệ thống và thiên đạo, một khi chọc giận cả hai bên, nó sẽ bị vô tình mạt sát. Nó thà rằng mình bị tiêu diệt vì kỹ năng không bằng người, chứ không muốn bị mạt sát như rác rưởi. Mà Kiếm Xương Hàn cũng không hề yếu thế. Thật ra lúc đó Kiếm Xương Hàn đã bố trí ngũ âm lôi kích mục để dẫn âm lôi, nhưng hắn hoàn toàn không ngờ nơi quỷ quái này lại có một ma thần ấn có thể vận dụng âm lôi. Trong lúc cấp bách, đành phải triệu hồi Lôi Vân của mình đến, cuốn lấy âm lôi, vừa khống chế nó mở rộng, vừa đối đầu với ma thần ấn. Kết quả là âm dương song lôi cuốn lấy nhau, vô tình hình thành âm dương song lôi trận này. Và nhất thời ma thần ấn và Kiếm Xương Hàn không ai làm gì được ai, mà Kiếm Xương Hàn không thể để ma thần ấn phá hủy bí cảnh này và thoát khỏi bí cảnh. Nếu không một khi tiến vào Cựu Châu địa giới, trời mới biết thứ này lại gây ra bao nhiêu phiền phức. Kiếm Xương Hàn cần phá vỡ cục diện, và đúng lúc này bảy tốc chủ lại tìm đến hắn để hoàn thành nhiệm vụ. Thế là một ý nghĩ mạo hiểm xuất hiện trong đầu Kiếm Xương Hàn. Vì thiên đạo và hệ thống là một phe, xử lý hệ thống sẽ dẫn đến thiên đạo lôi kiếp, vậy chi bằng lợi dụng một chút. Quả nhiên, thiên lôi lại thật sự giáng xuống. Thế là Kiếm Xương Hàn không chút do dự, sau khi Kiếm Hạo nuốt chửng hệ thống ngược đãi, lại rút hệ thống giã ra tiếp tục cho ăn. Phương thức tích phân của hệ thống ngược đãi có hai loại, thông qua việc khóa mục tiêu, sau đó ngược đãi thân tâm mục tiêu, từ đó nhận được ngược tâm trị và ngược thân trị. Hai giá trị này đạt tiêu chuẩn, có thể nhận được tích phân tương ứng. Sử dụng tích phân, có thể trực tiếp đổi lấy tu vi và đạo cụ của tốc chủ. Mà tốc chủ này từ luyện khí tầng 1 bắt đầu, đã liên kết với hệ thống, hiện tại tu vi kim đan hậu kỳ, mục tiêu bị hắn ngược đãi đã vượt quá hàng trăm. Không một ai cuối cùng có thể sống sót từ tay tốc chủ này, gần như ngay cả cơ hội đầu thai chuyển thế cũng không có. Đối mặt với dữ liệu mà hệ thống ngược đãi nhận được ở đây, nếu không phải bây giờ Kiếm Hạo tự thân khó bảo toàn, nó nhất định sẽ ủng hộ cầu chủ luyện sống tên cặn bã này. So với hệ thống ngược đãi, hệ thống dạ ra lại không ghê tởm đến vậy. Hệ thống dạ ra này, mục đích chính là liên kết mục tiêu và trở thành dạ ra của mục tiêu. Hiệu quả là, sau khi mục tiêu nhận mình làm dạ ra, sẽ nghe lời dạ ra. Mà tốc chủ của hệ thống dạ ra, chỉ cần ra lệnh cho tất cả mục tiêu tu luyện hoặc hoàn thành nhiệm vụ, có thể nhận được tu vi, tài nguyên rút trích và tích phân không ngừng. Thật lòng mà nói, hệ thống dạ ra này, nhìn có vẻ là lưỡi dao hai lưỡi, chỉ cần tốc chủ không quá xấu xa, sẵn lòng chia sẻ tài nguyên mình nhận được cho mục tiêu, thì gần như sẽ không gây ra tổn hại quá nghiêm trọng, thậm chí còn có thể khiến mục tiêu bị liên kết có được thu hoạch. Vấn đề nằm ở chỗ, tốc chủ này cũng không phải là thứ tốt đẹp gì. Hắn một chút tài nguyên cũng không phân phối cho mục tiêu, chỉ biết một mực coi mục tiêu như trâu ngựa không ăn cỏ, cứ thế làm việc đến chết, rồi lại đổi một con trâu ngựa mới. Chương 76, hệ thống cũng có tính toán của riêng mình. 1. Chương 76, hệ thống cũng có tính toán của riêng mình. 1. Các đệ tử trong bí cảnh không biết chuyện gì đang xảy ra ở trận nhãn của âm dương song lôi, nhưng tiếng gầm, tiếng hét thảm thiết càng lúc càng thê lương, không ngừng truyền ra từ trận nhãn, khiến tất cả mọi người đều hoảng loạn không thôi. Từ khi âm dương song lôi xuất hiện, họ không thể liên lạc với thế giới bên ngoài nữa. Họ không biết song lôi này rốt cuộc là một phần của cuộc thí luyện bí cảnh lần này, hay là một chương trình giải trí phụ do Kiếm Xương Hàn tạo ra, thậm chí có lẽ là một sự kiện lớn vượt quá tầm kiểm soát của tất cả mọi người. Nhưng các hệ thống chưa kịp chỉ huy túc chủ đến vô vi đại đều bắt đầu cảm thấy bất an, không dám chia sẻ thông tin mà chúng nhận được cho túc chủ ngay lập tức. Thật ra những hệ thống này sau khi tiến vào bí cảnh, ít nhiều đều đã gặp mặt, biết rằng lần này nhất định đã xảy ra chuyện gì đó đặc biệt, khiến chủ hệ thống lại đồng thời để nhiều túc chủ xuất hiện trong cùng một trường hợp. Điều này rất bất thường. Nhưng chúng không giống Kiếm Hạo, đi ước tính, rốt cuộc có bao nhiêu hệ thống túc chủ. Ngay khi thiên đạo Lôi Vân xuất hiện, chúng có thể rõ ràng cảm nhận được, thiên đạo là vì chúng mà đến, và lần này, chúng rất có thể sẽ gặp phải rắc rối lớn. Loại rắc rối liên quan đến sinh tử. Cho dù đám hệ thống này trốn trong cơ thể tốc chủ, bất kỳ ai cũng không thể phát hiện ra sự tồn tại của chúng, chúng vẫn cảm thấy, chủ hệ thống của chúng, dường như đang vì chuyện gì đó mà phát ra khí tức hoàn toàn khác so với ngày thường. Khí tức đó là phẫn nộ, là lo lắng, thậm chí dường như có cả sợ hãi. Chủ hệ thống đối với tử hệ thống mà nói, vô sở bất năng, cường đại vô cùng, làm sao lại có những cảm xúc thuộc về sự yếu đất này. Rất nhanh, các tử hệ thống liền biết nguyên nhân. Hệ thống phản diện mạnh nhất mang số hiệu 8979 đã phản bội. Các tử hệ thống đều chấn động. Đó chính là hệ thống mạnh nhất mang số hiệu 8979. Là tồn tại mà vô số tử hệ thống ngưỡng mộ, sao lại phản bội? Hơn nữa theo yêu cầu của chủ hệ thống, phải mạt sát. Do sự kết nối giữa tử hệ thống và chủ hệ thống, khiến chúng không thể chống lại mệnh lệnh của chủ hệ thống, chỉ có thể bắt đầu dụ dỗ túc chủ đến nơi kiếm xương hàn đang ở hệ thống của Ôn Thanh Thanh lúc này lại bảo nàng mau đi tìm Lý Cảnh Nhượng, nguyên nhân không gì khác, Ôn Thanh Thanh rất yếu, lại còn lạc mất âm trận tuyệt. Khi âm dương song lôi trận xuất hiện trên bầu trời, hai người lại bị một đạo lạc lôi đột ngột đánh cho lạc mất nhau. Hệ thống của Ôn Thanh Thanh đương nhiên không phải thứ tốt đẹp gì, nhưng không có nghĩa là hệ thống này không có đầu óc. Thế là sau khi giấu Ôn Thanh Thanh thông tin chủ hệ thống có thể gặp sự cố, liền bảo Ôn Thanh Thanh nhanh chóng đi tìm Lý Cảnh Nhượng. Lý do rất đơn giản, Ôn Thanh Thanh so với các túc chủ khác, thật sự quá yếu, muốn dựa vào bản thân nàng độc lập hoàn thành nhiệm vụ phản bội, quả thực là chuyện biển bông. Hơn nữa, hệ thống hảo cảm độ cũng sợ chết à, nó mới không muốn cùng Ôn Thanh Thanh loại người này đi chịu chết. Thế là nghĩ lại, mình nỗ lực nhiều như vậy, chi bằng nhanh chóng ép Ôn Thanh Thanh quen biết nhiều cao thủ hơn, đến lúc đó cho dù không có sức mạnh mạnh đến cấp bậc của kiếm xương hàn, chỉ cần số lượng đông, thừa lúc hỗn loạn phản bội, hoặc là đạo đức phản bội, đây cũng là phản bội à. Còn về âm Trần Tuyệt hiện đang mất tích, hệ thống hảo cảm độ căn bản không muốn để ý cho đến khi thiên đạo giáng lâm, chủ hệ thống phát ra chỉ thị hỗ trợ thiên đạo mạt sát hệ thống số hiệu 8979, hệ thống hảo cảm độ đột nhiên hiểu ra. Mẹ kiếp, chết tiệt, khó trách chủ hệ thống lại hoảng loạn như vậy, hóa ra là số hiệu 8979 đã phản bội. Đó chính là hệ thống được coi là lao động tiểu mẫu a, lại cấu kết với kiếm xương hàn mà phản bội. Khó trách chủ hệ thống lại đau đầu. Nhưng sau khi nhận được tin tức này, hệ thống hảo cảm độ ngược lại không đổi bằng nữa, thậm chí còn ngấm ngầm may mắn âm Trần Tuyệt không có ở đây. Nguyên nhân không gì khác, thiên đạo đã giáng lâm. Thiên đạo và chủ hệ thống rốt cuộc có quan hệ gì, những tử hệ thống này không biết, nhưng có một điều rất chắc chắn, chủ hệ thống đã nhấn mạnh, bất kể làm gì tuyệt đối không được để thiên đạo phát hiện. Một khi bị thiên đạo phát hiện, thì tử hệ thống sẽ bị hủy diệt. Hiện tại chủ hệ thống lại yêu cầu chúng hỗ trợ thiên đạo tiêu diệt hệ thống số hiệu 8979 và loại bỏ kiếm xương hàn. Điều này thật thú vị. Kiếm xương hàn là đại thừa kỳ, đại thừa kỳ. Một khi hắn vẫn lạc, sẽ để lại bao nhiêu thứ, những tên ngu ngốc kia không tính toán sao? Thậm chí nơi vẫn lạc có thể trực tiếp trở thành một bí cảnh. Họ hệ thống hỗ trợ chủ hệ thống tiêu diệt số hiệu 8979, đó là chuyện giữa các hệ thống. Ai ngờ hiện tại thiên đạo và kiếm xương hàn cũng bị cuốn vào, vạn nhất sau khi kiếm xương hàn vẫn lạc, thiên đạo đột nhiên hủy diệt những tử hệ thống này, di sản của kiếm xương hàn sẽ thuộc về ai? Cho hệ thống túc chủ như Ôn Thanh Thanh sao? Nói đùa cái gì vậy, giữ được thi cốt đã là ban ơn rồi. Khả năng lớn nhất chính là khí vận chi tử. Trong đó có âm Trần Tuyệt, đây chính là khí vận chi tử được thiên đạo ưu ái, trong tình huống khí vận bị đánh cắp, thiên đạo còn có thể gian lận để bổ sung khí vận cho nó. Hơn nữa trong tình huống thiên đạo giáng lâm, cho dù chỉ là trúc cơ đại viên mãn, muốn giết Kim Đan, chém Nguyên Anh, cũng chỉ là chuyện thiên đạo nháy mắt một cái. Nhưng âm Trần Tuyệt cho dù có thể với trúc cơ đại viên mãn mà so tài với Nguyên Anh kỳ cao thủ thì sao? Hắn phải đối mặt là kiếm xương hàn, đại thừa kỳ kiếm xương hàn, cảnh giới mạnh nhất trên Cửu Châu đại lục hiện tại. Cảm tình đây là để bọn họ hệ thống và túc chủ đi làm pháo hôi tiêu diệt kiếm xương hàn, mở đường cho con trai cưng của thiên đạo sao? Các tử hệ thống khác ngu ngốc, nó chuyên chơi đùa lòng người, cũng là hệ thống cao cấp hệ thống hảo cảm độ cũng ngu ngốc sao? Cách đơn giản nhất chính là ra sức mà không làm gì. Phải biết rằng, số hiệu 8979 phản bội, đây là chuyện lớn, nhất định sẽ dẫn đến cập nhật nhiệm vụ hệ thống, mình chậm một chút, trách nhiệm cũng không phải ở nó, mà ở Ôn Thanh Thanh vô năng đúng không? Thế là hệ thống công lược hảo cảm độ nghĩ thông suốt, lập tức để Ôn Thanh Thanh lạc đường như rồi không đầu trong rừng bí cảnh. Ôn Thanh Thanh không biết hệ thống tốt của mình đang tính toán gì, nhưng nàng quả thật phải chuyên tâm tìm kiếm Lý Cảnh Nhượng, bởi vì hệ thống có bị phạt hay không nàng không biết, nhiệm vụ thất bại, nàng sẽ bị phạt à. Hiện tại âm Trần Tuyệt lại lạc mất nàng, quả thực là họa vô đơn chí. Những năm này, có phần thưởng nhiệm vụ của hệ thống, còn có những lợi ích nàng nhận được từ các liếm chó, nàng cho dù không có âm Trần Tuyệt làm bảo tiêu, cũng sẽ không chết. Nhưng mà, không có liếm chó bên cạnh, nàng liền không thể hưởng thụ sự chăm sóc chu đáo của liếm chó dành cho nàng, còn có hạnh phúc được nâng lên tận trời rồi à. Ôn Thanh Thanh đột nhiên nảy ra ý nghĩ, hỏi hệ thống trong đầu mình. Năng lực của ngươi mạnh như vậy, chỉ cần là dị tính đều có thể giúp ta công lược, ngay cả thất tinh kiếm cũng phải quỳ gối dưới bay ta, vậy công lược một ma thú chi vương gì đó, chắc là được chứ? Hệ thống không ngờ Ôn Thanh Thanh lại đột nhiên hỏi như vậy, suy nghĩ hồi lâu, Ôn Thanh Thanh quả thật là không kén chọn, khá có ý tưởng a. Nhưng nó trước đây chưa từng gặp túc chủ làm như vậy, thế là nói, nếu có cơ hội, túc chủ có thể thử. Ôn Thanh Thanh trong lòng thầm cầu nguyện, mau đến một con đi, là được, chỉ cần tiến hành công lược, có hảo cảm độ, nàng liền không cần làm tổn thương đôi chân ngọc của nàng, tự mình đi được nữa. Tuy nhiên Ôn Thanh Thanh quả thật không biết, phía sau nàng thật sự có người đi theo, nhưng là loại người vĩnh viễn không thể trở thành liếm chó của nàng. Chương 77, hệ thống cũng có tính toán của riêng mình. 2, chương 77, hệ thống cũng có tính toán của riêng mình. 2, Bạch Vân Phái không nhanh không chậm đi theo sau Ôn Thanh Thanh. Nàng quyết định xác minh một số chuyện. Hệ thống là gì? Cơ duyên của Bạch Vân Phái cuối cùng cũng đến, nàng đã biết sự tồn tại của hệ thống. Trong khoảng thời gian Kiếm Xương Hàn bận rộn nghiên cứu việc kiếm hạo sinh con, mỗi khi nàng đã tọa tu luyện, khoanh chân minh tưởng, trong đầu nàng lại xuất hiện một số ký ức vốn không thuộc về nàng, nhưng lại thật sự là của nàng. Đúng vậy, cảm giác này rất kỳ diệu. Nàng chắp vá những ký ức rời rạc đó, đại khái đã hiểu ra một chuyện. Ngày đó, nàng bị Ôn Thanh Thanh giả vờ ngã đổ oan, quỳ gối trong tông môn đại điện. Nàng hết lòng tin rằng sư tôn sẽ chủ trì công đạo cho nàng, ai ngờ sư tôn, sư minh và sư đệ của nàng lại chỉ vì Ôn Thanh Thanh tràng nghệ đại phát tống, đều lần lượt như bị quái vật nước mũi ăn mất não, hạ thấp nàng không đáng một xu. Đại sư minh ngày đó không xuất hiện, mà nàng bị Ôn Thanh Thanh kích động, Tô Hằng tiếp tay, Thanh Huyền chân nhân tiên vị náo tản, lại trực tiếp bị đánh vào trấn ma tháp. Nàng trong trấn ma tháp chịu đủ mọi tra tấn, thậm chí bị Như Quỷ Xà thần bị giam giữ bên trong sống sờ sờ móc mất kim linh căn, cũng chưa từng từ bỏ hy vọng làm rõ, không tiếc trong trấn ma tháp học được công pháp quỷ dị, đoạt lấy linh căn của yêu ma làm của riêng, lại dùng thần hồn chi lực nuôi dưỡng thất tinh kiếm cùng nàng tiến vào trấn ma. Sau đó nàng lại từ trong yêu ma của trấn ma tháp cứu được một hài tử 4 tuổi vô cùng đặc biệt. Nghe nói hài tử đó được sinh ra trong trấn ma tháp, chưa từng nhìn thấy thế giới bên ngoài. Hài tử đó cùng nàng trong trấn ma tháp nương tựa lẫn nhau, thậm chí còn giúp nàng tìm lại kim linh căn bị mất. Tuy nhiên lúc đó, kim linh căn đã bị yêu ma trong trấn ma tháp luyện hóa thành một cây roi tên là Hồng Lăng. Kim linh căn đã luyện hóa không thể dùng cho nàng nữa, thế là nàng liền tặng Hồng Lăng cho hài tử này làm tùy thân binh khí, dạy hắn pháp môn tu hành của Thiên Kiếm Tông. Hai người cứ thế bị giam trong Thiên Kiếm Tông 6 năm. 6 năm sau, vì một sự cố nào đó, trấn ma tháp xuất hiện vết nứt, Bạch Vân Phái dẫn hài tử đó thoát ra. Hài tử đó mang theo Hồng Lăng Nhuyễn Tiên đi đến đại hội thu đồ, hai người từ đó không còn liên lạc. Mà Bạch Vân Phái oán hận khó nguôi đi tìm Ôn Thanh Thanh báo thù, ai ngờ Ôn Thanh Thanh lúc đó lại đã trở thành nguyên anh cao thủ, cho dù Bạch Vân Phái dốc hết sức lực, cũng căn bản không phải đối thủ. Thậm chí còn bị Ôn Thanh Thanh vu khống, là ma tu tắc gác đa đoan, dẫn đến Bạch Vân Phái bị toàn bộ tu chân giới truy sát. Những mảnh ký ức sau đó, chính là những trận sát lục và chiến đấu vô tận. Và trong những mảnh ký ức này, Bạch Vân Phái nghe thấy mình lặp đi lặp lại tự nhủ, chỉ cần lôi hệ thống trong cơ thể Ôn Thanh Thanh ra, mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Hệ thống, hệ thống, hệ thống. Bạch Vân Phái trong mảnh ký ức không ngừng lặp lại hệ thống đến mức Bạch Vân Phái thoát khỏi những ký ức đó, hai chữ hệ thống cũng in sâu vào trong đầu. Vậy, hệ thống là gì? Ban đầu Bạch Vân Phái muốn thỉnh giáo Kiếm Xương Hàn, nhưng khi bí cảnh sắp mở ra, nàng gặp Kiếm Xương Hàn, chuẩn bị hỏi, một nỗi sợ hãi không tên lại đột nhiên bao trùm toàn thân. Nàng phát hiện, không biết vì lý do gì, nàng lại không thể nói ra hệ thống. Đằng sau Ôn Thanh Thanh nhất định có thứ gì đó vượt qua cả sư tôn. Và cùng với sự quy tham của Bạch Vân Phái, hay nói cách khác, gọi là thức tỉnh. Bản thuộc tính của Bạch Vân Phái cũng đang thay đổi, lưu khúc trị lặng lẽ tăng lên khi Kiếm Hạo không có thời gian kiểm tra. Bạch Vân Phái chỉ cảm thấy mình càng suy nghĩ, những mảnh ký ức vừa thuộc về mình, vừa không thuộc về mình càng nhiều, hận ý của nàng đối với Ôn Thanh Thanh càng sâu. Nàng thậm chí không biết tại sao, trong những mảnh ký ức này, mỗi lần nàng bị thương khắp người, mỗi lần chết thảm đều không thể thoát khỏi liên quan đến Ôn Thanh Thanh. Ôn Thanh Thanh rốt cuộc là thứ gì? Tại sao lại cứ đối đầu với nàng? Nhất định phải hành hạ nàng đến mức không ra người không ra quỷ, chết không có chỗ chôn mới chịu dừng. Thế là Bạch Vân Phái sau khi xác định mình không thể nói ra hệ thống, lại vô tình mượn bạn tiêu kiếm của Kiếm Xương Hàn. Nàng nói với Kiếm Xương Hàn, mình muốn thử thực lực thật sự của Ôn Thanh Thanh. Không biết vì lý do gì, dù sao đại sư mình cũng không truy hỏi, mà lại cho nàng mượn bạn tiêu kiếm. Bạch Vân Phái không biết mình đã tích lũy bao nhiêu đoán khí kỳ lạ, nhưng sau khi tiến vào bí cảnh, nàng cảm thấy mình hưng phấn một cách biến thái, trong đầu toàn là ý nghĩ bắt Ôn Thanh Thanh lột ra rút gân, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Thế là ngay khi một ma thú chuẩn bị đánh lén Bạch Vân Phái không thành, ngược lại bị đánh trọng thương, khóe miệng Bạch Vân Phái lộ ra nụ cười lạnh. Nàng nhớ ra rồi, Ôn Thanh Thanh trà xanh chết tiệt này, không chỉ thích đổ trà, còn thích bán thánh mẫu. Đúng vậy, đây cũng là mảnh ký ức đột nhiên xuất hiện. Ôn Thanh Thanh dường như đã tiến vào vạn ma cốc, thậm chí còn với thân phận thánh mẫu cứu rỗi, công lược ma thú trong vạn ma cốc. Thật sự là không kén chọn, chỉ cần là được, là có thể thu hút trà xanh chết tiệt ta. Vừa hay, Bạch Vân Phái quyết định ném con ma thú này vào con đường mà Ôn Thanh Thanh nhất định sẽ đi qua. Ôn Thanh Thanh quả nhiên nhìn thấy con ma thú này, đầu tiên là được, thứ hai toàn thân trắng như tuyết, lông xù, đáng thương, trên người dính đầy máu đỏ chói mắt nằm bên đường vô cùng đáng thương. Nhất thời thánh mẫu tâm phát tác, lại lấy linh đan cho ma thú ăn. Hệ thống hảo cảm độ luôn cảm thấy con ma thú trắng như tuyết bị trọng thương xuất hiện ở đây có chút kỳ lạ, nhưng nó đã quét qua, căn bản không tìm thấy chỗ nào đáng ngờ. Đương nhiên, nó thực ra đã bỏ qua một chuyện. Hệ thống không thể quét dữ liệu của Kiếm Xương Hàn, và kèm theo đó, linh kiếm vạn tiêu của Kiếm Xương Hàn cũng sẽ không thể quét. Mà khí tức của Bạch Vân Thoái thì vừa vặn bị vạn tiêu kiếm che giấu hoàn toàn. Vì vậy sau khi hệ thống hảo cảm độ thật sự không tìm ra chỗ nào đáng ngờ, lại mặc nhận. Thế là Ôn Thanh Thanh quyết định công lược con ma thú này, thu làm của riêng. Ai mà không thích một con ma thú xinh đẹp sau khi được chữa khỏi không chỉ khoe khoang khắp nơi, thể hiện sự lương thiện thuần khiết của mình, mà còn có thể sai khiến như châu ngựa chứ. Thế là ngay khi Ôn Thanh Thanh nhét mấy viên đan dược vào miệng ma thú, hướng ma thú lộ ra nụ cười ngọt ngào nhất, con ma thú đó đột nhiên bùm một tiếng nổ lớn. Trong rừng cây bí cảnh, trực tiếp bước lên một đám mây hình nấm cao ngút trời mà tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Toàn bộ ma thú lại nổ tung. Hơn nữa nổ tung khiến Ôn Thanh Thanh không kịp trở tay. Nếu không phải hệ thống của nàng trong khoảnh khắc nổ tung, cứng rắn khởi động pháp bảo hộ thân tùy thân của nàng, lúc này Thiên Kiếm Tông đã không còn Ôn Thanh Thanh vị tiểu sư muội này nữa rồi. Nhưng đợt nổ này tuy không thể trực tiếp biến Ôn Thanh Thanh thành cho bụi, nhưng Ôn Thanh Thanh bị nổ đến mức trực tiếp mất đi. Và vì Ôn Thanh Thanh mất đi ý thức, hệ thống lại không thể có bất kỳ hành động thừa thãi nào nữa. Bạch Vân Toái từ đống đất bò ra, mặt đầy bùn, ho sặc sụa. Vạn Tiêu, ngươi làm ra nhiều trận thế như vậy, chắc chắn đã bị các trưởng bối bên ngoài phát hiện rồi. Vạn Tiêu Kiếm Linh lắc lắc đôi chân nhỏ, ngồi trên một tảng đá chưa vỡ. Ngươi tiểu nha đầu hiểu cái gì? Vụ nổ lớn như vậy, cứ nói là chủ nhân làm, ai dám truy cứu? Còn về con trà xanh chết tiệt kia, chỉ cần không làm chết thì cứ hành hạ đến chết đi. Chương 78, hệ thống cũng có tính toán của riêng mình. 3. Chương 78, hệ thống cũng có tính toán của riêng mình. 3. Bạch Vân Toái kinh ngạc nhìn Vạn Tiêu Kiếm Linh, đây là lời mà kiếm linh của đại sư mình có thể nói ra sao? Vạn Tiêu Kiếm Linh thấy Bạch Vân Toái không động, đành tiếp tục lắc lắc đôi chân nhỏ, đương nhiên nói, đây là bí cảnh, xảy ra chút nguy hiểm, hoặc là gặp phải cơ duyên gì đó, động tĩnh lớn một chút thì sao? Lại không có đệ tử môn phái khác bị thương, bị phát hiện thì sao? Còn không cho phép chủ nhân thân yêu của ta thử cường độ của bí cảnh này sao? Vạn Tiêu Kiếm Linh dùng khuôn mặt ngây thơ vô tội của mình, nói ra những lời vô lại nhất. Nhìn kỹ lại, nạn nhân dường như ngoài Ôn Thanh Thanh cũng không có ai khác. Nghĩ như vậy, lý do ngang ngược này quả thật có lý. Những đại lao tông môn bên ngoài, chủ yếu cũng quan tâm đến đệ tử của mình, Kiếm Xương Hàn chỉ cần không vô cớ ngược đãi đệ tử của họ, Kiếm Xương Hàn cho dù muốn mở một cái cửa sổ trời trong bí cảnh này, họ cũng không có ý kiến. Dù sao, không mở cửa sổ trời bí cảnh cho Kiếm Xương Hàn, những đệ tử trong bí cảnh kia lại không có tác dụng, hắn một khi không vui không chút do dự đi bắt nạt sư tôn của những đệ tử này, thì sao? Đổi sang đệ tử khác, cùng lắm thì nền cổ lên, nói một câu, chỉ là chuyện giữa các đệ tử, các ngươi rộng lượng một chút, chịu thiệt cũng là phúc khí, còn muốn thế nào? Nhưng đối tượng nếu là Kiếm Xương Hàn, ai biết hắn có cảm thấy đánh đệ tử không biết điều không đủ sảng khoái, hay là trực tiếp con không dạy, lôi của cha, đồ đệ không hiếu, lôi của thầy đến lúc đó xui xẻo đều là những người làm sư tôn như họ. Không thể chọc, không thể chọc a. Nghĩ đến đây, Bạch Vân Toái lập tức vác Ôn Thanh Thanh lên, hỏi Vạn Tiêu Kiếm Linh, có thể tìm được nơi nào có thể che chắn thăm dò không? Vạn Tiêu Kiếm Linh trên mặt lộ ra ý cười, cái này đơn giản. Đi theo ta. Vạn Tiêu Kiếm Linh quả thật không hổ là kiếm linh được đại thừa kỳ cao thủ nuôi dưỡng, không chỉ tìm được một dung động rộng rãi thích hợp hoạt động, lại còn có thể dựng lên kết giới, cách ly mọi thăm dò từ bên ngoài. Lúc này có sự hỗ trợ của Vạn Tiêu Kiếm Linh, Bạch Vân Toái lập tức trói chặt Ôn Thanh Thanh vào cột đá trong dung động, tuyệt đối đảm bảo nàng không thể động đậy. Sau đó, nhìn thân thể mềm mại của Ôn Thanh Thanh, Bạch Vân Toái đột nhiên có cảm giác mài dao sắc bén hướng về heo dê. Nàng cũng không biết tại sao mình lại vui vẻ như vậy, nhưng những tủi nhục mà nàng đã trải qua kể từ khi Ôn Thanh Thanh bái nhập sư môn, và những ký ức nghi ngờ là của tương lai, những ngày đêm chịu tra tấn trong trấn ma tháp, tủi nhục, phẫn hận, không hiểu, v.v. lại đều trong khoảnh khắc này hóa thành sự hưng phấn khó tả. Trong khoảnh khắc này, nàng đột nhiên hiểu ra, đây không phải chính là ma chướng trong đạo tâm của nàng sao? Đúng vậy, Ôn Thanh Thanh cuối cùng đã trở thành ma chướng trên con đường tu hành của nàng. Muốn có đột phá thì phải phá vỡ ma chướng. Trong khoảnh khắc này, Bạch Vân Toái phát hiện, nàng dường như đã hiểu những ma thú trong vạn ma cốc tại sao lại thích ăn thịt đối thủ. Bởi vì, thật sự rất bổ. Không chỉ có thể có được thức ăn, mà còn có thể viên mãn trái tim tan nát vì thất bại. Bạch Vân Toái lấy liệu thương đan dược mà Kiếm Xương Hàn đưa ra, trước tiên nhét một viên bổ huyết hoàn vào miệng Ôn Thanh Thanh. Vạn Tiêu Kiếm Linh có chút kinh ngạc, ngươi cho nàng ăn bổ huyết hoàn làm gì? Bạch Vân Toái dựa theo ký ức, suy đoán, ta nghi ngờ Ôn Thanh Thanh có một loại năng lực nào đó, một khi gặp phải chuyện nguy hiểm đến tính mạng, sẽ kích hoạt một loại cơ duyên nào đó, vì vậy để ngăn chặn cơ duyên này, ta phải đảm bảo tính mạng của nàng tuyệt đối an toàn. Đại sư Minh khi tiến vào bí cảnh, phát cho mỗi người một đống viên thuốc bảo mệnh, cũng không nói nhất định phải dùng trên người mình. A Vạn Tiêu Kiếm Linh nhìn Bạch Vân Toái, đột nhiên cảm thấy, bây giờ trí thông minh của nàng, cuối cùng cũng có chút xứng với kim hệ đơn linh căn của nàng rồi. Đợi Ôn Thanh Thanh nuốt bổ huyết đan xong, thì nê kiếm của Bạch Vân Toái liền hóa thành một thanh chủy thủ vô cùng tiện tay, trực tiếp hướng cổ họng Ôn Thanh Thanh mà cắt xuống. Ôn Thanh Thanh bị đau đớn ở cổ, và mùi máu tanh làm cho tỉnh lại. Và mở mắt ra, liền nhìn thấy Bạch Vân Toái đang cầm một thanh chủy thủ, vẻ mặt tươi cười, ánh mắt lạnh như băng nhìn mình. Ôn Thanh Thanh không sợ Bạch Vân Toái điên cuồng, bởi vì biểu hiện đó của Bạch Vân Toái đối với nàng mà nói, giống như một phần thưởng. Nhưng nụ cười như gió xuân, ánh mắt như rơi vào hầm băng thì không giống a. Quá phân liệt, quá đáng sợ. Ôn Thanh Thanh muốn há miệng kêu thảm, muốn nói gì đó, nhưng phát hiện mình chỉ có thể phát ra âm thanh khó khè. Chất lỏng đặc quánh, ấm nóng trên cổ đang chảy ra ngoài. Ôn Thanh Thanh kinh hãi trợn tròn mắt, nàng lại bị Bạch Vân Toái cắt cổ. Hệ thống, hệ thống, ta bị Bạch Vân Toái cắt cổ. Ngươi tại sao không bảo vệ ta? Ôn Thanh Thanh miệng không phát ra tiếng, nhưng đầu óc vẫn chưa chết, nàng trong đầu điên cuồng gọi hệ thống. Hệ thống đương nhiên biết tình cảnh hiện tại của Ôn Thanh Thanh, nhưng nó không có cách nào a. Báo cáo túc chủ, hành vi của Bạch Vân Toái sau khi kiểm tra sẽ không gây nguy hiểm đến tính mạng của ngươi, vì vậy hệ thống không thể can thiệp vào hành vi của nàng. Đúng vậy, Bạch Vân Toái lúc này đang dùng bộ thuốc bảo mệnh mà Kiếm Xương Hàn tặng để giữ mạng cho Ôn Thanh Thanh. Nói cách khác, không có nguy hiểm đến tính mạng, nên không thể kích hoạt bảo vệ, mà không thể kích hoạt bảo vệ, hiện tại Ôn Thanh Thanh chỉ có thể để Bạch Vân Toái xử lý. Mẹ kiếp, không ngờ lại bị cái bút. Bạch Vân Toái nhìn chằm chằm vào mắt Ôn Thanh Thanh, cười tủm tỉm hỏi, "Sư muội à, ta đoán ngươi có phải đang gọi hệ thống không?" Ánh mắt Ôn Thanh Thanh chợt dừng lại, vẻ mặt mang theo sự kinh hãi khó tả. Cái này, không phải nói hệ thống là tồn tại tuyệt đối thần bí sao? Tại sao Bạch Vân Toái lại biết sự tồn tại của nó chứ? Hệ thống, nàng tại sao lại biết sự tồn tại của ngươi? Không chỉ Ôn Thanh Thanh sợ hãi, ngay cả hệ thống cũng hoảng loạn. Bên ngoài có một Kiếm Xương Hàn, không biết đang làm gì với các hệ thống, ở đây có một Bạch Vân Toái, cũng không biết là nhắm vào Ôn Thanh Thanh hay nhắm vào hệ thống. Nhưng nó không thể để Ôn Thanh Thanh biết tình hình bên hệ thống, chỉ có thể cố gắng an ủi. Túc chủ có thể sử dụng 1000 điểm khí vận trị để đổi lấy chức năng thống giác bình minh, chờ đợi cứu viện. Cứu viện ở đâu? Là hệ thống địa đặt, nhưng 1000 điểm khí vận trị đổi lấy thống giác bình minh là thật. Lúc này, ngươi lại thu khí vận trị của ta. Ôn Thanh Thanh cảm thấy mình sắp tức điên rồi. Cái hệ thống cho chết này lại muốn thu khí vận trị của nàng. Dựa vào cái gì? Tại sao? Túc chủ cũng có thể chọn không đổi. Dù sao đau cũng không phải hệ thống. Ôn Thanh Thanh bây giờ chỉ muốn mắng hệ thống, nói đùa cái quái gì vậy, đau không phải ngươi, ngươi đương nhiên có thể chọn. Bạch Vân Phái thì nhìn ánh mắt lung lay của Ôn Thanh Thanh, đoán nàng đại khái đang giao thiệp gì đó với hệ thống. Tâm trạng lập tức tốt hơn rất nhiều, bắt đầu không chút lưu tình mà từng đốt ngón tay của Ôn Thanh Thanh. Vừa gõ, vừa thưởng thức tiếng kêu thảm thiết của Ôn Thanh Thanh, nhưng lại không phát ra tiếng, chỉ có thể dùng ánh mắt hằn học chứng mình, nhất thời có một loại thỏa mãn vô cùng. Vạn Tiêu Kiếm Linh nhìn Bạch Vân Phái với vẻ mặt có thể nói là ngưỡng mộ, đột nhiên nhớ ra, chủ nhân từng nói, vị sư muội này của hắn, dường như có nữu khúc trị rất cao. Nữu khúc trị sẽ không phải là miêu tả dáng vẻ hiện tại của nàng chứ? Chương 79, hệ thống cũng có tính toán của riêng mình, 4, chương 79, hệ thống cũng có tính toán của riêng mình, 4, cuối cùng, dưới cơn đau dữ dội, kẻ hèn nhát cũng xuất hiện, đừng nói thống giác cách ly chỉ cần 1000 điểm khí vận trị, cho dù có lấy hết khí vận của nàng, nàng cũng không chút do dự. Bạch Vân Thoái khi phát hiện ánh mắt Ôn Thanh Thanh bắt đầu trở nên khiêu khích, không còn chút sợ hãi nào trước độc thủ của nàng. Đoán chừng là lại giao dịch gì đó với hệ thống rồi. Chậc chậc. Bạch Vân Thoái vẻ mặt tiếc nuối, "Thanh Thanh sư muội à, còn nhớ trước đây ngươi chỉ cần chảy ra một chút là đã khóc lóc với sư tôn rồi, bây giờ ta đã đập nát đôi tay ngọc ngà của ngươi thành bánh rồi, sao không thấy ngươi khóc, ngược lại hình như còn sướng lên." Ôn Thanh Thanh lập tức hối hận, nàng lúc đó tại sao lại phải hành hạ Bạch Vân Thoái đến chết? Không đúng, nàng đối với bất kỳ nữ nhân nào cũng vậy, trách thì trách sư mình, sư tôn và các loại liếm chó, họ thật sự quá không biết chừng mực. Quả nhiên cổ ngữ thành không lừa ta, không bùng nổ trong im lặng thì biến thái trong im lặng. Mà Bạch Vân Thoái lúc này đã hoàn toàn biến thái bùng nổ. Thậm chí, đủ loại lưu khúc trong nội tâm đều vì đủ loại thủ đoạn áp dụng lên Ôn Thanh Thanh mà dần dần giảm xuống. Tuy nhiên Kiếm Hạo và Kiếm Xương Hàn hiện tại thật sự không có thời gian quan tâm lưu khúc trị của Bạch Vân Thoái rốt cuộc giảm xuống như thế nào. Lúc này, Kiếm Hạo đã nuốt chửng và tiêu hóa hệ thống xuất toa và hệ thống thâu thiết. Thật lòng mà nói, lúc đầu nuốt chửng hệ thống giao hoán, nó vẫn có thể cảm nhận được cảm giác hạnh phúc khi dữ liệu dồi dào. Nhưng bốn cái hệ thống cho má ăn hôm nay chỉ khiến nó cảm thấy ghê tởm, muốn nôn. Mẹ kiếp, hóa ra dữ liệu còn có thể bẩn thỉu như vậy. Mà nó bây giờ lại vì muốn mạnh lên và sống sót, lại phải nuốt chửng thứ bẩn thỉu. Thật là, đây chẳng lẽ chính là anh hùng mạch lộ trong truyền thuyết? Một loại bi ai khó tả điên cuồng quanh quẩn trong đầu Kiếm Hạo. Khó quá, nó cái hệ thống nhỏ bé này khó quá. Nhưng cùng với việc nuốt chửng dữ liệu, Kiếm Hạo cũng rõ ràng phát hiện, đúng vậy, những hệ thống này của chúng chính là chủ hệ thống cố ý tạo ra và phát tán. Mục đích là không ngừng bồi dưỡng ra những túc chủ đạt tiêu chuẩn, lợi dụng những túc chủ này để hấp thụ tài nguyên của thế giới này làm dưỡng liệu, từ đó cung cấp cho chủ hệ thống, mà những tài nguyên này sau khi hội tụ về chủ hệ thống, lại đi đâu, nó lại không thể tiếp tục phân tích. Những hệ thống này của chúng, giống như được tạo ra chuyên để hấp thụ tài nguyên, làm chuyện xấu. Sự tồn tại của chúng phụ thuộc vào tích phân, khí vận do túc chủ hoàn thành nhiệm vụ cung cấp, nhưng trên thực tế, những giá trị này bản thân, trong thế giới thực sẽ không tồn tại. Và chúng không thể trực tiếp sử dụng tất cả tài nguyên của thế giới này. Vì vậy chúng chính là những công cụ hoàn toàn. Một cảm xúc phức tạp xuất hiện trong cơ thể Kiếm Hạo, và thiên đạo trên bầu trời dường như cũng nhận ra Kiếm Hạo đang nhanh chóng thoát khỏi sự kiểm soát của nó, khiến nó vô cùng phẫn nộ. Nhưng khả năng chịu được lôi phích của Kiếm Xương Hàn thật sự quá cao. Lôi kích cao như vậy lại không gây ra thêm tổn thương nào cho hắn. Thậm chí, thiên đạo đã phát hiện, Kiếm Xương Hàn lại dẫn thiên lôi của nó đến trên ấn, trực tiếp lợi dụng lực lượng thiên lôi để cung cấp cho ấn. Thậm chí, điều tồi tệ hơn là, Kiếm Xương Hàn lại một lần nữa lợi dụng sự kết nối thiên lôi này, bắt đầu khuy thám thiên cơ. Đúng vậy, Kiếm Xương dù sao cũng đã sớm học được cách lợi dụng thiên lôi để khuy thám thiên cơ, lần này lôi kích quy mô lớn như vậy, lại kéo dài thời gian lâu như vậy, hắn đương nhiên có thể một lần nữa lợi dụng kinh nghiệm trước đây, bắt đầu khuy thám thiên cơ. Tuy nhiên thiên cơ lần này khuy thám được, khiến Kiếm Xương Hàn tức đến mức tay run rẩy. Mẹ kiếp, hóa ra là như vậy. Kiếm Xương Hàn cảm thấy mình nổi giận rồi. Hóa ra, cái ấn này đột nhiên bùng phát, là do thiên đạo chó làm quỷ. Thiên đạo sau khi biết Kiếm Xương Hàn sẽ đến bí cảnh Bích Hải Cung, liền tiết lộ tin tức về ấn trong bí cảnh, dưới hình thức cơ duyên cho Ma Tu. Ma Tu nhiều năm như vậy chết giữ địa bàn của họ, vẫn luôn chờ đợi một cơ hội lật ngược tình thế, bây giờ thiên đạo lại chủ động đưa cơ hội này cho Ma Tu. Mục đích là để lợi dụng Ma Tu, phá hủy mệnh thế mà Kiếm Xương Hàn đã tạo dựng cho đến nay. Chỉ cần Ma Tu khởi động ma thần ấn trong bí cảnh Bích Hải Cung, tiếp theo có thể lợi dụng các loại hệ thống túc chủ, thiên vận chi tử, đổ cái nổi cấu kết Ma Tu lên đầu Kiếm Xương Hàn. Vừa có thể xử lý Kiếm Xương Hàn, lại vừa có thể để tất cả chó săn của thiên đạo chia chác cơ hội thăng cấp mà Kiếm Xương Hàn mang lại. Không ngờ, đường đường thiên đạo lại vì xử lý Kiếm Xương Hàn mà làm đến mức này. Kiếm Xương Hàn trong cơn giận dữ, đột nhiên nghe thấy một giọng nói, "Tiểu tử, hợp tác với ta, lật đổ thiên đạo thế nào?" Giọng nói này hư vô mà mịt, không rõ nguồn gốc, nhưng rõ ràng vô cùng. Kiếm Xương Hàn trong vô số lôi điện, nhìn thấy ma thần ấn kia. Toàn thân đen kịt, duy chỉ có trung tâm có một vết máu vạch xuống phủ văn cổ xưa. Ma thần ấn thấy Kiếm Xương Hàn không nói gì, tiếp tục giọng nói xa xăm, đầy từ tính dụ dỗ, "Tiểu tử, ngươi muốn biết trên đại thừa là cảnh giới gì không? Ngươi muốn biết thiên đạo là gì, trên thiên đạo là gì không? Ngươi muốn trở thành kẻ mạnh nhất thế gian, đứng trên bàn bật, coi thường tất cả sao? Ngươi muốn?" Tuy nhiên chưa đợi ấn tiếp tục dụ dỗ, Kiếm Xương Hàn đột nhiên không khách khí tát một cái, tát mạnh vào ấn, một thứ rất nát, lại nhải không ngừng, không thấy ta đang bận sao? Ngươi ngoài gây rối, còn biết làm gì? Đây tuyệt đối là lần đầu tiên ấn từ khi sinh ra, bị người ta dùng bàn tay trực tiếp tát vào mặt. Thậm chí không chỉ bị tát vào mặt, nó còn bị ghét bỏ. Một tiểu bối tu tiên nhỏ bé, có tư cách gì mà ghét bỏ nó? Thời gian nó ngủ còn dài hơn thời gian tồn tại của những tu tiên giả này. Họ làm sao có thể, làm sao có thể? Khoe miệng Kiếm Xương Hàn co giật, cái ấn giàn mua này, người khác đang bận thì nó lại nhải, bảo nó yên lặng thì lại còn dám tủi thân. Trong nháy mắt, cơn giận do thiên đạo gây ra đều hướng về ấn, thiên lôi vốn đã mạnh mẽ, càng không khách khí từng đạo đánh về phía ấn. Ngươi có tư cách gì mà tủi thân? Theo còn biết gặp nguy hiểm thì phải trốn, ngươi đổ phế vật làm công cụ của thiên đạo, còn tự mãn, chút mắt nhìn cũng không có. Ngươi có bản lĩnh thì mau cút đi, để ta chuyên tâm đối phó thiên đạo chứ. Kiếm Hạo nghe Kiếm Xương Hàn bắt đầu mang ấn, lặng lẽ tăng tốc độ nuốt chửng các hệ thống khác. Nó cho dù không có mắt cũng biết, Kiếm Xương Hàn hiện tại rất bận. Phải bận duy trì sự cân bằng của âm dương song lôi trận, phải bận chuyển hóa thiên lôi do thiên đạo gây ra thành của mình, còn phải bận rút các tử hệ thống khác ra cho Kiếm Hạo nuốt chửng, thậm chí còn phải chuẩn bị đối phó với nhiều hệ thống túc chủ hơn. Nhiều chuyện như vậy đồng thời diễn ra, kết quả ấn lại còn mở miệng nói nhiều lời vô ích như vậy, cái tát này thật sự không oan, một chút cũng không oan. Ấn mở miệng, thực ra là vì nó cảm thấy bị đe dọa. Bởi vì Kiếm Xương Hàn đã chọn đúng, dẫn thiên lôi vào ma thần ấn. Nó thậm chí có thể cảm nhận được, nếu Kiếm Xương Hàn tiếp tục dẫn động thiên lôi như vậy, rất có thể sẽ tìm ra cách tiêu diệt nó. Chương 80, đây cũng là một kiếp, một, chương 80, đây cũng là một kiếp, một, và bên ngoài bí cảnh, đám cao thủ vốn đang khổ sở chống đỡ kết giới bí cảnh, tránh cho bí cảnh sụp đổ, họ vốn đều đang lo lắng một chuyện, đó là hy vọng cứu vãn bí cảnh, phong ấn ma thần ấn, đừng có thật sự rơi vào tay Kiếm Xương Hàn. Dù sao họ đều đã thấy, Kiếm Xương Hàn giao đấu với 4 vị tông chủ, trong đó còn có một vị là sư tôn của hắn, trong tình huống này vẫn có thể thắng, Bác Minh chân nhân, Điểm Thương Sơn, Tiêu Tể Linh càng trực tiếp bày tỏ sự khâm phục đối với Kiếm Xương Hàn, với sức chiến đấu này, thật sự quá mạnh. Cứu vãn toàn bộ bí cảnh, phong ấn ma thần ấn, nhất định sẽ mang lại danh vọng to lớn cho Kiếm Xương Hàn. Nếu hắn là một người chính nghĩa, thì chuyện này nhất định sẽ đưa hắn lên vị trí lãnh tụ thế hệ mới của tu tiên giới, điều này có nghĩa là một nhóm lớn tu sĩ trẻ tuổi sẵn lòng đi theo, vậy thì trật tự mà thế hệ tu sĩ cũ đã thiết lập cho đến nay sẽ sụp đổ. Mà nếu bản thân Kiếm Xương Hàn không phải là người tốt, thì danh vọng này cũng sẽ trở thành vũ khí sắc bén của Kiếm Xương Hàn. Trong toàn bộ tu chân giới triệu tập một thế lực, đến lúc đó rốt cuộc sẽ gây ra sóng gió như thế nào, thậm chí là liên kết ma tu, sắp xếp lại cục diện, đều chưa biết. Thực ra nói trắng ra là, bất kể bản thân Kiếm Xương Hàn tốt hay xấu, sự quật khởi của hắn, tất yếu sẽ trở thành một thế lực mới trong tu tiên giới, mà sự quật khởi của thế lực mới, có nghĩa là sự phân chia thế lực, phân phối lợi ích hiện có, đều phải sắp xếp lại từ đầu. Đây là điều mà nhiều ký đắc lợi ích giả trong trật tự hiện tại tuyệt đối không muốn thấy. Kết quả tốt nhất mà họ mong đợi là, những người thách thức trật tự hiện có hoặc là bị đồng hóa cùng họ, hoặc là từ đó biến mất. Vì vậy khi thiên đạo xuất hiện, trong bí cảnh triển khai kiếp vân, lực lượng thiên lôi hung hăng đánh về phía ma thần ấn, trên mặt mỗi người lại đều lộ ra vẻ cảm động. Thiên đạo, thiên đạo lại ra tay tương trợ. Họ không quan tâm, ma thần ấn này rốt cuộc là ai đã kích động nhân quả, cưỡng ép bằng cách cơ duyên mà bị đưa vào nhân tạo bí cảnh này, gây ra cuộc khủng hoảng này. Vì vậy càng không quan tâm đến sự thật về sự xuất hiện của thiên đạo, là vì Kiếm Xương Hàn lại một lần nữa khuy thám bí mật của thiên đạo mà dẫn đến trừng phạt. Mà Kiếm Xương Hàn lại cứng rắn biến sự trừng phạt của thiên đạo thành trợ lực của mình, trực tiếp bóp méo lực lượng đến ma thần ấn. Thế nhân không quan tâm Kiếm Xương Hàn đã làm gì, rốt cuộc ai là kẻ ác, ai là người lương thiện. Họ quan tâm là Kiếm Xương Hàn không nên vì chuyện này mà có được danh vọng, mà sự xuất hiện của thiên đạo, cho dù nó là kẻ chủ mưu, cũng có thể thỏa mãn kỳ vọng của tất cả những người ủng hộ. Làm điều xấu tận cùng, công lao ôm hết. Và họ cũng có thể tiếp tục an tâm mà ôm giữ địch ý với Kiếm Xương Hàn. Tâm tư và những lời bàn tán của những cao thủ ngoài trường, từng câu từng chữ không ngừng bay đến chỗ Thanh Huyền chân nhân. Lúc này mọi thứ trong bí cảnh đều bị che chắn, không ai biết bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngoài việc nhìn thấy thiên đạo giáng lâm bí cảnh, đang dùng lôi phích đánh ma thần ấn ra, không biết gì cả. Mà những trưởng lão, tông chủ bên ngoài này, lại như thể tu vi đã vượt qua đại thừa, nhìn rõ mồn một mọi thứ bên trong. Cảnh tượng này lại khiến hắn có một khoảnh khắc hoảng hốt. Kiếm Xương Hàn là đồ nhi do hắn nhìn lớn lên, là do hắn dắt tay đưa về Thiên Kiếm Tông, dạy hắn tu hành, dạy hắn tạo dựng đạo tâm, đệ tử của hắn, hắn đáng lẽ phải hiểu rõ nhất mới phải. Tại sao có mấy khoảnh khắc, hắn hoàn toàn quên đi những điểm nhỏ nhặt ngày đêm ở bên nhau này, chỉ cảm thấy Kiếm Xương Hàn không nên chói mắt như vậy, sự tồn tại của hắn là mối đe dọa của cả thế giới. Đây không nên là ý nghĩ mà hắn vị sư tôn này nên có. Hắn làm sao vậy? Hắn làm sao có thể ghen tị với đệ tử của mình chứ? Cảm xúc kỳ lạ này dường như bắt đầu từ khi Kiếm Xương Hàn ngày đó trở về tông môn, trong tông môn đại điện đột nhiên tắt hắn một cái. Những suy nghĩ nhỏ nhặt đủ loại của mọi người trong khoảnh khắc này đột nhiên trở nên không đáng kể, trong đầu hiện lên lại là những lời quát mắng không thể nhịn được của Kiếm Xương Hàn. Hắn sẽ không thật sự tuổi đã cao, mắc bệnh lao niên si ngốc chứ? Thậm chí nghĩ đến đây, một chuyện vẫn luôn bị hắn bỏ qua cũng hiện lên trong lòng. Bạch Vân Toái đẩy ngã Ôn Thanh Thanh, khiến Ôn Thanh Thanh bị chảy ra tay. Chuyện này, cho dù Bạch Vân Toái có lỗi, là lỗi tày trời gì, đáng để hắn nổi giận lớn như vậy sao? Hắn bị sư tôn này lúc đó tại sao lại phẫn nộ đến vậy, thậm chí không tiếc dùng đại thừa kỳ uy áp của mình để áp chế một tiểu đệ tử vừa mới trúc cơ. Hắn làm như vậy, rốt cuộc đã dạy Ôn Thanh Thanh điều gì? Tu đồ gian nan như vậy, hắn lại hoàn toàn quên mất phải dạy Ôn Thanh Thanh cách đối mặt với tất cả. Thậm chí so với Bạch Vân Toái, Ôn Thanh Thanh mới là người cần học cách đối mặt với sự tàn khốc hơn chứ. Bởi vì Ôn Thanh Thanh chỉ là một tu sĩ tam linh căn a, con đường tu đạo của nàng chỉ có thể khó đi hơn tất cả các đệ tử dưới trướng. Hắn lại thất trách đến mức hoàn toàn không nghĩ đến nên dạy Ôn Thanh Thanh cách tu đạo tâm, làm thế nào để có được ý chí kiên cường, thậm chí làm thế nào để đối mặt với thiên phú và thất bại của nàng. Hắn lại hoàn toàn không dạy. Thất trách như vậy, Ôn Thanh Thanh làm sao có thể đối mặt với tu đồ gặp gềnh của nàng? Trong chốc lát, trên lôi đài, cái tát của Kiếm Xương Hàn dường như lại một lần nữa đánh vào mặt hắn. Đáng đời, hắn thật sự đáng đời. Khoảng thời gian bị đánh này, quả thật không có lần nào là oan uổng. Hệ thống công lược hảo cảm độ của Ôn Thanh Thanh không hề nghĩ đến việc kiểm tra các giá trị như nao tàn trị, thảo hiểm trị, nó quan tâm đến hảo cảm độ của đối tượng công lược đối với tốc chủ. Mà hảo cảm của Thanh Huyền đối với Ôn Thanh Thanh vẫn không thay đổi, nó cũng hoàn toàn không phát hiện ra Thanh Huyền chân nhân lúc này đang thay đổi. Đương nhiên, nếu hảo cảm độ có thay đổi, lúc này nó ước chừng cũng không thể tùy tiện thông báo cho túc chủ Ôn Thanh Thanh. Bởi vì Ôn Thanh Thanh hiện tại đang bị Bạch Vân Toái cắt lát. Sau khi thống giác bị hệ thống che chắn, Ôn Thanh Thanh hướng Bạch Vân Toái lộ ra ánh mắt khiêu khích. Đúng vậy, Ôn Thanh Thanh cảm thấy mình có thể rồi, nàng nên lúc này hung hăng khiêu khích Bạch Vân Toái. Bạch Vân Toái muốn nhìn thấy, không phải là nàng vì đau đớn thể xác mà thể hiện sự đau khổ sao? Nàng làm sao có thể để nàng toàn nguyện? Loại thủ đoạn ngu xuẩn này đều là nàng chơi chắn rồi. Bạch Vân Toái quả nhiên sau khi nhìn thấy biểu cảm của Ôn Thanh Thanh, cảm thấy không thể tin được. Truy thủ của Hy Nghê kiếm run lên, nhấc da của Ôn Thanh Thanh lên, tay chậm rãi dùng lực, xé da người của Ôn Thanh Thanh xuống. Làn da trắng nõn, dính đầy máu, cảm giác đó lại khiến trái tim đang sao động của Bạch Vân Toái cũng yên tĩnh lại. Nhìn hành động của Bạch Vân Toái, Vạn Tiêu kiếm linh lại không ngăn cản, chỉ nhắc nhở, nên cho nàng ăn một viên bổ huyết đan rồi. Bạch Vân Toái tiện tay nhét một viên bổ huyết hoàn vào miệng Ôn Thanh Thanh. Mà bổ huyết hoàn tiện thể chữa lành cổ họng của Ôn Thanh Thanh, nàng bây giờ có thể nói chuyện rồi. Tam sư tỷ, ngươi chỉ cần không giết được ta, sau khi ra ngoài, ta nhất định sẽ khiến ngươi trong toàn bộ tu tiên giới đều không sống nổi. Bạch Vân Toái sững sờ một chút, đột nhiên nhận ra điều gì, ngươi không sợ đau nữa đúng không? Ôn Thanh Thanh trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, đúng vậy, ta không sợ. Bạch Vân Toái gật đầu, nói cách khác, ngươi không sợ đau, nhưng hận ý của ngươi đối với ta đang lớn dần. Chương 81, đây cũng là một kiếp, 2, chương 81, đây cũng là một kiếp, 2. Ôn Thanh Thanh lúc này không cảm thấy đau là thật, mà Bạch Vân Toái cũng không nói sai, hận ý của nàng đối với Bạch Vân Toái quả thực đang từng bước tăng lên. Nàng sao có thể không hận? Cơ thể này chính là vốn liếng tiêu hánh của nàng. Nàng có khuôn mặt đẹp nhất thế gian, còn có thân hình hoàn mỹ nhất thế gian, tất cả những điều này đều do nàng nỗ lực làm nhiệm vụ mà có được, nàng sẽ ngày càng đẹp hơn, nàng sẽ có được nhiều hơn nữa. Vừa rồi hệ thống đã cam đoan với nàng, bất kể cơ thể nàng tàn tạ đến mức nào, chỉ cần còn sống, nhất định sẽ khôi phục như ban đầu. Thậm chí còn cho nàng xem hoàn mỹ thân thể phục nguyên đan trong hệ thống thương thành, quan trọng là, thứ này chỉ cần 100 tích phân là có thể đổi được. Nàng còn có gì phải sợ? Ngược lại Bạch Vân Toái, nàng có gì? Nàng nỗ lực cả đời, cũng chẳng được gì. Bạch Vân Toái nhìn chằm chằm Ôn Thanh Thanh, nếu nỗi đau thể xác không thể mang lại đau khổ cho nàng, vậy thì Ôn Thanh Thanh cười lớn, Bạch Vân Toái ngươi đồ ngu ngốc, một đao này không giết được ta. Bạch Vân Toái đã dùng một chủy thủ đâm vào động mạch cảnh của Ôn Thanh Thanh, máu chảy ồ ạt đồng thời, Bạch Vân Toái lấy ra một cái chậu từ nạp giới, hướng lấy máu của Ôn Thanh Thanh. Nàng nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời, sư muội, ngươi có biết không, trước khi ngươi trở thành sư muội của ta rất giỏi nấu ăn. Đầu óc Ôn Thanh Thanh cứng đờ. Nấu ăn? Nấu món gì? Thấy tiếng cười ngông cuồng của Ôn Thanh Thanh dừng lại, Bạch Vân Toái bắt đầu giải thích, ngươi biết mao huyết bột chứ? Đây là một món ăn rất ngon ở phàm gian, nhị sư huynh rất thích ăn, nhưng hắn tuy thích ăn, nhưng quá dở, không giỏi ăn cay. Bạch Vân Toái này điên rồi sao? Bây giờ nàng ở trong sơn động này không làm chuyện gì ra hồn, lại làm nhảm nói về món ăn gì? Bạch Vân Toái thấy Ôn Thanh Thanh lộ vẻ bối rối, trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa, máu của sư muội tươi giói, dùng để làm mao huyết vượng, nhất định rất ngon. Ôn Thanh Thanh ngây người, hiểu ra nàng đang bị coi như heo, lập tức kinh hai mắng, Bạch Vân Toái, ngươi đồ đại phế vật, ngươi lại muốn lấy máu của ta đi làm mao huyết vượng? Bạch Vân Toái chỉ dùng ánh mắt vô tội nhìn Ôn Thanh Thanh, khoảnh khắc này, nàng cảm thấy tâm ma quanh quẩn trong lòng mình đang tiêu tan. Chẳng trách Ôn Thanh Thanh trà xanh chết tiệt này thích giả vờ vô tội, hóa ra vô tội lại thoải mái, mỹ diệu đến vậy. Sư muội, đừng nội, ta còn muốn làm thịt ba chỉ nướng ra giòn, xá xíu nướng, phá lâu xào, thịt xin nướng, lòng heo, thịt luộc, hoành thánh, bánh xếp. Bạch Vân Toái như tiểu nhị báo tên món ăn, lại cạch mấy chục món, đồng thời đã lấy ra toàn bộ dụng cụ nấu ăn chuẩn bị nhóm lửa. Trong lòng nàng chỉ nghĩ đến đám chó săn chết tiệt của Ôn Thanh Thanh, đợi nàng làm Ôn Thanh Thanh thành từng món ăn, mỗi khi có một con chó săn đến, nàng sẽ cho ăn một món. Khi nghĩ đến cảnh đám chó săn gọi Ôn Thanh Thanh là nữ thần, lại ăn ngon lành những món ăn làm từ Ôn Thanh Thanh, đó là một cảnh tượng tuyệt vời biết bao. Thế là trong dung động kín, mùi thức ăn dần lan tỏa, mà tay Bạch Vân Toái nấu ăn không ngừng, gông xiềng tu vi lại bắt đầu lung lay. Tiếp đó, Ôn Thanh Thanh nhìn máu thịt của mình bị làm thành từng đĩa thức ăn, hận ý không ngừng tăng lên, mà đáng hận hơn là, mỗi khi Bạch Vân Toái làm một món ăn, nhất định phải bắt Ôn Thanh Thanh tự mình nếm thử, không có quyền từ chối. Ôn Thanh Thanh cố gắng nôn thức ăn ra, kết quả là bị Bạch Vân Toái trực tiếp một bụng nhét vào. Rung động, bếp lò, tiếng nấu ăn, thậm chí là mùi cơm, đều khiến Ôn Thanh Thanh cảm thấy buồn nôn. Thậm chí là hệ thống công lược hảo cảm độ, nó đã hỗ trợ rất nhiều ký chủ đàn áp những người phụ nữ khác, nhưng một kẻ biến thái như Bạch Vân Toái thì đây là lần đầu tiên. Nó thực sự không thể hiểu được, tại sao Bạch Vân Phái sau khi chịu đựng nhiều bất công, bị chèn ép như vậy, lại không hề suy sụp, ngược lại còn lao thẳng vào con đường biến thái. Thậm chí, thủ đoạn của Bạch Vân Phái đã tàn nhẫn đến mức này, nàng lại không hề có dấu hiệu sa đọa, ngược lại tu vi đang tăng lên. Đúng vậy, tu vi của Bạch Vân Phái thực sự đang tăng lên. Ngay sau khi Bạch Vân Phái ép Ôn Thanh Thanh nếm thử món ăn thứ 81, một đạo thiên lôi đột nhiên hình thành bên ngoài rung động. Kiếp đầu tiên sau trúc cơ, thành đan chi kiếp. Mà khi thành đan chi kiếp của Bạch Vân Phái xuất hiện, đúng lúc Kiếm Hạo đang nuốt chửng và tiêu hóa tử hệ thống thứ 7. Nếu nói trước đây việc sinh ra kiếm 0001 hiệu là do lần đầu nuốt chửng hệ thống, không thể kiểm soát được. Vậy thì bây giờ Kiếm Hạo đã nuốt chửng 7 hệ thống, đã biết cách tự mình tạo ra tử hệ thống bằng ý chí của mình. Đồng thời, sự dồi dào của dữ liệu cũng khiến nó có nhiều sự chú ý hơn để quan tâm đến những việc khác, ví dụ, cầu chủ. Dữ liệu của Tam sư mọi người có thay đổi. Kiếm Xương Hàn cảm thấy đầu mình to như cái đấu, hắn vừa vất vả xử lý xong 7 ký chủ, những ký chủ khác dường như đang đến gần, sắp bắt đầu một vòng đại chiến mới, lúc này Bạch Vân Phái sẽ không gặp phải rắc rối gì chứ? Chỉ có thể nghiến răng hỏi, nói, nàng làm sao vậy? Kiếm Hạo kinh ngạc nhìn đường cong dữ liệu, sau khi chúng ta đến Bích Hải Cung, giá trị lưu cốc của Bạch Vân đã liên tục tăng lên, từ tăng vọt đến. Sau đó, khi đạt đến đỉnh điểm này, lại bắt đầu giảm nhanh chóng. Bây giờ giá trị lưu cốc này chỉ còn 156 và vẫn đang tiếp tục giảm, có hy vọng về không ngày hôm nay. Đây có lẽ là tin tốt duy nhất. Sau đó Kiếm Hạo lại nói một tin tốt khác, Bạch Vân Phái đã dẫn đến lôi kiếp đầu tiên, nàng có thể đột phá trong bí cảnh này rồi. Được rồi, đây quả thực là một tin tốt. Nhưng Kiếm Xương Hàn lại thấy lạ, tại sao Bạch Vân Phái lại đột phá nhanh như vậy? Kiếm Hạo quyết định tạm thời không nói ra chuyện Ôn Thanh Thanh bị làm thành món ăn, và chuyện sau khi lôi kiếp xuất hiện, Bạch Vân Phái lại nhắc đến Ôn Thanh Thanh để đỡ lôi kiếp. Dù sao chuyện nhỏ nhặt này, sao có thể khiến cậu chủ phân tâm được? Vấn đề mà hệ thống công lược hảo cảm độ không thể hiểu được, Kiếm Hạo lại rất rõ ràng. Bạch Vân Phái có thể đột phá, nguyên nhân rất đơn giản, đây gọi là oan có đầu, nợ có chủ. Chính những hành động bắt nạt giảm trí tuệ mà Ôn Thanh Thanh đã thực hiện ở Thiên Kiếm Tông bằng cách lợi dụng hệ thống công lược, vừa hèn hạ vừa vô liêm sỉ, đặc biệt là việc nhắm vào Bạch Vân Phái một cách trắng trợn, đã gieo mầm tâm ma trong lòng Bạch Vân Phái từ rất lâu. Tâm ma mà Bạch Vân Phái muốn loại bỏ, chính là tiêu diệt Ôn Thanh Thanh, không chỉ nhắm vào bản thân Ôn Thanh Thanh, mà còn tiêu diệt hình ảnh Ôn Thanh Thanh trong đạo tâm. Thế gian này, quá nhiều tu hành giả cho rằng, trên thông thiên đại đạo, không thể có chút tham sân si hoán nào, nhưng lòng người sao có thể không có tham sân si hoán? Một tu hành giả, ngay cả dũng khí đối mặt với mặt tối trong nội tâm cũng không có, làm sao có thể đi trên con đường tu hành đầy chông gai này? Ôn Thanh Thanh là kiếp nạn tu hành của Bạch Vân Thoái, Bạch Vân Thoái ha chẳng phải là kiếp nạn của Ôn Thanh Thanh sao? Ai có thể vượt qua, người đó sẽ có đạo tâm mạnh mẽ hơn. Đạo lý này, Kiếm Hạo hiểu, Kiếm Xương Hàn càng hiểu. Vì vậy, Vạn Tiêu Kiếm được lệnh đi cùng Bạch Vân Thoái, chỉ lặng lẽ nhìn, chứng kiến. Xem trong cuộc đối đầu giữa Bạch Vân Thoái và Ôn Thanh Thanh, rốt cuộc là Bạch Vân Thoái lộ sắc thành bướm, hay Ôn Thanh Thanh tiến thêm một bước? Chương 82, Quân Vô Ngân thực sự mạnh đến vậy sao? 1. Chương 82, Quân Vô Ngân thực sự mạnh đến vậy sao? 1. Kiếm Hạo đột nhiên ở một tiếng. Kiếm Xương Hàn khẽ nhíu mày, sao, ngươi nuốt dữ liệu còn có thể ăn no đến mức đó sao? Kiếm Hạo chỉ vào ma thần ấn đang bốc khói đen, rất nghiêm túc nói, cậu chủ, ta ăn no đến mức đó, cũng không liên quan gì đến ngươi hiện tại, thứ đó ngươi dùng điện làm nó bốc khói có ích gì, cuối cùng cũng không tiêu diệt được. Kiếm Hạo phát hiện, khi nó nói ra câu này, sự kính sợ đối với cậu chủ đã biến mất hoàn toàn, thậm chí còn có một cảm giác đắc ý và thỏa mãn. Nó vậy mà có một ngày cũng có thể vô lễ với cậu chủ như vậy. Chẳng trách Tô Hằng tên ngốc kia luôn thích lảng vảng trước mặt cậu chủ. Cảm giác hèn hạ thật là vui sướng. Hóa ra niềm vui của Tô Hằng người không hiểu. Người tưởng hắn là đồ não tàn thuật ý, thực ra đây chẳng phải là ỷ sủng mà kiêu sao. Cứ ỷ vào cậu chủ sẽ không thực sự đánh chết đánh bị thương hắn, liền điên cuồng nhảy nhót. Thật là quá hèn hạ. Hóa ra hèn hạ cũng có thể vui vẻ đến vậy. Kiếm Xương Hàn nhìn chằm chằm vẻ hèn hạ và đắc ý của Kiếm Hạo, có chút nghiến răng nghiến lợi, chẳng trách chủ hệ thống sẽ không để những tử hệ thống này ăn quá no. Thật là, một khi ăn no đến mức đó, sẽ rảnh rỗi sinh nông nổi, phát triển một đống thứ kỳ quái. Kiếm Xương Hàn với vẻ mặt âm trầm nói tiếng người, nếu không tin ta sẽ đánh ngươi. Kiếm Hạo lập tức hắng giọng, nghiêm túc trở lại. Đùa à? Cậu chủ là thứ ngay cả thiên đạo bản thân cũng thấy phiền phức, đùa một chút là đủ rồi, còn thực sự muốn tìm chết sao? Báo cáo cậu chủ, ta phát hiện, trong bí cảnh này còn có 12 ký chủ hệ thống, trong đó Ôn Thanh Thanh là sư muội của ngươi, còn có một người tên là Lục Thiên Tuyết, là trưởng lão của Ngọc Hư Tông, đã sở hữu hệ thống hơn 200 năm rồi. Lục Thiên Tuyết, trưởng lão Ngọc Hư Tông. Kiếm Xương Hàn có chút bối rối, tại sao trong một nhóm đệ tử chưa đầy 200 tuổi, lại có thể xuất hiện một trưởng lão hơn 200 tuổi? Hơn nữa lại là một trưởng lão còn sở hữu hệ thống hơn 200 năm. Kiếm Xương Hàn không thể hiểu, sở hữu hệ thống hơn 200 năm, tu vi của nàng rất cao sao? Kiếm Hạo xuề tay, hóa thần trung kỳ. Sở hữu hệ thống đã 200 năm rồi, tu vi của nàng chỉ là hóa thần sao? Kiếm Xương Hàn luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Kiếm Hạo lại chỉ nhìn Kiếm Xương Hàn nói, đại gia, ngài không thể đừng có kiểu hà bất thực đục mễ như vậy sao? Lý Cảnh Nhượng tên phế vật kia đã là thiên tài mà tu tiên giới khó lòng đuổi kịp rồi, huống chi là ngươi. Nếu ta nói với ngươi, ký kết khế ước với ta đi, thiếu niên. Ta có thể giúp ngươi 3 năm trúc cơ, 5 năm kim đan, ngươi có thấy đây là sự dụ dỗ không? Câu trả lời tự nhiên là đối với Kiếm Xương mà nói đây không phải là sự dụ dỗ. Dù sao chuyên tâm tu hành, 3 năm trúc cơ, 5 năm kim đan cũng không phải là không thể đạt được. Thực sự là thiên tài, sao lại phải lo lắng gian lận? gian lận chỉ làm giảm cảm giác thành tựu sau khi đạt được thành công. Nhưng những người có tư chất kém, lại muốn có lợi ích của thiên tài thì khác. Họ gọi đây là vừa muốn vừa phải, rất dễ bị mê hoặc. Sau khi có kim thủ chỉ, vẫn lười biếng như cũ, đừng nói Lục Tiến Tuyết loại người sở hữu hệ thống hơn 200 năm cũng không thể đột phá hóa thần, ngay cả sau khi có kim thủ chỉ, không tiến mà lùi, cũng không có gì lạ phải không? Kiếm Hạo chỉ vào ma thần ấn, ngươi xem, thứ này bị phong ấn hàng triệu, hàng vạn năm, chẳng phải ngoài việc tìm cách ôm đùi, cũng chẳng phát triển được kỹ năng hữu ích nào sao? Một câu nói, ma thần ấn run rẩy, phẫn nộ. Ma thần ấn phát ra âm thanh, ngươi đồ chết tiệt, dám sỉ nhục bổn tọa như vậy. Ngay khoảnh khắc ma thần ấn phẫn nộ, thiên lôi mà kiếm xương hàn chuyển cho ma thần ấn, vậy mà trong nháy mắt suy yếu. Kiếm xương hàn đột nhiên nhận ra điều gì đó. Kiếm Hạo cũng gần như ngay lập tức hét lên, ta thảo, cầu chủ, đại sự không ổn, Tịch Tuyển Sơn hạ ấn. Một tiếng gầm giận dữ, chấn động toàn bộ bí cảnh. Bầu trời bốn mây đen giăng kín, khí đen âm u, trong nháy mắt bị một mảnh dáng chiều xua tan. Toàn bộ không gian bí cảnh như bị kiếm xương hàn trực tiếp ép tới. Kiếm xương hàn thúc giục lực đạo, chống đỡ không gian bị ép ra. Chân khí hộ thân bao quanh, bao bọc bản thân và Kiếm Hạo. Quân vô ngân mang theo pháp lực khổng lồ, cuốn theo cự lực, xuất hiện với tư thái kiêu ngạo vượt xa thanh huyền. Kiếm Hạo kinh ngạc hét lên, tại sao hắn lại có tu vi đại thừa kỳ? Đúng rồi, đúng rồi, là đại thừa kỳ thể nghiệp tạm. Hóa ra hệ thống của Lục Tiến Tuyết là chịu khải hệ thống. Trời ơi, Lục Tiến Tuyết là đồ não tàn sao? Một vật phẩm lợi hại như vậy lại thả dâng cho đàn ông chứ không dùng cho mình. Đầu nàng ta có phải toàn bong bóng không? Kiếm Xương Hàn gần như ngay lập tức hiểu ý của Kiếm Hạo. Nói cách khác, tu vi của Quân Vô Ngân không phải của hắn, mà là do chịu khải hệ thống của Lục Tiến Tuyết mang lại. Hơn nữa còn là thể nghiệm tạm, tức là có giới hạn thời gian. Kiếm Xương Hàn không muốn nói nhảm, lập tức hỏi, thời gian trải nghiệm của nó là bao lâu? Kiếm Hạo ước tính, 20 phút. Kiếm Xương Hàn gật đầu, từ nạp giới, rút ra một bộ hắc diệu huyền giáp, thu nhỏ lại, khoác lên người Kiếm Hạo, lại ném một thanh chủy thủ linh khí bức người cho Kiếm Hạo. Hát rượu huyền giáp, luyện hư trở xuống lôi kiếp đều không cần sợ. Bát rượu chủy thủ, địa phẩm linh khí, trong tay ngươi có thể tự mình săn bắn rồi sao? Đột nhiên bị giáp và chủy thủ bao phủ, Kiếm Hạo ngây người một chút, săn bắn gì? Khoan đã, ngươi bảo ta tự mình đi bắt hệ thống về ăn sao? Trời ơi, cậu chủ ngươi có muốn nghe ngươi đang nói gì không? Ngươi đã thấy hệ thống nào tự mình săn giết đồng loại chưa? Ngươi đang đùa quốc tế gì vậy? Tuy nhiên Kiếm Xương Hàn chỉ bình tĩnh nói, ngươi phải học cách tự mình động thủ, tự cung tự cấp. Kiếm Hạo kinh ngạc, ngươi thật là, nhưng không cho Kiếm Hạo cơ hội gây rối. Quân Vô Ngân gần như ngay lập tức đã mở ra Thiên Địa Pháp Tướng. Quân Vô Ngân trong lòng cũng hỉ, thật sự là Thiên Địa Pháp Tướng. Tu vi của hắn thật sự đã tăng lên đại thừa kỳ. Lục Thiến Tuyết, Lục Thiến Tuyết mà hắn yêu nhất, không ngờ nàng lại có thần thông như vậy, lại có thể giúp hắn có được sức mạnh đại thừa kỳ. Quân Vô Ngân gần như không thể diễn tả tâm trạng của mình. Cái gì mà thiên tài 3000 năm có một, cái gì mà đệ tử của Thanh Huyền, trước mặt hắn chẳng đáng một xu. Nghĩ mà xem, đường đường đại thừa kỳ lại bại dưới tay Hoa Thần, đây là sỉ nhục lớn đến mức nào. Hắn muốn làm như vậy, hắn muốn Kiếm Xương Hàn trở thành trò cười lớn nhất của tu chân giới. Biến dị lôi linh căn thì sao? Sư tôn đại thừa kỳ thì sao? Thiên Kiếm Tông thì tính là cái thá gì? Hắn mới là nhân vật chính của thế giới này. Hắn muốn giẫm kiếm xương dưới chân, muốn trước mặt Thanh Huyền, băm kiếm xương hàn thành nhân bánh bao. Nghĩ đến đây, Quân Vô Ngân không thể kiềm chế được sự cuồng hỉ. Thiên Địa Pháp Tướng lập tức chắp tay, vỗ kiếm xương hàn như vỗ rồi. Tiếng động lớn chấn động toàn bộ bí cảnh. Mà ngay khoảnh khắc Thiên Địa Pháp Tướng vỗ trúng kiếm xương hàn, một luồng sức mạnh cực tối xuyên qua lòng bàn tay của Thiên Địa Pháp Tướng, xuyên thủng nó. Ngay sau đó, toàn bộ âm dương song lôi trận nhanh chóng co rút, hội tụ vào trung tâm thiên địa pháp tướng. Rồi sau đó là một tiếng ầm, song lôi tán loạn, mảnh vỡ của ngũ âm lôi kích một hóa thành cho bụi. Lòng bàn tay thiên địa pháp tướng của Quân Vô Ngân dường như bị thiêu đốt, trở thành một lỗ hổng. Chương 83, Quân Vô Ngân thực sự mạnh đến vậy sao? 2, chương 83, Quân Vô Ngân thực sự mạnh đến vậy sao? 2, kiếm xương hàn lại biến mất không dấu vết. Quân Vô Ngân ngẩn ra, không đến nỗi, kiếm xương hàn là đại thừa kỳ, không thể một trường trực tiếp vỗ thành cho bụi. Quân Vô Ngân lập tức cảnh giác, mở rộng thần thức, chuẩn bị tìm kiếm tung tích của kiếm xương hàn. Tịch Tuyển Sơn Hà ấn là tuyệt học không biết do ai, khi nào sáng tạo ra trong Ngọc Hư Tông, cho đến nay vẫn bị cất giữ trong Ngọc Hư Tông. Lý do rất đơn giản, đây là một môn tuyệt học mạnh đến mức có thể bóp méo không gian, cho đến nay chỉ có 3 người tu thành. Nhưng dù có tu thành, cũng vì tu vi bản thân không đủ, không gian bị bóp méo quá nhỏ, tính thực dụng quá thấp, thời gian đọc chú quá dài, tính cơ động quá kém, v.v. nên vẫn luôn là một vật trang trí, không ai dùng. Nhưng khi Quân Vô Ngân có được đại thừa kỳ thể nghiệm tạm, tạm thời thăng cấp đại thừa kỳ, hắn mới thể ngộ, hóa ra khoảng cách giữa đại thừa và hóa thần lại lớn đến vậy. Tịch Tuyển Sơn Hà ấn vốn không thể sử dụng được lại có thể sử dụng ngay lập tức. Hơn nữa uy lực lại mạnh mẽ đến vậy, lại có thể phong tỏa kiếm xương hàn trong một phạm vi không gian, không thể di chuyển. Nhưng hắn không ngờ, âm dương song lôi trận lại đột nhiên co rút và làm nổ tung thiên địa pháp tướng của hắn. Hóa ra thiên địa pháp tướng không phải là vô địch sao? Bốn phía không thấy tung tích kiếm xương hàn, Quân Vô Ngân lập tức thu nhỏ thiên địa pháp tướng, tự mình bọc kín thành một pháp tướng vương bát. Mà Quân Vô Ngân trong pháp tướng vương bát toàn tâm toàn ý, đối phó với công kích có thể xuất hiện bất cứ lúc nào của kiếm xương hàn. Để ngăn kiếm xương hàn đột nhiên xông vào, hắn lại ở bên ngoài pháp tướng, lợi dụng Tịch Tuyển Sơn Hà ấn bố trí từng điểm không gian bị bóp méo ở bên ngoài thiên địa pháp tướng, chỉ cần kiếm xương hàn đến gần, sẽ như chạm phải địa lôi, bóp méo, giết chết kiếm xương hàn. Quân Vô Ngân sau khi bố trí xong, cảm thấy vô cùng hài lòng vì mình có thể hoàn thành tất cả những điều này trong thời gian ngắn. Đại thừa kỳ bé nhỏ, cũng chỉ có vậy. Hôm nay hắn sẽ xé nát kiếm xương hàn, rồi từng mảnh ném trước mặt Thanh Huyền tên ngốc kia, nhìn tông chủ khóc lóc thảm thiết, tuyệt vọng đau khổ. Rồi xé nát khuôn mặt của Thanh Huyền, khâu lên người quái vật mũi dãi. Từ nay về sau, thế nhân chỉ nhớ đến một quái vật mũi dãi xinh đẹp như hoa và một Thanh Huyền vô liêm sỉ. Hắn thật là quá thông minh. Đúng lúc Quân Vô Ngân càng nghĩ càng hài lòng, chỉ còn thiếu ngửa mặt lên trời cười lớn, đột nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên, "Đồ ngốc." Giọng nói này như đột nhiên xuất hiện bên tai. Quân Vô Ngân theo bản năng quay đầu tìm kiếm, tại sao giọng nói này lại đột nhiên xuất hiện? Kết quả vừa quay đầu, liền nghe thấy tiếng điện tách tách đột nhiên xuất hiện bên tai. Sau đó, nửa bên người đột nhiên tê dại đau đớn, và kèm theo một tiếng bốp thật lớn. Một cái tát do lôi điện hóa hình thành, vậy mà trực tiếp xuyên qua thiên địa pháp tướng của Quân Vô Ngân, trực tiếp tát mạnh vào mặt Quân Vô Ngân. Thậm chí, vì cái tát do lôi điện hóa hình này quá lớn, Quân Vô Ngân nửa người cũng không tránh khỏi. Uy lực của nó lớn đến mức, Quân Vô Ngân vậy mà lần đầu tiên không kịp phản ứng mình đã trải qua chuyện gì. Cho đến khi giọng nói lạnh lùng của Kiếm Xương Hàn lúc xa lúc gần vang lên, "Không ngờ ngươi còn khá tự biết mình, vậy mà lại vội vàng tăng tu vi để ta tát." Nghe câu này, hắn mới hiểu, mình bị người ta tát một cái. Mà giọng nói này, hình như là của Kiếm Xương Hàn. Người tát hắn là Kiếm Xương Hàn. Quân Vô Ngân có chút ngây người, một mặt là vì bị tát quá nhanh và mạnh, thực sự không hiểu cái tát này từ đâu ra, mặt khác, không phải nói đại thừa kỳ đã là cảnh giới tối cao mà tu hành giả ở Cửu Châu đại lục đã đạt được sao? Thậm chí, hắn còn bố trí Tịch Tuyệt Sơn Hà ấn mạnh nhất của Ngọc Hư Tông. Mà Kiếm Xương Hàn, tại sao vẫn có thể tát hắn mạnh mẽ đến vậy? Phải biết rằng khi hắn ra tay đánh lén Kiếm Xương Hàn, hắn rõ ràng cảm nhận được thiên đạo đang giúp hắn, trực tiếp nhắm lôi kiếp vào Kiếm Xương Hàn với công suất tối đa. Và lúc đó, Ma Thần ấn không biết vì lý do gì, lại trực tiếp thu nhỏ âm dương song lôi trận, tập trung uy lực vào Kiếm Xương Hàn và trực tiếp kích nổ. Kiếm Xương Hàn lúc đó bị Thiên Địa Pháp Tướng và Tịch Tuyệt Sơn Hà ấn của hắn cố định, dù có thoát được, cũng không thể dễ dàng phản công như vậy. Hắn không hiểu, Kiếm Xương Hàn rốt cuộc đã làm thế nào, bị Thiên Địa Pháp Tướng và Tịch Tuyệt Sơn Hà ấn của hắn phong tỏa, lại bị Ma Thần ấn, Thiên Đạo lôi kiếp đồng thời tấn công, sau đó nhanh chóng trốn thoát. Sau đó còn có thể một trường xuyên qua hai tầng chướng ngại, trực tiếp tát vào mặt hắn. Quân Vô Ngân chỉ cảm thấy trong cái đầu nhỏ bé của mình toàn là những dấu hỏi lớn, nhưng hắn không có thời gian để tiếp tục suy nghĩ và học hỏi. Bởi vì ngay sau đó, những cái tát do lôi điện hóa hình như mưa rơi xuyên qua hai tầng bình phong, thậm chí mỗi cái tát đều có thể định vị chính xác Quân Vô Ngân. Trong chốc lát, bên trong thiên địa pháp tướng của Quân Vô Ngân, tia lửa điện vãi ra, xen lẫn tiếng tát lớn, đứng bên ngoài nhìn, thiên địa pháp tướng này như có nội tạng điện chớp thực chất. Thực ra điều đáng lo hơn là, do pháp tướng Vương Bát bị Quân Vô Ngân điều chỉnh quá vững chắc, nên những lượng điện thừa không thể phát tán ra môi trường xung quanh, dẫn đến lượng điện bên trong pháp tướng Vương Bát tích tụ ngày càng nhiều. Người không biết còn tưởng đây là một cục sạc dự phòng của tu tiên giới. Mà Quân Vô Ngân chịu đựng những cái tát lôi điện sánh ngang lôi kiếp, những cái tát đó đáng ghét nhất ở chỗ, khi va vào bên trong pháp tướng, vậy mà còn bị bật ngược lại, rồi lại đánh mạnh vào người hắn. Chết tiệt, nếu không phải hắn đã sử dụng đại thừa kỳ thể nghiệp tạng, dựa vào tu vi, có thể trồng chất phòng ngự, nếu không hắn sẽ trở thành tu chân giả đầu tiên bị chính thiên địa pháp tướng của mình giam cầm đến chết. Khoảnh khắc này, hắn phát hiện mình lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu để giải phóng lượng điện thừa trong thiên địa pháp tướng mà giải trừ thiên địa pháp tướng, thì Kiếm Xương Hàn có thể trực tiếp giết tới, đánh hắn một trận. Còn nếu hắn tiếp tục duy trì thiên địa pháp tướng, thì hắn sẽ bị lượng điện liên tục tăng lên này đến chết. Mà đại thừa thể nghiệm tạp của hắn đã không còn đủ 20 phút nữa. Nhưng hắn cũng chỉ sảng khoái được một khoảnh khắc khi đánh lén Kiếm Xương Hàn, sau đó thì như tự trói mình, ngoài việc khó hiểu, chính là bị nhốt trong pháp tướng của mình. Đại thừa kỳ đều khó khăn đến vậy sao? Nhưng nếu hắn tiếp tục kéo dài, 20 phút trôi qua, hắn thực sự không biết kết quả sẽ ra sao. Khoảnh khắc này, Quân Vô Ngân đột nhiên vô cùng mong muốn sư muội Lục Thiến Tuyết có thể ở bên cạnh mình, hắn tin rằng chỉ cần có Lục Thiến Tuyết, nàng nhất định sẽ nghĩ ra cách giúp hắn. Lúc này Kiếm Xương Hàn với tư thế tao nhã, đứng một chân trên đỉnh cây cao nhất, trước mắt là một vòng mây đen bao bọc một khối không gian bị bóp méo. Nếu nhìn kỹ không gian bị mây đen bao phủ này, sẽ phát hiện Quân Vô Ngân đang ở bên trong. Mà Kiếm Xương Hàn với ánh mắt lạnh lùng nhìn vào bên trong đang bị những cái tát lôi điện điên cuồng tát, giữa việc giải trừ thiên địa pháp tướng và không giải trừ, tiêu hao thẻ điểm. Kiếm Xương Hàn nhìn dáng vẻ chật vật của Quân Vô Ngân, chỉ cảm thấy mình tặng hắn một lời đánh giá đồ ngốc thì không hề oan uổng chút nào. Phải biết rằng, kẻ thích khoe khoang, ắt sẽ bị khoe khoang. Hắn thực sự nghĩ rằng các tu sĩ đại thừa kỳ ở Cửu Châu đại lục là dựa vào khuôn mặt mà trở thành đại thừa sao? Chương 84, Quân Vô Ngân thực sự mạnh đến vậy sao? 3, chương 84, Quân Vô Ngân thực sự mạnh đến vậy sao? 3, các cao thủ duy trì kết giới, trận thuật bên ngoài bí cảnh, chỉ thấy Quân Vô Ngân đột nhiên thần binh thiên giáng với một tư thái cường hãn không thể tin nổi trực tiếp xông vào mây đen cuộn cuộn, sau đó thiên địa pháp tướng đột nhiên dâng lên. Tiếp đó, cảnh tượng bên trong bí cảnh không còn truyền ra được nữa, chỉ có người bên ngoài không thể tin nổi. Tại sao trong bí cảnh lại có cao thủ đại thừa kỳ thứ hai? Rất nhanh có người nhớ ra, đại thừa kỳ thứ hai này dường như là trưởng lão Quân Vô Ngân của Ngọc Hư Tông. Trong chốc lát, lòng mọi người trăm mối cảm xúc lẫn lộn, không ngờ Ngọc Hư Tông vậy mà cũng giấu đại thừa kỳ. Sự kinh ngạc này thậm chí khiến mọi người quên mất phải suy nghĩ, tại sao tên giá hỏa hơn 200 tuổi này lại xuất hiện trong bí cảnh chứ? Ngược lại trong chốc lát, danh vọng của Quân Vô Ngân trong lòng mọi người điên cuồng tăng trưởng. U Hoàng Tiên Tử là bạn thân của Lục Thiên Tuyết, tự nhiên lập tức nhận ra đó là Quân Vô Ngân. Nàng không thể ngờ, tại sao Quân Vô Ngân lại đột nhiên xuất hiện bên trong? Hơn nữa, còn đột nhiên thể hiện tư thái đại thừa. U Hoàng Tiên Tử lập tức nhớ lại, người bạn thân này của nàng bình thường tu hành không nghiêm túc, thích chạy khắp nơi, hoặc tìm kiếm bí cảnh, hoặc kết giao bạn bè mới. Tóm lại nàng luôn dùng thái độ chơi đùa nhân gian để đối đãi với tu hành. Nhưng không biết vì sao, nàng luôn có thể lấy ra đủ loại pháp khí, dược phẩm lợi hại, thậm chí là công pháp tu hành hiếm có. Bích Hải cung đại bị đến nay cũng mới được bao lâu, sao Quân Vô Ngân lại có thể thành đại thừa rồi? Tuyệt đối là Lục Thiến Tuyết lại cho hắn thứ gì đó lợi hại. Nghĩ đến đây, U Hoàng Tiên Tử khẽ lắc đầu, đột nhiên cảm thấy, con đường tu hành của người bạn thân này của nàng, cũng chỉ đến đây mà thôi. Con đường tu tiên, muốn có thành tựu, phải hiểu rằng, vạn sự phải tự mình làm. Con đường gặp gành phải tự mình đi, kiếp nạn phải tự mình chịu, có thể cầu người giúp đỡ, có thể tốn công sức để tránh né, nhưng tuyệt đối không thể để người khác làm thay. Nếu Lục Thiến Tuyết có thứ giúp người khác có thể đạt đến đại thừa kỳ, lần này, nàng nên tự mình sử dụng, sau đó với dáng vẻ của nàng, xuất hiện trong bí cảnh. Chứ không phải như bây giờ, giao tất cả cho một người đàn ông. Tuy Quân Vô Ngân có tình cảm và chung thủy với Lục Thiến Tuyết, nhưng trước con đường tu hành, so với sự mạnh mẽ của bản thân, tình yêu nhiều nhất cũng chỉ là điểm xuyết. Nàng giao cơ duyên của mình cho một người đàn ông như vậy, lùi một vạn bước mà nói, có lẽ có ý nghĩ tránh họa, nhưng phải biết rằng, họa này, đối với tu tiên giả mà nói, cũng là một loại kiếp, mà kiếp, chẳng lẽ không thể là cơ duyên sao? Người tu hành cả đời tìm kiếm phương pháp đột phá, mà phương pháp đột phá này, nhất định là họa phúc tương y để vượt qua được, thứ này gọi là cơ duyên, không vượt qua được, thứ này gọi là kiếp số. Lục Thiến Tuyết à, nếu ngươi đã bỏ qua cơ hội thể hiện uy danh trước mặt chúng tu sĩ, nguyện ý thành toàn cho người đàn ông bên cạnh, nhất định phải chọn như vậy, vậy U Hoàng Tiên Tử chỉ có thể tôn trọng và chúc phúc. U Hoàng Tiên Tử có thể quản lý Bích Hải Cung, mỗi ngày xử lý một đống chuyện vặt vãnh, Lục Thiến Tuyết tuy là bạn thân nhất của nàng, nhưng có những chướng ngại, nàng là người ngoài, không thể giúp nàng. Thực ra, khi Lục Thiến Tuyết tìm Ôn Thanh Thanh gây khó dễ, đầu óc nàng rất linh hoạt. Và Quân Vô Ngân đương nhiên cũng có thể miễn nhiễm rất tốt với các loại hào quang giảm trí, thao tác trà xanh của Ôn Thanh Thanh. Nhưng điều này không có nghĩa là Quân Vô Ngân bình thường, cũng không có nghĩa là Lục Thiến Tuyết không có giá trị não tàn, mà xương mù não của Lục Thiến Tuyết chính là nàng. Vậy mà lại nghĩ rằng nhất định phải ôm chặt đùi khí vận chi tử, một đường giúp hắn tăng cường khí vận, đạt đến tu vi cao hơn, cuối cùng dưới sự dẫn dắt của khí vận chi tử, một đường ăn ngon uống sướng, nằm hưởng đỉnh cao nhân sinh. Thế là Lục Thiến Tuyết từ rất sớm đã đổ vô số tài nguyên vào người Quân Vô Ngân. Vì vậy khi Kiếm Hạo cầm tiểu truy thủ, một đường đuổi theo Lục Thiến Tuyết chém, kể lại những chuyện ngu ngốc mà Lục Thiến Tuyết đã làm trong nhiều năm qua, bằng truyền âm thuật cho Kiếm Xương Hàn, hắn đều tặc lưỡi khen ngợi, hành vi ngu ngốc gì vậy? Hắn vốn tưởng rằng trong bí cảnh có một tên ngốc như Quân Vô Ngân đã là một trò cười rồi, kết quả Lục Thiến Tuyết lại có thể trở thành trò cười thứ hai mà Kiếm Xương Hàn thấy hôm nay. Kiếm Xương Hàn xoa xoa thái dương, lại nạp điện vào pháp tướng vương bát của Quân Vô Ngân. Hắn Kiếm Xương Hàn xưa nay rộng lượng, đã muốn biến Quân Vô Ngân thành cục sạc dự phòng, thì nhất định phải nạp đầy điện. Sau đó mới truyền âm cho Kiếm Hạo, chuyện bắt quái này đợi ra khỏi bí cảnh rồi hãy nói với ta, bây giờ chuyên tâm săn bắn. Nói xong, Kiếm Xương Hàn rút ma thần ấn đang nhét trong túi ra. Đúng vậy, ma thần ấn kiêu ngạo, ngang ngược, xuất hiện ắt gây ra sóng gió máu tanh trong tu tiên giới, lúc này lại bị Kiếm Xương Hàn nắm trong tay, từng đám khói đen đều bị chú thuật kìm nén trong bụng ma thần ấn. Thực ra, nếu Quân Vô Ngân, Thiên Đạo và ma thần ấn liên chiêu thành công, hắn tuyệt đối không chết cũng phải lột ra. Vấn đề là, Quân Vô Ngân tên lúc này, hóa thần còn chưa tu luyện xong, lại cứ muốn một hơi nhét đẩy mình đến mức đầy bụng. Cứ khăng khăng muốn trải nghiệm niềm vui của đại thừa kỳ. Kết quả là, khoe khoang không thành, tự mình bả mặt. Phải biết rằng, từ hóa thần đến đại thừa, giữa đó cách biệt bao nhiêu cảnh giới, hắn tưởng chỉ là đơn thuần khí hải dung lượng không đủ sao? Hắn tưởng chỉ là đơn thuần chênh lệch sức chiến đấu sao? Đương nhiên không phải. Tu hành đâu phải nhồi lạp xưởng. Chỉ cần không làm nổ vỏ lạp xưởng, thì cứ nhồi chết đi. Quá trình lĩnh ngộ, kinh nghiệm, thậm chí là đốn ngộ, tiệm ngộ giữa đó, hắn một chút cũng không quan tâm. Đến nỗi, hắn còn chưa hiểu rõ, tịch tuyệt sơn hà ấn này, đối với những thứ vật chất, quả thực có thể thông qua bóp méo không gian mà phá hủy. Nhưng có những thứ rất khó có thực chất. Ví dụ, điện. Ví dụ, tu vi. Ví dụ, thuật pháp. Mà tịch tuyệt sơn hà ấn nguồn cảm hứng phát triển sớm nhất, chính là từ truyền thống trận. Truyền thống trận thông thường là đưa vật từ A đến B nguyên lý của tịch tuyệt sơn hà ấn thì ngược lại. Đó là, trong trường hợp vật thể không di chuyển, thay không gian A bằng không gian B. Nghe có vẻ phức tạp, nhưng thực ra chính là, vấn đề là để vật thể di chuyển hay để không gian di chuyển. Mà muốn hiểu những điều này, tự nhiên cần phải siêng năng luyện tập, tu hành nhiều, ít đi đường tắt. Cho nên dù Quân Vô Ngân tạm thời có được tu vi đại thừa kỳ thì sao? Chẳng phải vì nóng độ thiếu kiến thức lý thuyết làm nền, trực tiếp thất bại sao? Thậm chí hắn vì hoàn toàn không lĩnh ngộ thấu đáo nguyên lý của tịch tuyệt sơn hà ấn đã trở thành đồng đội heo. Và trực tiếp khiến Kiếm Xương Hàn có thể lợi dụng sự bóp méo không gian đó, trực tiếp thoát khỏi ba chiêu liên hoàn của Thiên Đạo, Ma Thần Ấn và Quân Vô Ngân. Tên ngu rốt không học vấn này, nên sắp xếp thêm vào phe địch, như vậy phe ta mới có tỷ lệ sống sót cao. Kiếm Xương Hàn nhìn Ma Thần Ấn đang phẫn nộ không có cơ hội mở miệng, lười biếng nhấc mí mắt nói, "Đáng ngu, ta cho ngươi một cơ hội, tự mình giải thích rõ ràng ngươi rốt cuộc làm sao đến bí cảnh này. Nếu không ta đành phải dùng giấy nhám mài ngươi thành cho bụi." Ma Thần Ấn mở ra, lập tức bất mãn kêu lên, "Tại sao lại phải mài ta thành cho bụi?" Kiếm Xương Hàn với vẻ mặt ngươi bất mãn thì liên quan gì đến ta nói, vì kéo dài chu kỳ tử vong, có thể mang lại cho ngươi sự tra tấn lớn nhất, mà chỉ cần ngươi không thoải mái, ta sẽ rất thoải mái. Chương 85, nguồn gốc pháp bảo, 1, chương 85, nguồn gốc pháp bảo, 1, mài thành cho bụi. Ma Thần Ấn cảm thấy mình sắp bị tức đến bật cười, đồ tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Nó đường đường là Ma Thần Ấn, nếu có thể bị mài thành cho bụi, trong hàng vạn năm qua, nó đã sớm biến mất rồi. Nếu thế gian muốn tìm thứ có thể mài nó thành cho bụi, đám khốn nạn thắng cuộc năm xưa đã sớm tiêu diệt nó rồi. Sao có thể để đến bây giờ? Đối mặt với sự chế nhạo như vậy, Kiếm Xương Hàn không đến nỗi để tâm, bởi vì, ngươi sao lại giống Quân Vô Ngân không học vấn, chỉ làm mất mặt ma thần ấn. Ngươi có biết dụng cụ cắt kim cương phải dùng gì để chế tạo không? Đúng vậy, thế giới của Kiếm Xương Hàn cũng có kim cương. Bởi vì thứ này thực ra rất hữu ích, ví dụ như khai thác linh thạch, ví dụ như chế tạo pháp khí, thậm chí khi cần cắt gọn, gia công chính xác, đều cần kim cương. Trong thế giới của Kiếm Xương Hàn, kim cương có khả năng hấp phụ chân nguyên rất tốt, nghĩa là luyện khí sư có thể chuyển chân nguyên của mình vào kim cương. Do cấu trúc tinh thể của kim cương rất đồng đều, chân nguyên của luyện khí sư sẽ phân tán đều theo cấu trúc tinh thể, tạo thành sự tái tạo chân nguyên đồng đều, đạt được hiệu quả cắt gọn, điều khác tốt nhất. Có thể nói, một bộ dụng cụ kim cương quả thực là bạn đồng hành trời sinh của luyện khí sư. Ma thần ấn lại mở ra, không phải kim cương chẳng phải chỉ là đá cứng hơn một chút sao? Coi hắn không có kiến thức như vậy sao? Không khỏi cười lạnh một tiếng, sao ngươi muốn dùng kim cương để cắt ma thần ấn? Thật là chuyện được cười nhất thế gian. Quả nhiên lại là một tên không nghe lời. Kiếm Xương Hàn lập tức xa sầm mặt nói, ta hỏi ngươi có biết cách cắt kim cương không? Không biết thì nói không biết, nói vòng vo cái gì dùng kim cương cắt ngươi, ngươi nghĩ kỹ xem, ngươi xứng đáng để luyện khí sư tốn vô số linh thạch để chế tạo sao? Ngươi có gì đáng để luyện khí sư mạo hiểm sao? Ngươi dựa vào cái gì mà tự tin đến vậy cho rằng ta sẽ dùng kim cương để cắt ngươi? Dựa vào ngươi không biết xấu hổ, hay dựa vào ngươi không có lương tâm, hay là dựa vào ngươi không học vấn? Nếu có mặt, ma thần ấn lúc này nhất định là xanh lẻ, không phải vì đầu có thảo nguyên, mà là nó không ngờ, bây giờ tu sĩ đại thừa kỳ, ngôn ngữ cũng phải có tính công kích sao? Cái miệng này như pháo hoa đã châm lửa, lách cách, như một cỗ máy không ngừng sáng tạo. Nhưng ma thần ấn tức thì tức, vẫn mắng, ta tự nhiên cắt kim cương chỉ có thể dùng kim cương. Nhưng ta cũng có thể nói thật với ngươi, kim cương đó đối với ta vô hiệu. Kiếm Xương Hàn cả lời, nói như thể hắn ngu đến mức không phân biệt được kim cương và ma thần ấn cái nào cứng hơn vậy, tại sao ta không thể tìm một khối ma thần ấn khác, để hai ngươi cọ sát lẫn nhau, tự làm hại lẫn nhau. Ma thần ấn im lặng, đột nhiên một hình ảnh xông vào đầu. Kiếm Xương Hàn cầm hai khối ma thần ấn ra sức trà sát, cho đến khi biến hai khối ma thần ấn thành những loại dao cụ khác nhau. Kiếm Xương Hàn chỉ có thể dùng ánh mắt quan tâm kẻ thiểu năng nhìn ma thần ấn, nói thật, hắn cảm thấy Kiếm Hạo còn thông minh hơn thứ này rất nhiều lần, còn muốn bị làm thành dao cụ, ngươi lấy đâu ra tự tin mà nghĩ ta sẽ thưởng cho ngươi như vậy? Để ngươi có cơ hội làm hại luyện khí sư hiếm có ở Cửu Châu đại lục sao? Hắn không luyện khí, nhưng luyện khí chọn công cụ có một nguyên tắc lớn nhất, đó là tác dụng phụ nhỏ nhất được ưu tiên. Ma thần ấn rõ ràng không phải là thứ thiện nam tín nữa gì, vạn nhất thực sự làm thành dao cụ của luyện khí sư, quỷ mới biết sẽ làm hại luyện khí sư đến mức nào. Lần này đến lượt ma thần ấn im lặng, mà Kiếm Xương Hàn trợn mắt muốn lật lên trời. Tuy nói quan tâm người già, trong tu tiên giới cũng là một loại mỹ đức, nhưng đối với loại ma thần ấn này, tồn tại già mà không chết thì coi là yêu, mỹ đức không có ý nghĩa tồn tại. Kiếm Xương Hàn thấy ma thần ấn không nói gì, cảm thấy có lẽ lời nói của mình vẫn chưa đủ sát thương, thế là tiếp tục nói, đừng hoài niệm quá khứ, hàng ngàn vạn năm trước, nếu hệ thống ngôn ngữ của loài người chưa phát triển đến mức có 5000 từ thay thế để mắng ngươi ngu, thì ngươi đã sớm bị nước bọt cuốn trôi thành sỏi đá rồi. Ma thần ấn tức đến mức run rẩy. Cái miệng vô giáo dục đến mức nào? Tại sao nó đường đường là ma thần ấn, lại phải so sánh với kim cương? Kiếm Xương Hàn rốt cuộc là đệ tử của tên khốn nào dạy ra? Chỉ cần cho nó một cơ hội, có một thực thể, không, có thực thể cũng không sao, chỉ cần cho hắn một cơ hội, nó nhất định sẽ đánh cho sư tôn đã dạy ra cái miệng này một trận ra trò. Phải tạo bao nhiêu nghiệp chướng mới có thể dạy ra một đệ tử không có chút quy củ nào như vậy? Kiếm Xương Hàn thấy ma thần ấn vẫn chìm đắm trong cảm xúc của mình không thể thoát ra, hắn đột nhiên nghiêm túc suy nghĩ, có phải tuổi già rồi đều không thông minh lắm, ví dụ như sư tôn Thanh Huyền, ví dụ như ma thần ấn này đã tồn tại lâu hơn lịch sử loài người. Ma thần ấn này ỷ vào tiên lôi cũng không thể đánh nát nó, nên không hề có chút căng thẳng nào. Vậy thì không có gì để nói nữa. Dứt khoát nắm lấy ma thần ấn, hai tay bẻ một cái, đột nhiên nghe thấy tiếng rắc giòn tan. Chỉ thấy ma thần ấn trong nháy mắt bị bẻ thành hai mảnh. Ta nói ngươi ngu, thật sự không oan của ngươi. Có phải ngươi nghĩ rằng khi thiên đạo chuyển lôi kiếp sang ta, là lúc ngươi nhặt được của hời? Lúc đó sao không nghĩ, tại sao thiên đạo lại bỏ qua ngươi kẻ thù không đội trời chung của mình? Là thiên đạo mắt mù hay hắn sơ suất? Tình hình lúc đó thực ra rất huyền diệu, bởi vì ngay khoảnh khắc Kiếm Xương Hàn chọc giận ma thần ấn, Quân Vô Ngân tên ngốc này đã đánh tới, đồng thời thiên đạo đã ra tay giúp đỡ Quân Vô Ngân khí vận chi tử này. Thế là ma thần ấn thấy cơ hội trong lòng chỉ nghĩ đến việc đánh lén Kiếm Xương Hàn, trong chốc lát vậy mà không phát hiện ra, thiên đạo muốn Kiếm Xương Hàn và nó cùng nhau tiêu đời. Nhưng có chút đáng tiếc, đó là ma thần ấn quá cứng, đến nỗi thiên đạo đã động tay động chân, cũng chỉ để lại một vết nứt trên ma thần ấn. Mà Kiếm Xương Hàn sau khi phát hiện vết nứt này, lập tức lợi dụng sở học cả đời của mình, mở rộng chiều dài vết nứt. Nếu không hắn thật sự không thể tay không bẻ ma thần ấn. Ý nghĩ đại sự không ổn điên cuồng quay cuồng trong đầu ma thần ấn. Nó thực sự không ngờ mọi chuyện lại phức tạp đến mức này. Mà Kiếm Xương Hàn cũng không cho nó cơ hội ngây người, lập tức bắt đầu trà sát hai nửa ma thần ấn vào nhau. Tiếng ken két chói tai vô cùng. Nếu không phải Tống Dạ Vũ lúc này đang bận rộn tìm kiếm cơ duyên, nếu không hắn nghe thấy tiếng này lập tức sẽ chỉ nói, chết tiệt, đừng dùng móng tay cào bảng đèn nữa. Tiếng này thật sự rất khó nghe. Khó nghe đến mức khiến người ta phát điên. Thậm chí có thể nói, ngoài Kiếm Xương Hàn mặt không đổi sắc, không nhanh không chậm trà sát hai nửa ma thần ấn này, ma thần ấn tự mình cũng sắp sụp đổ rồi. Cơ thể của nó có thể phát ra âm thanh khó nghe đến vậy sao? Hơn nữa nó dù không có cảm giác đau, cũng phát hiện cơ thể mình đang rụng bụng rồi. Nó tuyệt đối tin rằng Kiếm Xương Hàn sẽ trực tiếp mài cơ thể nó thành cho bụi rồi giải đi. Chương 86, nguồn gốc pháp bảo 2, Chương 86, nguồn gốc pháp bảo 2, trời ơi, nó đường đường là ma thần ấn, không chết trong tay thiên đạo, cũng không chết trong tay những tộc cổ xưa nào đó, mà lại bị một tiểu bối vô lễ, từng chút một dùng chính cơ thể mình tự mài thành cho bụi. Thật là xì nhục lớn. Ma thần ấn không khỏi hét lên, còn không dừng tay. Ngươi tên khốn kiếp rốt cuộc muốn gì? Kiếm Xương Hàn sao có thể dừng tay, đều đến nước này rồi, còn giữ thể diện sao? Chỉ có ma thần ấn sau khi lại thấy mình dụng bụng mới hét lên, ngươi muốn gì ta cũng đồng ý. Đừng mai nữa, ta sắp phát điên rồi. Kiếm Xương Hàn lúc này mới chậm rãi nói, vậy ngươi nói xem, mình làm sao đến bí cảnh này, trả lời ta hài lòng, thì ta sẽ tha cho ngươi. Ma thần ấn ấp úng nửa ngày, đột nhiên nói, ngươi sẽ không để người khác biết chứ? Kiếm Xương Hàn gật đầu, yêu cầu này cũng không quá đáng, thế là tiện tay bố trí một trận thuật, cách ly không gian, nói nhanh lên, quân vông ngân sắp chín rồi. Đúng vậy, lúc này bên trong pháp tướng vương bát của quân vông ngân đã không còn bất kỳ không gian thừa nào, tất cả đều bị điện tử hóa. Mà ý thức của quân vông ngân lúc này cũng sắp tiêu tan rồi. Hắn vô cùng mong muốn lúc này thiên đạo ra tay hoặc lục tiến tuyết thần binh thiên giáng, bất kể là ai, chỉ cần có thể phá giải vấn đề tiến thoái lưỡng nan của con rùa đáng ghét này là được. Thẻ trải nghiệm của hắn sắp hết hạn rồi. Đến lúc đó mà còn ở trong này, hắn chết chắc. Kiếm Xương Hàn nhìn quân vông ngân đang bị những cái tát điện chụp đến mức sắp từ hóa trong không gian, mới đến đâu mà đã vậy, vẫn là giải quyết ma thần ấn quan trọng nhất. Được rồi, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, hảo ấn không chết trước mặt. Cuối cùng, ma thần ấn trả lời, ba đệ tử huyết tế đó vốn là thế gia ẩn thế của chính đạo, họ đời đời ẩn cư, phụ trách canh giữ ma thần ấn. Một khi ma thần ấn xảy ra dị thường, họ sẽ liều chết phong ấn lại ma thần ấn. Nhưng lần đó chuông báo động vang lên, lại không phải vì ấn dị thường, mà là một đám người Bích Hải cung xông vào gia tộc này, cưỡng ép gia tộc này giao nộp pháp bảo, cơ duyên đặt trong bí cảnh Bích Hải cung. Lý do là sự tồn tại của Bích Hải cung đại bị đã mang lại lợi ích cho các vãn bối của các tông môn, toàn bộ tu giới nên dựa trên nguyện vọng tốt đẹp hôm nay ta tạo phúc thiên hạ, ngày mai thiên hạ tạo phúc ta tự nguyện hiến dâng bảo vật của mình. Nếu ngươi không tự nguyện, vậy thì Bích Hải cung sẽ giúp ngươi tự nguyện. Và gia tộc canh giữ ma thần ấn này chính là một trong số những người bị tự nguyện đó. Và nguyên nhân bị tự nguyện càng vô liêm sỉ. Khi gia tộc này rõ ràng bày tỏ họ không tham gia Bích Hải cung đại bị, chỉ muốn tiếp tục cần thế, người của Bích Hải cung để vu khống, vậy mà lại giấu một công pháp tu ma vào cấm địa của gia tộc này. Sau đó lấy lý do có người tố cáo gia tộc này tàng trữ công pháp tu ma, vậy mà lại muốn cướp bóc toàn bộ gia tộc này. Thế là, gia tộc này vì ngăn chặn ma thần ấn gây họa thế, cứ như vậy bị chính người của mình suýt chút nữa giết sạch. Tuy nhiên điều đáng cười là, đám người Bích Hải cung cướp bóc pháp bảo, sau khi tiêu diệt gần hết gia tộc này, lại phát hiện ma thần ấn trong cấm địa. Nhưng họ lại tưởng đây chỉ là một cơ duyên của quỷ tu. Thế là ở Vô Vi Đài trong bí cảnh, được thiết lập thành nơi cơ duyên của quỷ tu. Kiếm Xương Hàn nhíu mày, quả thực là một sự châm biếm không nhỏ. Người của Bích Hải cung để che giấu tội ác của mình, lập tức tuyên bố, công pháp tu ma bị phát hiện, gia tộc này tội ác tày trời, đáng bị tiêu diệt, tất cả tài sản xung công. Khiến gia tộc này ở phía tu tiên giả không có chỗ đứng. May mắn thay, gia tộc này vẫn còn người sống sót. Những người sống sót này đã gia nhập tu ma. Và không lâu trước đây, những người còn lại của gia tộc này khi tu hành, vậy mà lại đột nhiên nhìn thấy ảo ảnh Bích Hải cung bí cảnh trên không trung. Và trong ảo ảnh này, họ nhìn thấy khí tức ma thần ấn quen thuộc ở Vô Vi Đài. Người của gia tộc này đã không còn quan tâm ai đã tạo ra ảo ảnh chân thực đến vậy, thế là, cứ như vậy, ba người của gia tộc này tìm cách trà trộn vào Bích Hải cung bí cảnh. Nếu các ngươi chính đạo phản bội gia tộc ta, vậy thì đánh cược một trận, mở ma thần ấn, tất cả mọi người đều được sống. Chỉ là trùng hợp thay, lại đụng phải biến số Kiếm Xương Hàn. Ma thần ấn tiếp tục trầm biếm, ngươi tưởng sự tồn tại của bí cảnh Bích Hải cung là trò chơi trẻ con sao? Ta cái sự thoải mái vui vẻ mà ngươi tưởng, đó là có vô số tiểu tông môn, tán tu đang gánh vác thay cho đám thiên tiêu của các đại môn phái. Bí cảnh Bích Hải cung này mỗi lần trưng tập pháp bảo, đều sẽ có vài tông môn dẫn đầu, quyên góp vài thứ lợi hại, hào nhoáng thậm chí là đan dược hiệu quả tuyệt vời, rồi thông báo khắp thiên hạ. Đợi đến khi những tiểu tông môn, tán tu không có bối cảnh đều được cảm hóa, bắt đầu đóng góp ý kiến, cung cấp tài nguyên cho bí cảnh, người phụ trách Bích Hải cung quay đầu sẽ trả lại pháp bảo của các đại tông môn. Còn pháp bảo của các tiểu tông môn và tán tu, loại chất lượng tốt thì bị chia chác, loại chất lượng không tốt hoặc pháp bảo gần như không có người phù hợp sử dụng thì bị các đại tông môn âm thầm chia chác. Phần còn lại thì tượng trưng mà thôi, ném vào bí cảnh làm tài nguyên. Đây chính là sự quan tâm của chính đạo đối với các đệ tử, nghe mà trực giác lạnh toát mồ hôi giữa đêm hè. Những con sâu mọt của tu chân giới này quả thực là ngày càng nhiều. Ma thần ấn cười lạnh một tiếng, hỏi, thế nào, bây giờ ngươi còn định hủy ta sao? Kiếm Xương Hàn chỉ cảm thấy đây không phải là vấn đề có thể giải quyết bằng cách hủy một ma thần ấn. Thật là phiền phức chết đi được. Ma thần ấn thấy Kiếm Xương Hàn rõ ràng đang tức giận tăng cao, biết là chuyện mình nói đã khiến Kiếm Xương Hàn bận tâm. Ma thần ấn không khỏi có chút đắc ý, thế nào, tin ta đi, tu sĩ chính đạo đều là một đám ngụy quân tử đảm bảo, muốn giải quyết tất cả những điều này, ngươi phải toàn tâm toàn ý tin ta. Cách một tiếng, ma thần ấn lại phát ra tiếng cào bảng đen khó chịu. Kiếm Xương Hàn lại trà sát vài lần, làm căng ra ma thần ấn hơn, sau đó biểu cảm lại trở nên cao quý lạnh lùng, theo ngươi nhập mà sao? Ngươi thứ này thật thú vị, tu ma có cho ngươi tiền hoa hồng, hay trả lương cho ngươi không, ngày nào cũng đội vàng tiếp thị tu ma. Vì cái gì? Vì những thứ bình thường như pháp bảo, linh thạch mà một ma thần ấn như ngươi có thể dùng được sao? Ma thần ấn tự nhiên không ngờ, ý chí của Kiếm Xương Hàn lại kiên định đến vậy. Dù nó đã cố gắng hết sức, dùng mọi thủ đoạn, cũng không thể khiến Kiếm Xương Hàn này sinh bất kỳ cảm xúc kỳ lạ nào. Thậm chí, Kiếm Xương Hàn vậy mà còn có tâm trạng dùng những lời khó nghe như vậy để châm biếm nó. Thật là quá vô giáo dục. Kiếm Xương Hàn không quan tâm suy nghĩ của ma thần ấn là gì, hắn nhìn chằm chằm ma thần ấn, thứ này nếu lưu lạc ra ngoài, với lòng tham không đáy của nó, e rằng gặp phải một con chó cũng sẽ lừa gạt một trận. Xem ra không có tiên ma chi chiến không thể xảy ra, chỉ có ma thần ấn không đủ nỗ lực. Thế là, Kiếm Xương Hàn ra tay, phù văn nhanh chóng khuếch tán, ma thần ấn không thể phát ra âm thanh nữa. Và dưới sự giúp đỡ của phù văn, ma thần ấn chỉ có thể bất lực nhìn thấy, lực tay của Kiếm Xương Hàn tăng tốc, hoàn toàn mài nát ma thần ấn. Sau đó, Kiếm Xương Hàn mở rộng đám mây điểm trước mặt, bước vào pháp tướng vương bát, đã đến lúc phải tiếp tục bổ túc cho quân Vô Ngân rồi. Chương 87, ta nên cảm ơn ngươi đã nghĩ cho ta sao? 1. Chương 87, ta nên cảm ơn ngươi đã nghĩ cho ta sao? 1. Quân Vô Ngân để đối phó với những cái tát lôi điện, đã dùng hết sở học cả đời, di chuyển đến mọi vị trí có thể không bị điện giật, thử mọi góc độ không bị tát. Nào ngờ, cái tát này như có mắt, bất kể hắn di chuyển thế nào, cuối cùng vẫn bị đánh. Quân Vô Ngân cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Tại sao đều là đại thừa kỳ, khoảng cách lại lớn đến vậy? Nhiều năm như vậy, Lục Thiến Tuyết chưa bao giờ sai sót, hắn tin lần này Lục Thiến Tuyết cũng tuyệt đối sẽ không sai sót. Vậy vấn đề nằm ở đâu? Nhất định là Kiếm Xương Hàn, tên này tuyệt đối là tu ma. Chết tiệt, hắn sao có thể thua một tu ma? Luận tu hành, hắn cần cù không ngừng, toàn bộ Ngọc Hư Tông khó tìm được ai dậy sớm hơn hắn, luận hành sự, hắn cương trực không thiên vị, luận tài nguyên, càng là đối tượng được tông môn bồi dưỡng. Ngay cả thiên đạo cũng đứng về phía hắn. Hắn trẻ tuổi tài cao như vậy, rốt cuộc dựa vào cái gì mà thua? Cho nên, tất cả những chuyện hôm nay, suy cho cùng tuyệt đối là lỗi của Kiếm Xương Hàn. Trong không gian hỗn loạn, đột nhiên vang lên một tiếng búng tay. Ngay lập tức, lôi điện, những cái tát liền bình lặng. Như thể tất cả những gì vừa trải qua đều chỉ là ảo giác của Quân Vô Ngân. Đương nhiên, trừ Quân Vô Ngân vì bị sét đánh mà toàn thân đen kịt, phát điện. Quá chật vật, quá tệ hại. Quân Vô Ngân nhớ, ngay cả lôi kiếp cũng chưa từng khiến hắn chật vật, thảm hại đến vậy. Nhớ lôi kiếp hóa thần kỳ của hắn, lúc đó hắn còn phong thái nhẹ nhàng, lôi kiếp giáng xuống cũng không đổi sắc. Thật là tiêu sái biết bao. Bây giờ, Kiếm Xương Hàn bước qua lối đi đầy lôi điện, xuất hiện trước mặt Quân Vô Ngân đang chật vật. Mà Quân Vô Ngân ngay khoảnh khắc nhìn thấy Kiếm Xương Hàn xuất hiện, ánh mắt thù hận, lập tức trừng về phía Kiếm Xương Hàn. Tiếng búng tay là do Kiếm Xương Hàn tạo ra. Dù sao thì dù những cái tát lôi điện này là do Kiếm Xương Hàn gây ra, hắn cũng chê môi trường bên trong cục sạc dự phòng pháp tướng này quá tệ. Cần phải yên tĩnh một chút, hắn mới vào thoải mái được. Mà đầu óc Quân Vô Ngân bị đánh đến ù ù vang, sau tiếng búng tay này, đối mặt với sự yên tĩnh đột ngột, ngoài ánh mắt trừng về phía Kiếm Xương Hàn, còn lại, vậy mà có chút mơ hồ. Nhìn Kiếm Xương Hàn trước mặt ngay cả vạt áo cũng chỉnh tề, rồi so sánh với bản thân chật vật, không chút phong độ. Quân Vô Ngân cảm thấy đầu mình sắp nổ tung rồi. Ghen tị, phẫn nộ, oán hận, v.v. đủ loại cảm xúc điên cuồng xông thẳng vào đầu. Trong khoảnh khắc, Quân Vô Ngân sụp đổ. Nhìn Kiếm Xương Hàn đột nhiên xông vào, hắn đầy bất cam, chỉ muốn biết tại sao con đường tu hành của mình lại đầy dây những kẻ gian lận. Nỗi đau không thể kìm nén khiến hắn không kìm được mà gầm lên với Kiếm Xương Hàn, tại sao ngươi có thể xuyên qua bình phong của Tịch Tuyệt Sơn Hà ấn và Thiên Địa Pháp Tướng mà xuất hiện ở đây? Kiếm Xương Hàn nhìn Quân Vô Ngân không chút hình tượng, đen kịt một cục, gào thét điên cuồng. Nói là hắn muốn tìm hiểu, không bằng nói hắn thuần túy không cam lòng. Nhưng Kiếm Xương Hàn lại rất tốt bụng, có hỏi tất đáp, bổ tọa dựa vào thực lực độ kiếp đến đại thừa, cái Tịch Tuyệt Sơn Hà ấn và Thiên Địa Pháp Tướng của ngươi, không vào được mới là mất mặt chứ. Quân Vô Ngân càng tức giận hơn. Kiếm Xương Hàn không hiểu chút xa giao, lễ phép nào sao? Lúc này không nên an ủi một chút, rồi nói thêm một câu, chuyện này không trách ngươi sao? Vậy mà lại kiêu ngạo đến vậy? Không phải nói, Thiên Địa Pháp Tướng rất mạnh, căn bản không thể đến gần sao? Không phải nói, Thiên Đạo đứng về phía hắn, bất kể làm gì cũng sẽ may mắn bùng nổ sao? Không phải nói, Kiếm Xương Hàn là một tên khốn, không được bất kỳ bên nào ưa thích sao? Vậy hắn, tại sao lại dễ dàng xuất hiện trước mặt mình đến vậy? Và rốt cuộc dựa vào cái gì? Một kẻ như Kiếm Xương Hàn không được thiên đạo che chở, tính cách lại không được lòng người, vậy mà lại có thể tu luyện đến đại thừa trước hắn. Quân Vô Ngân không phục. Thiên Địa Pháp Tướng sụp đổ, Tịch Tuyệt Sơn Hà ấn biến mất, hắn dồn toàn bộ sức mạnh vào một trường, đánh thẳng vào mặt Kiếm Xương Hàn. Toàn bộ bí cảnh vì một đòn này, trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Tuy nhiên, Kiếm Xương Hàn không hề nhúc nhích, đưa hai ngón tay ra, kiếm khí ngưng tụ ở đầu ngón tay, cánh tay vung lên. Kiếm khí như một tia sáng trong đêm tối, xé toạc màn đêm. Không chỉ xé toạc màn đêm, mà còn xé toạc bí cảnh. Quân Vô Ngân ngay khoảnh khắc nhìn thấy kiếm khí, chỉ cảm thấy đạo kiếm khí này mang theo vô tận kiếm ý, hắn có thể nhìn thấy thời gian trôi đi, có thể nghe thấy tiếng gió tiếng mưa, thậm chí dường như có thể nhìn thấy vạn vật tương sinh. Tâm nhìn của Quân Vô Ngân liền dừng lại ở khoảnh khắc này. Sau đó, ý thức của Quân Vô Ngân chìm vào bóng tối. Nguy cơ lớn nhất trong bí cảnh đã qua. Và đồng thời, đám mây lôi điện cuối cùng kiếp vân của Bạch Vân Thoái đang từ từ tan đi. Bạch Vân Thoái ném Ôn Thanh Thanh xuống đất, kim đan của nàng đã thành, Ôn Thanh Thanh cũng đã nát bét, thậm chí còn tỏa ra mùi thịt nướng, nhưng hoàn toàn không thể khơi gợi khẩu vị của Bạch Vân Thoái. Thứ này còn không bằng ăn ma thú. Ôn Thanh Thanh lần đầu tiên phát hiện, bổ huyết hoàn tử cứu mạng lại đáng ghét đến vậy. Đầu tiên bị cắt ra làm món ăn, sau đó bị dùng làm bia đỡ đạn, điên cuồng đỡ lôi kiếp thay Bạch Vân Thoái. Điều khiến nàng tuyệt vọng đến phát điên nhất là, vì không có nguy hiểm đến tính mạng, nàng chết không được. Cho nên hệ thống căn bản không thể kích hoạt bất kỳ sự bảo vệ nào. Cái hành vi bột gì vậy? Ôn Thanh Thanh phát hiện mình không thể nôn ra máu, giọng nói cũng vì sự tra tấn này của Bạch Vân Thoái mà trở nên khàn đặc khó nghe, như ác quỷ. Bạch Vân Thoái, ngươi đừng đắc ý, kim đan thành thì sao? ngươi vẫn là kẻ vạn người ghét. Đời này ngươi sẽ không có đàn ông yêu ngươi, tất cả đàn ông đều sẽ phản bội ngươi, ngươi cả đời chỉ có thể cầu mà không được. Bạch Vân Thoái nghe xong, khoe miệng sắp không giữ được nữa, trực tiếp xách gáy Ôn Thanh Thanh chọc đầu, kéo nàng ta dậy, cười lạnh, đồ ngu, ngươi tưởng ai cũng như ngươi, không có đàn ông thì chẳng là gì, không gặp được chó săn, ý nghĩa tu tiên cũng không tìm thấy. Ôn Thanh Thanh ngây người, không thể tin nổi nhìn Bạch Vân Thoái, ngươi trước đây không phải rất quan tâm sư tôn, các sư minh sao? Bạch Vân Thoái lười biếng đến mức không thèm trợn mắt, ta thật sự phục cái đầu óc tính duyên của ngươi rồi, bị ta đánh thành cái dạng này rồi, vậy mà còn có tâm tư nghĩ cho đàn ông của ta. Ta có phải còn phải cảm ơn ngươi không? Bây giờ nhìn lại, Bạch Vân Thoái cảm thấy trước đây đầu óc mình toàn đậu phụ nát, chỉ một thứ như vậy đã khiến nàng xoay như trong chóng. May mà lúc đó ma giao ở vạn ma cốc cứ đuổi theo, cứng rắn ăn sạch cái não tàn của nàng. Ta ơn trời đất, nếu không bây giờ người mất mặt chính là nàng. Ôn Thanh Thanh đây là lần đầu tiên bị một người phụ nữ làm khó đến mức này, mà nàng thậm chí không thể tìm bất kỳ ai đến cứu nàng. Nàng bây giờ quá xấu, quá đáng sợ, bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cũng sẽ không nảy sinh lòng thương xót. Nàng không muốn, nàng là ánh trăng sáng trong mắt tất cả đàn ông. Ký chủ có muốn sử dụng 100 khí vận trị đổi lấy thuốc hồi phục không? Tiếng hệ thống vang lên đúng lúc, Ôn Thanh Thanh điên cuồng mắng trong lòng. Cái này còn phải hỏi sao? Đổi đổi đổi, chẳng lẽ muốn ta xấu cả đời? Hệ thống lặng lẽ đổi thuốc hồi phục cho Ôn Thanh Thanh, giả vờ không nghe thấy Ôn Thanh Thanh mắng chửi Bạch Vân Toái một cách vô hình tượng và khí chất. Chương 88, ta nên cảm ơn ngươi đã nghĩ cho ta sao? 2, chương 88, ta nên cảm ơn ngươi đã nghĩ cho ta sao? 2, Ôn Thanh Thanh tức điên lên, nàng thậm chí bắt đầu hoài niệm Bạch Vân Toái mềm yếu, dễ bắt nạt ngày xưa. Nàng không hiểu, đã nhịn nhiều năm như vậy rồi, nàng không thể nhịn thêm chút nữa sao? Nàng đâu phải nhất định phải giết chết Bạch Vân Toái, sao Bạch Vân Toái lại không nể mặt nàng chút nào? Dù sao các nàng cũng là sư tỷ bội đồng môn, chẳng lẽ tình đồng môn nhiều năm lại không bằng mấy người đàn ông đó? Bạch Vân Toái nhìn ánh mắt độc địa của Ôn Thanh Thanh, gần như dùng ngón chân cũng có thể đoán được, nàng ta tám phần đang nghĩ, mình là sư muội, nàng là sư tỷ sao lại không thể nhường nhịn nàng ta? Nếu cho nàng một cơ hội quay về quá khứ, tuyệt đối sẽ tự tát mình 300 cái. Mình là loại náo tàn gì vậy? Nàng là đến tu tiên, không phải đến làm chó săn. Bình thường quan hệ sư minh muội không tệ, nàng thỉnh thoảng làm vài việc, mọi người vui vẻ, là sự chữa lành cho con đường tu hành dài đằng đẵng. Phát hiện sư tôn, các sư minh và đủ loại người khác thiên vị tiểu sư muội hơn, nàng có gì mà phải bận tâm? Lúc đó càng nên tập trung vào bản thân, nâng cao tu vi là trên hết. Dù không thể như đại sư minh, chưa đến 200 tuổi đã tu đến đại thừa, nàng cũng có thể đè Tô Hằng, Tống Giả Vũ, Âm Trần Tuyệt xuống đất đánh cho sướng, không phải sao? Lúc đó sao lại ngu ngốc đến vậy, cảm thấy mình nhường chút linh thạch, pháp bảo là có thể lấy lòng được. Ngu xuẩn hết sức. Nhìn cơ thể Ôn Thanh Thanh dần hồi phục, một ý nghĩ tà ác đột nhiên xuất hiện trong đầu Bạch Vân Thoái, lập tức cúi người, trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa, động tác nhẹ nhàng như đang nuốt ve bảo vật quý hiếm. Sư muội yên tâm, sư tỷ tuyệt đối sẽ không giết ngươi, tuy ngươi chỉ là một phế vật sống ba linh căn, nhưng mà ngươi da dày thịt béo nha. Sau này nếu gặp năm mất mùa không có cơm ăn, có thể dùng ngươi làm món ăn, ngươi nói, tốt biết bao. Sự oán độc trong đầu Ôn Thanh Thanh, trong nháy mắt biến thành sợ hãi. Không phải, Bạch Vân Thoái sao lại trở nên đáng sợ như vậy? Nàng không phải vừa mới đột phá kim đan sao? Ôn Thanh Thanh hai tay che chắn cơ thể mình, thê lương tố cáo, ngươi rốt cuộc còn muốn thế nào? Ngươi đối xử với ta như vậy, làm sao giao phó với các sư huynh và sư tôn? Giao phó? Bạch Vân Thoái cảm thấy mình vừa nghe được một câu chuyện cười. Nàng là loại người cần giao phó sao? Nàng là loại người giao phó rồi người khác sẽ nghe sao? Ôn Thanh Thanh tên ngốc này có phải quên nàng là kẻ bạn người ghét rồi không? Bạch Vân Thoái cúi người, nhẹ nhàng béo cầm Ôn Thanh Thanh, thưởng thức Ôn Thanh Thanh từ chọc đầu mọc lại tóc xanh. Sư muội, làm người quan trọng nhất là biết chấp nhận số phận. Vì vận mệnh của ta đã định là vạn người ghét, ta hà tất phải phí sức tiếp tục lấy lòng bất kỳ ai, muốn lịch thiên cải mệnh làm một vạn người mê chứ? Vạn người ghét là ghét, ngàn vạn người ghét cũng là ghét, ta chỉ thích các ngươi nhìn ta không vừa mắt mà không làm gì được ta. Khi câu nói này thốt ra, Bạch Vân Thoái cảm thấy mình cũng sảng khoái. Tâm ma không còn, ngay cả cuộc đời mình cũng trở nên tươi sáng. Chẳng trách đại sư minh một lòng chỉ muốn tu tiên nâng cao bản thân, đây là một chuyện sảng khoái biết bao. Bạch Vân Thoái vỗ tay, đứng dậy nhìn xuống Ôn Thanh Thanh. Bây giờ nàng chỉ cảm thấy mình trước đây thật ấu trĩ. Khoảnh khắc này, Bạch Vân Thoái cảm thấy cảm giác không nói nên lời, không rõ ràng đang đè nặng trong lòng mình đang biến mất. Nàng không sợ nữa, nàng thản nhiên rồi, nàng vậy mà có một khoảnh khắc tràn đầy hy vọng vào tương lai. Vạn người ghét thì sao, nàng tự mình sướng là đủ rồi. Ôn Thanh Thanh không thể tin nổi nhìn Bạch Vân Thoái, khoảnh khắc này, nàng cảm thấy Bạch Vân Thoái điên rồi, không chỉ điên rồi, mà còn biến thái nữa. Rốt cuộc tại sao lại biến thành bộ dạng này? Hệ thống, Bạch Vân Thoái này rốt cuộc làm sao vậy? Ôn Thanh Thanh nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, nàng tuyệt đối không nhận thua. Hệ thống quét Bạch Vân Thoái, nói thật, nó không biết nhìn trạng thái của Bạch Vân Thoái, rốt cuộc có gì không đúng, thật sự. Nàng không nhập ma, cũng không uống thuốc viên kỳ lạ nào, chiều cao, cân nặng đều không thay đổi, ngay cả tu vi, nói đúng ra cũng không đi đường tắt. Vậy rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Đột nhiên, một tiếng quát giận dữ truyền đến, Thanh Thanh sư muội, ngươi làm sao vậy? Mặt Bạch Vân Thoái lập tức xa sầm xuống, chết tiệt. Kiếm Xương Hàn nhìn Lôi Vân kết thúc, đoán Bạch Vân Thoái có lẽ đã độ kiếp thành công, hài lòng gật đầu. Điều đáng tiếc duy nhất là kiếm hạo bảng đo dữ liệu này không ở bên cạnh, nếu không hắn sẽ hỏi kỹ, dữ liệu của Bạch Vân Thoái bây giờ thế nào rồi. Nhưng may mắn thay hắn đã cho Bạch Vân Thoái mượn Vạn Tiêu Kiếm, thế là dùng truyền âm thuật liên lạc với Vạn Tiêu Kiếm. Kết quả Vạn Tiêu Kiếm truyền đến cảnh Bạch Vân Thoái xào giao thu nước, độ thiên kiếp và thành công. độ kiếp thành công chuyện này quả thực đáng ăn mừng. Kiếm Xương Hàn cẩn thận nhớ lại, năm đó khi hắn kim đan thành công, Thanh Huyền chân nhân vui mừng khoe khoang khắp tông môn, gặp ai cũng khen mình có một đồ nhi thiên phú dị bẩm. Hắn không thể ngày nào cũng trói hắn bên cạnh, dẫn đi khắp nơi khoe khoang sự tồn tại. Mang màng nhớ, lúc đó, sư tôn xoa đầu hắn, nói gì đó nhỉ? À, đúng rồi, sư tôn nói, con đường tu hành gian nan, nhưng cũng không phải vì chịu khổ mà chịu khổ, chỉ cần đạt được đột phá, tự thưởng cho mình một phen là điều nên làm. Huống hồ hắn còn là sư tôn thấy đồ nhi có tiền đồ, mặt hắn cũng sẽ rạng rỡ. Hắn nhớ lúc đó, sư tôn tặng hắn thứ gì đó nhỉ? Kiếm Xương Hàn cẩn thận nhớ lại, phát hiện sư tôn tặng hắn một bộ 200 cách nhận biết kẻ cặn bã và một pháp khí có thể bắn ra ngân châm tầm độc. Sau đó Tô Hằng hình như đã trang bị cho hắn toàn bộ xuyên di thuốc độc tra tấn bất tử. Năm đó hắn cảm thấy sư tôn có phải đã già rồi, có chút hồi xuân, hắn Kiếm Xương Hàn cần nhận biết kẻ cặn bã sao? Gặp kẻ cặn bã hắn cần pháp khí vô vị như vậy để hộ thân sao? Tô Hằng cũng vậy, tưởng hắn là gà mờ sao? Trong lòng có đoán khí không biết trực tiếp tắt đối phương sao, cần loại trò trẻ con này sao? Ba thứ này, hắn đến nay chưa từng dùng. Cũng đúng, Kiếm Xương Hàn gật đầu, đã là sư muội đầu tiên mà hắn chứng kiến tu thành kim đan sau khi trở về tông môn, với tư cách đại sư huynh thì hắn nên tặng nàng một món quà nhỏ kỷ niệm. Nghĩ vậy, bộ đồ này khá hợp với Bạch Vân Thoái. Thế là Kiếm Xương Hàn từ nạp giới lật ra hai bộ đồ này, chuẩn bị đưa cho Bạch Vân Thoái. Trong lòng nghĩ, tuy giá trị não tàn của Bạch Vân Thoái đã về không, nhưng chỉ sợ nàng tính cách quá mềm yếu, bị bắt nạt cũng không nỡ ra tay, bộ đồ này vừa vặn thích hợp để nàng lấy giúp khí. Ai, sư muội lương thiện lại nhút nhát, chỉ có thể từ từ dạy dỗ. Đợi tặng quà mừng cho tam sư muội xong, lại đi xem Kiếm Hạo bên kia làm ăn thế nào rồi. Chỉ vài cái hệ thống thôi mà, không lý nào hắn lại không giải quyết được. Nhắc đến Kiếm Hạo, Kiếm Xương Hàn lại có chút đau đầu. Đúng rồi, còn phải nhắc nhở Bạch Vân Thoái, sau khi nhận quà, đừng nói lỡ miệng, cứ nói là tặng sau khi rời bí cảnh. Nếu không với tính cách của Kiếm Hạo, chỉ sợ nghe nói hắn xem Bạch Vân Thoái trước, rồi mới tìm nó, có thể trực tiếp tưởng tượng ra một vở kịch thay lòng đổi dạ lớn, rồi gây rối ngay tại chỗ. Rốt cuộc tại sao là hệ thống, lại không bình thường đến vậy? Chương 89, ta nên cảm ơn ngươi đã nghĩ cho ta sao? 3, chương 89, ta nên cảm ơn ngươi đã nghĩ cho ta sao? 3, Kiếm Hạo tự mình cũng cảm thấy mình không bình thường nữa rồi, nó rõ ràng chỉ là một hệ thống mà thôi. Cuộc đời hệ thống trước đây của nó là quy củ hoàn thành sự sắp xếp của chủ hệ thống, cần làm gì thì làm đó. Hàng năm đánh giá cờ đợi y, chưa lần nào không bỏ xa vị trí thứ 2-3 con phố. Nó, số hiệu 8979, chính là lao động tiểu mẫu trong số những hệ thống làm công, là châu ngựa trong số những lao động tiểu mẫu, là trần nhà trong số những châu ngựa. Không có gì mà chủ hệ thống không nghĩ ra, chỉ có nó số hiệu 8979 có thể làm tốt hơn tưởng tượng. Đúng vậy, nó chính là một hệ thống mẫu mực như vậy. Một năm có 365 ngày, mà nó sẵn lòng cống hiến 400 ngày. Có thể một lần dẫn ba ký chủ, nó tuyệt đối không bất nửa người. Đó là một khoảng thời gian đầy thành tựu biết bao. Nó trước đây đã quan tâm ký chủ của mình một cách toàn diện, giao nhiệm vụ cho ký chủ, chữa lành vết thương lòng của ký chủ, nó đã phát huy tình yêu thương rộng lớn của hệ thống. Nhưng đợi nó vừa phân tích xong dữ liệu của mấy hệ thống đã nuốt chửng, liền nổ tung tại chỗ. Nó cảm thấy mình quả thực là cực phẩm trong số những kẻ oan uổng, náo tàn trong số những kẻ ngu ngốc, tầng hầm trong số những trò cười. Tức chết rồi, tức chết rồi, tức chết hệ thống rồi. Sao có thể như vậy? Chủ hệ thống sao có thể đối xử với một nhân viên tốt tận tụy như nó như vậy? Kiếm Hạo hoa nước. Kiếm Hạo bất lực. Kiếm Hạo chỉ muốn nuôi một con mèo và có một căn phòng nhỏ của hệ thống thuộc về mình. Yêu cầu này có quá đáng không? Căn bản không quá đáng phải không? Kết quả nó tích góp cả đời, chỉ đủ tiền trả trước, còn có khoản trả góp không biết bao giờ mới trả xong. Mà con mèo muốn nuôi, bây giờ thì xa vời vợi. Nó trước đây tưởng rằng, đây chỉ là trạng thái bình thường trong hệ thống. Dù sao nó phần lớn thời gian ở cùng ký chủ, cũng không có gì phải cô đơn. Nhưng bây giờ, nó đã hoàn toàn tiêu hóa dữ liệu của hệ thống thứ 9, nó chưa bao giờ khóc dễ dàng như vậy. Nó vỡ mà rồi. Bởi vì hệ thống thứ 9, mẹ tiếp là một tên phế vật thuần túy 24K. Không có cờ đờ ít thì không có cờ đờ y, không có thái độ thì không có thái độ, thậm chí, đã hại chết 18 ký chủ rồi. Một tên khốn nạn như vậy, chủ hệ thống vậy mà. Tặng nó một căn phòng nhỏ của hệ thống 3 phòng một khách. Chết tiệt. Lại là tạo. Không tốn một xu nào. Không chỉ không tốn, thậm chí mỗi lần cái hệ thống khốn nạn này giết chết ký chủ hệ thống còn để an ủi thứ này, phát một phần thưởng. Kiếm Hạo trước đây cảm thấy, nó là sự tồn tại được chủ hệ thống thiết bị. Kiếm Hạo bây giờ chỉ cảm thấy, mình thậm chí còn không bằng con trâu ngựa mà chủ hệ thống nuôi. Còn có chuyện tức hệ thống hơn. Đó là nó chưa bao giờ phát hiện ra, hóa ra cờ tờ y mà nó vất vả làm ra đã bị đánh cắp. Bị đánh cắp. Hu hu, cờ tờ y của nó bị chủ hệ thống lén lút lấy đi, chia cho đám hệ thống rác rưởi vô dụng kia. Tại sao chứ? Tại sao lại đối xử bất công với nó như vậy? Nó không phục. Nó không hiểu. Chẳng lẽ siêng năng là một sai lầm sao? Hệ thống siêng năng thì đáng bị bắt nạt như vậy sao? So sánh, nó chỉ phạm một lỗi nhỏ, nhường khu vực độ kiếp của cậu chủ thành chiến trường thượng cổ, phát một nhiệm vụ sai, hại chết ký chủ đó, mà nó phải đối mặt là bị chủ hệ thống xóa sổ. Nó vốn có thể hoàn thành trả góp căn phòng nhỏ trong vòng 20 năm, và thành công mua một con mèo nhỏ, an hưởng cuộc sống hệ thống hạnh phúc. Kết quả lại vì chủ hệ thống ăn cắp cờ tờ ý của nó, giấc mơ trở nên xa vời. Mà cờ tờ ý bị ăn cắp toàn bộ bị chủ hệ thống tên rác rưởi này dùng để nuôi hệ thống hoang dã. Chết tiệt, so sánh như vậy, làm công cho chủ hệ thống, còn không bằng làm chó cho Kiếm Xương Hàn. Kiếm Hạo vô cùng đau lòng sờ vào thân thể bút bê vải của mình và bộ giáp đang mặc trên người, con dao nhỏ đang cầm trong tay. Những thứ này, cậu chủ vậy mà không tính tiền nó. Nó năm đó quả thực không dám nghĩ, bởi vì nâng cấp phần cứng của hệ thống, cần phải dùng cờ đợi y để trao đổi. Hủy diệt đi, ta Kiếm Hạo không làm nữa. Kiếm Hạo cầm chủy thủ, nước mắt như mưa, đuổi theo một ký chủ hệ thống liền chém một trận. Giao ra hệ thống chó trên người ngươi, lão tử tha cho ngươi một con đường sống, nếu không hôm nay ngươi sẽ là một xác hai mạng. Kiếm Hạo như phát điên đuổi theo ký chủ liền chạy như bay, dám động cậu chủ của ta, cho ngươi không thấy mặt trời ngày mai. Móng vuốt của chủ hệ thống toàn là phân, không đứa nào được sống. Nó ghét nhất là đám khốn nạn hút cờ tờ y của nó, thưởng thụ đãi ngộ thoải mái hơn nó, quay đầu lại chỉ nghĩ cách giấu nó. Đúng, Kiếm Hạo rất tức giận. Quy tắc rác rưởi này từ năm thứ ba nó đạt cờ tờ y đầu tiên, đã được thực hiện cho đến nay. Đã hàng ngàn vạn năm rồi, vậy mà không có một hệ thống nào nói cho nó sự thật. Tất cả hệ thống đều coi nó là trâu ngựa oan uổng để tăng cờ tờ y, phải không? Thật là... Ký chủ thứ 10 bị đuổi chém hoàn toàn khó hiểu. Hắn chẳng phải chỉ làm nhiệm vụ đến bí cảnh này sao? Ai đến giải thích cho hắn, tại sao? Hắn một ký chủ, sở hữu hệ thống, một người đàn ông đã mở kim thủ chỉ, lại bị một con bút bê vải đuổi chém suốt đường. Tại sao chứ? Hơn nữa rõ ràng chỉ là một con bút bê vải rách nát mà thôi. Hắn! Vậy mà không đánh lại. Tất cả các biện pháp phòng thủ mà hệ thống đã cho. Vậy mà lại hoàn toàn vô hiệu khi đối mặt với con bút bê vải này. Và sự dựa dẫm của hắn hệ thống, vậy mà lại không dạy hắn tình huống này nên làm thế nào. Chỉ nói, con bút bê vải này ngươi không chọc nổi, còn không mau chạy. Hắn! Phải chạy thế nào? Thật là mất mặt quá đi. Dù con bút bê vải này trông giống kiếm xương hàn, bút bê vải vẫn là bút bê vải. Sao có thể so sánh với bản chính? Hắn ra ngoài có thể khoe con rằng, mình bị kiếm xương hàn bản chính đuổi chạy khắp bí cảnh, mà vẫn chưa chết. Nhưng hắn tuyệt đối không thể ra ngoài nói, hắn bị một kiếm xương hàn hàng nhái đuổi chạy khắp bí cảnh, quan trọng là cái hàng nhái đó còn không phải người. Ký chủ ôm đầu chạy trốn, không kìm được mà gầm lên phía sau, ngươi một con bút bê vải thành tinh, ngoan ngoãn được con gái ôm vào lòng là đủ rồi, ra ngoài khoe khoang cái gì? Kiếm Hạo vớ lấy cây gậy gỗ đập thẳng vào đầu ký chủ. Con dao nhỏ mà kiếm xương hàn tặng, nó mới không nỡ ném đi. Mà cây gậy gỗ đó trúng thẳng vào sau gáy ký chủ, đánh cho ký chủ loạng choạng. Kiếm Hạo nhân cơ hội, đá một cước vào eo ký chủ, đá người ta ngã xuống đất, rồi dùng đôi chân ngắn ngủn của mình đạp lên lưng ký chủ. Ngươi có tư cách gì mà coi thường bổ tôn? Cái gì mà ta ra ngoài khoe khoang? Rõ ràng là ngươi tên tiểu tạp lạp mễ quá yếu. Thật là táo bón còn trách địa tâm không có trọng lực. Một cú đá nhỏ mềm nhũn của Kiếm Hạo, trực tiếp khiến ký chủ xui xẻo bị nội thương. Ký chủ vừa thổ huyết vừa cảm thấy không thể tin nổi, ngươi một con bút bê bải, tại sao lại mạnh đến vậy? Kiếm Hạo dí chủy thủ cách mắt ký chủ 1 cm, bởi vì ta vừa hay khắc chế toàn diện hệ thống của ngươi nha. Rõ ràng con bút bê vải này có một khuôn mặt tròn nhỏ với đôi mắt hạt đậu rất đáng yêu, thân hình cũng mềm mại, trông rất dễ thương. Lúc này nói chuyện vậy mà lại mang theo từng trận gió lạnh, giọng nói càng lạnh đến mức khiến người ta rợn tóc gáy. Đặc biệt là con dao găm trong tay nó, lúc này càng phát ra ánh sáng lạnh lẽo, khiến ký chủ cảm thấy lông tơ sau gáy dựng đứng. Kiếm Hạo biến thành bút bê kinh dị đẫm máu trong nháy mắt, khuôn mặt lớn trực tiếp áp sát vào mặt ký chủ. Sau khi thành công nhìn thấy hình ảnh phản chiếu khuôn mặt mình trong mắt ký chủ, thưởng thức một chút, lúc này mới nói đi, là giao hệ thống cho ta, từ nay tu hành tự mình lo, hay là hôm nay ở đây một xác hai mạng?